Chương 5614, chỉnh lý. Chương 5614, chỉnh lý. Nhưng cũng đã không kịp, tại kia trong chớp mắt, Diệp Sở trên thân hiện hiện đại lượng xanh vàng sương mù, vô cùng nhanh chóng khuyết tán ra đến. Âm trầm tử tốc độ mặc dù nhanh, phản ứng cũng không chậm, nhưng chung quy là cùng Diệp Sở khoảng cách quá mức gần, bỏ lỡ tiên cơ, lập tức liền bị Diệp Sở phát ra xanh vàng sương mù bao phủ. Trời chấn huyễn sương mù. Lập tức, Âm Trầm Tử liền cảm nhận được một cỗ ở khắp mọi nơi áp lực tác dụng tại trên người mình, đồng thời còn có vô hình lực bài xích tại xa lánh lấy hắn. Đột nhiên xuất hiện loại này dị trạng, để Âm Trầm Tử không thể không tốn hao một bộ phận ma khí đi chống cự những này dị dạng. Nếu là chỉ thế thôi ngược lại cũng không tính là cái vấn đề lớn gì, chỉ là tại Âm Trầm Tử thi triển thuật pháp lúc sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì Âm Trầm Tử hãi nhiên phát hiện, hắn thi triển đi ra thuật pháp vậy mà uy năng không hiểu đại giảm, mặc dù mình tiêu hao cùng thường ngày, nhưng phát huy được lực lượng lại là suy yếu hơn phân nửa, cái này khiến trong lòng của hắn lo sợ. Không đợi Âm Trầm Tử cẩn thận nghiên cứu mảnh này xanh vàng xương mù tính đặc thù, Diệp Sở liền đã xâm nhập Âm Trầm Tử trong tầm mắt. Âm Trầm Tử biến sắc ở giữa, Diệp Sở đã xuất thủ, kéo đến tận một cái uy năng vô song, lực lượng cường mạnh Thiên Đế Thánh Quyền. Cái này Thiên Đế Thánh Quyền trải qua trời chấn huyễn trong xương mù xanh vàng xương mù tăng phúc sau, nguyên bản liền uy năng viễn siêu ma đầu cảnh đỉnh cao nhất lực lượng lần nữa tăng vọt, đã có đại ma đầu đi thế. Mới vào đại ma đầu Âm Trầm Tử cho dù là tại toàn thịnh thời khắc, cũng phải thận trọng đối đãi dạng này một quyền, không dám chậm trễ chút nào. Chớ nói chi là giờ phút này, hãm sâu địa phương xanh vàng xương mù bên trong, không chỉ có tự thân tiêu hao rất nhiều, còn bị xanh vàng xương mù áp chế một thân thực lực, để nó vốn là có hạn tu làm lực lượng trở nên càng thêm suy yếu. Âm Trầm Tử lúc này liền thi triển đi ra một cái trường ấn, chỉ là một trường này tuy có đại ma đầu uy năng, nhưng cùng trước đây Âm Trầm Tử đến nói, liền lộ ra mười phần nhỏ yếu. Vâng. Diệp Sở một quyền cùng Âm Trầm Tử một trường tại trời chấn huyễn trong xương mù va nhau, thoáng chốc Thiên Đế Thánh Quyền liền đem trường ấn đánh tan, càng là có một cỗ lực lượng đem Âm Trầm Tử cũng đánh thổ huyết phốc. Âm Trầm Tử đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Bất quá hắn cuối cùng chung quy là một kinh nghiệm lão đạo ma đầu, đang lùi lại đồng thời, liền đã tế ra hắn ma binh. Vẫn như cũng là kia cây trường thương, Âm Trầm Tử thủ nắm trường thương, múa động nguyện như long xà đang gầm thét, uy thế mười phần. Nhưng cũng mẹn mẹn là uy thế lợi hại, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, tại vừa rời đi Âm Trầm Tử thân thể sau, liền đã bị trời chấn huyễn xương mù ảnh hưởng, uy năng không còn một nửa. Thấy thế, Diệp Sở lộ ra một vòng ý cười, thân hình thoát một cái liền biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Âm Trầm Tử sau lưng. Vẫn như cũng là một quyền, lực quyền cương mãnh cực kỳ, tàn nhẫn vô cùng. Tinh chuẩn rơi vào Âm Trầm Tử sau lưng. Tu vi đến Diệp Sở cảnh giới này, tất cả thần binh lợi khí đã không tính thực lực một bộ phận, trừ phi là như là Diệp Sở hỗn độn thanh liên như vậy nghịch thiên pháp bảo. Không phải có cùng không, không sai biệt nhiều, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào thực lực. Tại Diệp Sở ra quyền thời điểm, Âm Trầm Tử liền đã phát giác được đến từ sau lưng lực lượng kinh khủng, Âm Trầm Tử lập tức quay người muốn chống cự. Tại bực này khoảng cách cùng tốc độ xuống, thoát đi là hoàn toàn không có hy vọng, cũng chỉ có đón đỡ một đường. Không phải một cái sơ sẩy, tuyệt đối sẽ bị Diệp Sở vô cùng lực quyền cho đánh nội nhục thân. Cản Âm Trầm Tử trường thương ngăn tại Diệp Sở trước năm đấm, giữa hai bên phát ra thanh thúy kim loại chiến minh âm thanh. Thịch thịch. Vô cùng lực lượng từ trường thương bên trên truyền lại đến Âm Trầm Tử trên thân, để Âm Trầm Tử nhịn không được liên tục sau lùi lại mấy bước. Chỉ là không đợi Âm Trầm Tử hoàn toàn đứng vững, Diệp Sở thân hình lần nữa rời đi, lần nữa từ Âm Trầm Tử sau lưng đánh tới. Ken ken. Một bước sai từng bước sai, Âm Trầm Tử đánh mất tiên cơ, giờ phút này cũng vô lực phản kích, bất đắc dĩ hạ, cũng chỉ có thể kiên trì, giơ trường thương đi ngăn cản Diệp Sở năm đấm. Liên tiếp không ngừng kim loại tiếng va chạm không ngừng ở trong sân vang lên. Diệp Sở thân hình như có vô số, không ngừng tại xanh vàng xương mù bên trong toát ra, vung ra một quyền lại một quyền. Một phương không ngừng tại thụ trời chấn huyễn xương mù ảnh hưởng mà thực lực giảm đi nhiều, một phương thì là bởi vì trời chấn huyễn xương mù tăng phúc mà dẫn đến thực lực đại trướng. Tại loại này cách xa khác biệt hạng, Diệp Sở không ngừng huy quyền, một quyền so một quyền nhanh, một quyền so một quyền mãnh, uy năng cũng dù sao cũng so bên trên một quyền cường đại. Cuối cùng, tại Diệp Sở không ngừng ra quyền hạng, sinh sinh đem Âm Trầm Tử trường thương ma binh cho đánh nổ, chém làm hai mảnh. Thừa dịp Âm Trầm Tử hơi ngây người lúc, Diệp Sở thừa cơ mà lên, nắm đấm tựa như dao long, tả xung hữu đột, lấy một loại xảo trá góc độ rơi đập tại Âm Trầm Tử chỗ ngực. Hưu. Ngay tại lúc đó, từng tiếng càng tiếng kiếm reo vang lên, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, Diệp Sở ma kiếm đã xông phá trùng điệp trở ngại, từ Âm Trầm Tử chỗ sau lưng cắm vào Âm Trầm Tử hậu tâm. Âm Trầm Tử đột nhiên trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Sở, bờ môi nhúc nhích, muốn nói gì, nhưng lại bị tràn ra miệng đầy máu tươi mà ngăn cản, cũng không nói gì, trong con mắt thần thái liền nhanh chóng biến mất. Diệp Sở vây tay một cái, liền đem Âm Trầm Tử trên thân chữa vật pháp bảo thu vào, đồng thời cũng đem trời chấn huyễn xương mù cho thu. Diệp Sở bước chân nhẹ nhàng, một bước phóng ra, liền đã rơi vào đại điện chỗ cao nhất, tòa kia vương tọa bên cạnh. Diệp Sở phất tay, đem hỗn độn thanh liên thu hồi, cũng đem đã mất đi khống chế chuông lớn màu tím thu nhập không gian chữa vật bên trong, lúc này mới quan sát chung quanh đại điện. Đứng tại trong đại điện trụ của chỗ, Diệp Sở đối với đại điện này đại trận lại có toàn diện nhận biết, tùy tiện liền xem thấu trước đó không nhìn thấy chỗ huyền diệu. Diệp Sở cười khẽ ở giữa, phất tay liền có vô số trận kỳ bay múa mà ra, cắm ở chung quanh đại điện các ngõ ngách trận cước bên trong. Ngay sau đó, Diệp Sở bấm niệm pháp quyết, có vô số trận đạo phù văn từ trận bên trong bay múa mà ra, tựa như lít nha lít nhít nước chảy, thuận sắc vô cùng dung nhập đại điện đại trận bên trong. Tại Diệp Sở thôi động hạ, đại điện này trận pháp đã cải biến, hoàn toàn bị Diệp Sở khống chế trong tay, trận pháp đầu mối đã hủy diệt, Diệp Sở cũng chỉ có thể như thế mới có thể trưởng khống tòa đại trận này. Làm xong những này, Diệp Sở mới hỏi thăm Đủ Lệ núi có quan hệ với âm trầm 10 bát ma chỗ chôn giấu cụ thể bảo tàng ở nơi nào. Diệp Sở theo Đủ Lệ núi chỉ dẫn, Diệp Sở thôi động trận pháp, đi vào đại điện hậu phương, đang thúc dục động hoặc là chôn vùi trong đó bộ phận trận cất sau. Nguyên bản không có vật gì, chỉ là vách tường đại điện tường sau, đột ngột mở ra một đạo thông đạo. Lối đi này có chút dài, nhưng cũng không u ám, ngược lại 10 phần sáng tỏ. Có thể nhìn thấy, thông đạo phía trên có từng mai phẩm chất cực tốt giả minh châu, chiếu sáng cả cái lối đi. Diệp Sở bất diệt nguyên linh tìm vào sau, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, cũng không có bao nhiêu do dự liền tiến vào trong thông đạo. Lối đi này là trực tiếp từ trong núi mở ra đến, có thể thấy được thông đạo rõ ràng nhân công vết tích. Trên đường đi đều có trận pháp bao trùm, trận pháp này chủ yếu là che đậy ma linh liệt kê cảm giác trận pháp, cũng là bởi vì này mới có thể ngăn cản ma tu dò xét. Đi qua một đầu hành lang, lại một cái chuyển hướng sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, đã đi tới phần cuối, thấy rõ cảnh sát xung quanh, Diệp Sở cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ hài lòng. Nơi này là một chỗ 10 phần rộng lớn lòng đất động đá bôi, xung quanh cũng không có cái khác lối ra, hiển nhiên là thiên nhiên động đá bôi. Ở đây, Diệp Sở nhìn thấy thành đống ma tải, kia bóng ánh sáng long lanh ma sắc vật liệu thành đống bày ra, có trận pháp thủ hộ, cam đoan bất hủ. Cũng có hàng loạt ma thổ, phía trên trồng có vô số ma dược, mặc không sai, cũng có trận pháp thủ hộ. Đương nhiên cũng có đã sớm bị ngắt lấy, cũng đã xử lý tốt ma dược, thành đống đặt ở cùng một chỗ, số lượng nhiều, không hạ mấy vạn gốc, hơn nữa còn không chỉ một đống. Nhìn kỹ, thành phẩm ma binh, ma đan, ma dược, phụ triện, ma tinh, điện tịch, chờ một chút tu đạo tài nguyên. Số lượng nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu là đến một cái bình thường ma tu, tuyệt đối có thể dùng cái này sáng tạo một phương thế lực, hơn nữa còn là nội tình không cạn tồn tại. Âm trầm 10 bát ma giấu giếm tài nguyên nhiều, có thể nghĩ. Diệp Sở không có chút nào do dự, hỗn độn thanh liên tế ra, trên đó sương mù hỗn độn lượn lờ, còn cuốn cơ hồ chất đầy toàn bộ động đá vôi tài nguyên phi hành một vòng. Hỗn độn thanh liên những nơi đi qua, tất cả tài nguyên đều bị hỗn độn thanh liên thu nhập thanh liên nội bộ không gian bên trong, không có một tia lưu lại. Diệp Sở hài lòng thu hồi hỗn độn thanh liên, toàn bộ động đá vôi cũng biến thành trống rỗng, chỉ có hư không bên trong còn sót lại ma khí còn tại chứng minh, nơi này đã từng có ma khí nồng đậm ma tài tồn tại qua. Chương 5615, Hồng Huy tới chơi. Chương 5615, Hồng Huy tới chơi thu lấy bí tàng tài nguyên sau, Diệp Sở lại tại Đủ Lệ núi chỉ điểm, trong đại điện tìm kiếm được mấy chỗ ẩn giấu động thiên pháp bảo. Làm xong những này, Diệp Sở mới vừa lòng thỏa ý rời đi cái này âm trầm 10 bát ma ẩn nấp cứ điểm, đến ở trong đó đại điện, Đủ Lệ núi vì cho thấy trung tâm đề nghị Diệp Sở đem cái này cứ điểm triệt để trở về, bất quá Diệp Sở nhưng lại không đáp ứng. Dù sao cũng là âm trầm 10 bát ma kiến tạo một chỗ địa điểm, khắp nơi đều là bảo, trừ Diệp Sở lấy đi những cái kia tài nguyên điểm, còn có thật nhiều kiến trúc giá trị cũng không ít, chỉ là Diệp Sở chướng mắt thôi. Nhưng những này đối với cái khác ma tu mà nói, lại không phải như thế, đã không phải như bụi trần phế vật, Diệp Sở cũng không nghĩ quá mức thương thiên hòa, cũng coi là lưu lại một chút phúc duyên cho kẻ đến sau. Về phần kẻ đến sau là ai, Diệp Sở cũng không có hứng thú. Rời đi âm trầm 10 bát ma ẩn nấp cứ điểm sau, Diệp Sở liền trở về âm trầm 10 bát ma hang ổ, chỗ kia sơn cốc. Ở trên đường, Diệp Sở tiếp thu được mấy đầu liên lạc tin tức, đều là An Dương thành ma tu phát tới, đại khái cũng là hỏi thăm Diệp Sở tình huống, là vẫn lạc, vẫn là đem địch nhân chém giết, lại hoặc là còn tại cùng địch nhân chém giết. Diệp Sở chỉ là đơn giản trả lời một câu đã xong việc, liền đuổi trở về sơn cốc. Coi như Diệp Sở từ sơn cốc đan bảo trong các gia truy sát âm trầm 10 bát ma chúng đầu lĩnh đến bây giờ, trước trước sau sau coi như cũng bất quá hơn nửa ngày mà thôi. Dạng này thời gian mà tính, An Dương thành cái khác ma tu Lâm Tuệ Nhi bọn người cũng hẳn là giải quyết cái khác ma đầu. Trong sơn cốc, An Dương thành đông đảo thế lực đầu lĩnh cũng không tiếp tục cưỡng chế đến từ các phương ma tu lưu tại nguyên chỗ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là có đại bộ phận ma tu không có đi, chỉ có một nhỏ bộ, không muốn thẳng vũng nước đục này ma tu sớm rời đi. Còn lại không phải là muốn nhìn xem cuối cùng thế cục như thế nào, liền là muốn kiếm tiện nghi, nếu là âm trầm 10 bát ma bại, những này ma tu cũng chỉ có thể rời đi, dù sao có An Dương thành nhìn trông trọng. Nhưng nếu là An Dương thành phương này bại, bọn hắn cũng sẽ lập tức đứng đội, ra sức đánh An Dương thành một phương này, lấy thừa cơ giành đại lượng tài nguyên. Nếu như là phía trên lưỡng bại câu thương, kia đối với các phương thế lực ma tu mà nói chính là kết cục tốt nhất, nhất cử đem hai phe lớn thế lực đạt, các phương chia cắt lợi ích. Đừng tưởng rằng những này ma tu là người tốt hoặc là nhát gan hạng người, trước đó thành thật thật nghe lệnh của An Dương thành ma tu lưu tại nơi này, nguyên nhân chủ yếu chính là không rõ thế cục, miễn cho bị xem như chim đầu đàn. Nhưng nếu là thế cục sáng tỏ, lại có thể có lợi, bọn này ma tu tuyệt đối sẽ không từ bỏ, sẽ như cùng nghe tanh mèo, sẽ mười phần điên cuồng, cho dù là An Dương thành bảy đại thế lực người dẫn đầu cũng không thể áp chế xuống. Bất quá mặc dù trong thung lũng chiến trường nhất sau đó phát sinh một chút biến hóa, cơ hồ tất cả người tham chiến cũng bay cách sơn cốc, nhưng vẫn là có ma đầu lục tục no ngoe chạy về. Những này gấp trở về ma đầu mặc dù trên thân đều bị thương, nhưng tinh khí thần chẳng trễ. Hiển nhiên là đánh thắng trận. Mà cuối cùng bọn hắn nói ra tin tức cũng làm cho đám người phân chấn, chạy đi ma đầu phạm là có người đuổi theo cơ bản đều vẫn lạc. Sở dĩ là cơ bản, đó là bởi vì còn có mấy tên âm trầm 10 bát ma mặc dù chạy đi, nhưng An Dương thành phương diện này lại là không đủ ma đầu. Nhưng ở Diệp Sở khi trở về, đây hết thảy đều không là vấn đề. Đám người bất an trong lòng cũng tán đi rất nhiều, đám người nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt liền trở nên khác biệt. Trong đó có chấn kinh, kính sợ, kiêng kỵ, không cam lòng các cảm xúc đều có, hết sức phức tạp. Bởi vì Diệp Sở trở về sau, trực tiếp liền đem mình thu hoạch đầu lâu ném cho An Dương thành chuyên môn phụ trách ghi chép cùng kiểm tra người. Không tính âm trầm 10 bát ma cái khác ma đầu, chính là vẹn vẹn âm trầm 10 bát ma thủ lĩnh ma đầu liền có gần nữa. Đây là hết sức kinh người chiến quả, phải biết tham dự lần này tiêu phỉ đại chiến ma đầu khoảng chừng 14 tôn, trong đó lại có tuyệt đại bộ phận đều là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại. Bọn hắn thực lực không thể bảo là không thấp, lẫn nhau ở giữa tuy có cao thấp, nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất nhiều, theo lý thuyết nhiều cũng bất quá có thể săn giết 2-3 tôn mà thôi. Nhưng hiện thực lại là xa xa siêu việt đám người đó trước, Diệp Sở độc thân vậy mà đem âm thành 10 bát ma non nửa ma đầu thủ lĩnh đều tàn sát, mà lại còn không phải bình thường thủ lĩnh, vẫn là âm trầm 10 bát ma bên trong bài dành phía trên ma đầu thủ lĩnh, thần xạ thủ Dương Hoan, Tao Phú, thần toán tử, An Thật Hà, Gián Mị Nhi, Đủ Lệ Núi, âm trầm tử, 6 tôn ma đầu, còn có một tôn đại ma đầu. Nhìn thấy cuối cùng một tôn ma đầu, âm trầm 10 bát ma thủ lĩnh, âm trầm tử đầu lâu, cảm nhận được trong đó chỗ phát ra khí tức, ở đây bên trong đông đảo ma tu không đồng nhất không hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt liền mang theo vẻ sợ hãi. Âm trầm 10 bát ma thủ lĩnh vậy mà là đại ma đầu, bực này tồn tại, nếu là ngay từ đầu đứng ra, tuyệt đối sẽ để chiến trường nghịch chuyển, cũng sẽ dẫn đến các phương thế lực ma tu nhau nhau đứng đội, muốn gây chuyện. Bực này tồn tại, đã là hoàn toàn siêu việt ma đầu phạm chủ, là một cái đông đảo ma tu đau khổ truy cầu lại không thể được cảnh giới. Nhưng chính là bực này tồn tại, vậy mà vẫn lạc tại Diệp Sở tên này trẻ tuổi ma đầu trong tay, vẫn là một không có danh tiếng gì ma đầu trong tay. Cái này làm sao không để đông đảo ma tu chấn kinh cùng kinh hãi. So sánh với việc này, còn lại âm trầm 10 bát ma thủ lĩnh đầu lâu liền không có như vậy chói mắt. Dù sao ma đầu cùng đại ma đầu là hai cái cấp bậc tồn tại, trong đó hồng câu tựa như là trời, khó mà vượt qua. Đặc biệt là đối với tự mình tham dự lần này tiêu phỉ hành động còn thừa ma đầu, bọn hắn tự mình cùng âm trầm 10 bát ma thủ lĩnh giao thủ qua, biết bọn hắn mỗi một vị đều không phải tùy tiện hạng người. Mỗi một vị ma đầu đều cần bọn hắn treo lên 12 phần tinh thần đến, dùng cái này quan sát, âm trầm tử thủ đoạn tuyệt đối bất phàm, huống chi nó đã là đại ma đầu, chân thực chiến lực chỉ sợ còn muốn so bình thường đại ma đầu còn phải cao hơn một bậc. Chỉ là cho dù là như thế, cũng vẫn không có bất luận cái gì tác dụng, hay là bị Diệp Sở chém giết, vẫn lạc tại Diệp Sở trong tay. Chiến quả như vậy nổi bật, so với Diệp Sở, cái khác ma đầu nhóm chém giết truy giết ra ngoài âm trầm 10 bát ma đầu lĩnh trở về sau, kiểm kê chiến quả lúc liền kém rất nhiều. Lâm Tuyệt Nhi, Sở Theo Phi, Trần Vô Vi, Vạn Kiếm Động, Vạn Kiếm Linh, Phùng Văn Hiên 6 người trở về giao nhiệm vụ, trong tay bọn họ ma đầu số lượng cũng đầy đủ có 10 khỏa. Chỉ có ma binh các vương vĩnh một đi không trở lại, đám người cũng không có đi chờ hắn, bởi vì hắn lưu lại ma linh đèn đã dập tắt, đại biểu cho vương vĩnh đã truy sát thất bại, vẫn lạc. Kể từ đó, lần này tiêu phỉ hành động chiến cuộc đã sáng tỏ, Diệp Sở lấy được 7 viên đầu lâu, Lâm Tuệ Nhi bọn người lấy 10 khỏa đầu lâu, chung 17 khỏa đầu lâu. Âm trầm 10 bát ma chung 18 tôn ma đầu cảnh giới đầu lĩnh, còn lại một tôn chính là vương vĩnh truy sát kia một tôn, vương vĩnh vẫn lạc, liền biểu thị tôn kia ma đầu còn sống. Chỉ là trì hoãn thời gian quá mức dài, An Dương thành chúng ma tu cũng không có tính toán đuổi theo giết, chỉ là truyền hạ lệnh đi truy nã này ma đầu. Cái này lệnh truy nã cũng không phải người bình thường có thể tuyên bố, mà là An Dương thành thành chủ Lâm Mặc tự mình tuyên bố, có vương triều lực uy hiếp, tại toàn bộ liệt tiên trong vương triều đều là hữu hiệu, đem lại nhận toàn bộ vương triều truy nã. Ra lệnh về sau, chính là xử trí sơn cốc còn lại sự vật cùng đối với Diệp Sở bọn người khen thưởng. An Dương thành chỉnh thể lực lượng vẫn chưa tổn thất bao lớn, như trước vẫn là 10 phần cường thịnh, đến từ các nơi ma tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền đều nhao nhao tản đi, trong lòng đối với An Dương thành thành chủ Lâm Mặc vô cùng kiêng kỵ, đối với Diệp Sở thực lực cũng cảm thấy 10 phần kính sợ. Cái khác ma tu sau khi đi, dựa theo quyết định, âm trầm 10 bát ma hang ổ liền giao cho Diệp Sở bọn người đi chưa cắt, có thể thu vào tay bao nhiêu tài nguyên đều xem như người đoạt được, xem như ngoài định mức lời khen. Bất quá cũng không phải vô hạn độ, vì lúc một ngày, có thể cầm bao nhiêu đều là bản lãnh của mình, sau một ngày, nơi đây liền coi như là An Dương thành. Về phần cụ thể thuộc về ai, kia là An Dương thành 7 phương lớn thế lực đầu mục sự tình. Thừa dịp Diệp Sở bọn người đi tìm kiếm An Dương thành rất nhiều ẩn nấp tài nguyên lúc, An Dương thành 7 phương thế lực thủ lĩnh đều tụ lại với nhau, tại trao đổi đối với Diệp Sở bọn người ban thưởng, chú trọng muốn là chia cắt âm thành 10 bát ma hạt bên trong tài nguyên điểm. Trong lúc nhất thời, thành chủ Lâm Mặc, rộng truyền lâu trưởng Quý Đồng Côn, Di Hồng viện đại viện chủ, Vạn gia gia chủ chờ ma tu tại tranh mặt đỏ tới mang hai, không mảy may để, giống như nói thế nào, làm sao phân phối đều là mình ăn thiệt thòi đồng dạng. Đối với những này, Diệp Sở bọn người tự nhiên là không để ý đến, cũng không quan tâm, bọn hắn để ý tới không lên, dù sao không phải sản nghiệp của mình, cho dù là có quan hệ với ích lợi của mình, cũng không dám loạn quản, để phòng bị người phát giác, cho là bọn họ muốn xoắn bị. Chương 5616, Liên Vân Sơn mạch dị tượng chương 5616, Liên Vân Sơn mạch dị tượng đối với trong sơn cốc còn thừa tài nguyên, Diệp Sở cũng hết sức cảm thấy hứng thú, cần biết âm trầm 10 bát ma đám này thổ phỉ vơ vét của cải năng lực, tuyệt đối là để người ao ước không thôi địa phương. Không phải âm trầm 10 bát ma cũng sẽ không phát triển đến khổng lồ như thế thế lực, 18 tôn đỉnh cao nhất ma đầu, dưới trướng còn có mấy chục tôn ma đầu. Những ma đầu này sinh ra, nếu là không có đại lượng tài nguyên, tuyệt đối chống đỡ không nổi. Nhưng âm trầm 10 bát ma lại là không chỉ cung cấp nuôi nổi nhiều như vậy ma đầu, còn phát triển không ngừng, ma đầu số lượng còn tại lấy một loại ổn định xu thế tăng trưởng. Cái này liền khủng bố, phải biết, An Dương thành bên trong, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực ma đầu số lượng đạt tới có 5 tôn, tối thiểu bên ngoài là như thế, không có một cái so ra mà vượt đám này ma phỉ. Như thế tồn tại, chỗ góp nhặt tài nguyên liền khủng bố, để người nhìn đều sẽ chảy nước miếng tồn tại, nếu là không có những ích lợi này, An Dương thành đông đảo thế lực cũng sẽ không đến tiến đánh ma phỉ. Dù sao những này ma phỉ là phụ thành chủ sự tình, cùng cái khác thế lực không có bất kỳ quan hệ gì, sở dĩ tham dự động thủ, đơn giản liền là hướng về phía âm trầm 10 bát ma kinh người tài nguyên. Đây cũng là vì sao đến cuối cùng, nhiều mặt thế lực thủ hạ ma đầu vẫn lạc, vẫn không có phương kia thế lực người dẫn đầu phẫn nộ ý tứ. Bởi vì vì bọn họ tiếp xuống sở được đến tài nguyên hồi báo, sẽ thật lớn siêu việt bồi dưỡng được hai tôn ma đầu tài nguyên trả giá, cái này đại giới là đáng giá. Trong sơn cốc còn có đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này đều là âm trầm mười bát ma bao năm qua tích lũy xuống, có thể nói là tài phú kinh người. Bất quá những tư nguyên này đều bị âm trầm mười bát ma rất nhiều ma đầu ám giấu đi, hoặc là địa điểm ẩn nút ẩn nấp, người bình thường căn bản là khó mà tìm tới, hoặc là chính là phong ấn thủ pháp cực đặc thủ, tìm tới cũng mở không ra. Diệp Sở mặc dù thu thập âm trầm mười bát ma bí mật cứ điểm tài nguyên, nhưng tài nguyên hắn cũng chê ít, lần này vơ vét hành động, Diệp Sở cũng là rất tích cực. So với Lâm Tuệ Nhi bọn người mù quáng tìm kiếm, cẩn thận tìm đòi, Diệp Sở liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Dù sao Diệp Sở thu phục âm trầm mười bát ma nguyên đầu lĩnh một trong, đủ lệ núi ma linh. Vị này từng vì âm trầm mười bát ma số 2 đế xếp, biết tài nguyên giấu kín chỗ, tự nhiên là không ít, mà lại mở ra phương pháp cũng biết không ít, cái này liền rút ngắn rất nhiều Diệp Sở thời gian. Bất quá Diệp Sở cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm, bởi vì hắn còn có đối thủ. Cái khác gan dương thành ma đầu nhóm, trừ ngay từ đầu tìm địa phương, nhưng rất nhanh liền quen thuộc, tựa như là biết không ít ẩn nấp tài nguyên đồng dạng. Cũng không biết bọn hắn là sớm liền có những tin tức này, vẫn là trong chiến đấu ép hỏi âm trầm mười bát ma ma tu, lại hoặc là trực tiếp đối bọn hắn siêu hồn được đến. Đối này, Diệp Sở cũng chỉ có thể trước tìm chân quý ẩn nấp tài nguyên đi, nắm chặt thời gian, tốt nhất đem tất cả tài nguyên đều bỏ vào trong túi. Bất quá hiển nhiên, Diệp Sở có đủ lệ núi cái này quen thuộc sơn cốc ma đồ tại, tìm kiếm, so Trần Vô Vi bọn người phải nhanh chóng không ít. Hiển nhiên là Diệp Sở cái này bản đồ sống đáng tin cậy, so tin tức của bọn hắn phải biết nhiều. Thời gian một ngày, Diệp Sở liền đang tìm kiếm tài nguyên, phá hủy tài nguyên phân miệng, chuyển nhập thanh liên không gian, cái này mấy món sự tình tuần hoàn. Khi một ngày trôi qua, Diệp Sở lúc này mới hài lòng ra khỏi sơn cốc, đối với lần này vơ vét hành động hết sức hài lòng, được đến đại lượng tài nguyên. Diệp Sở một người, liền cơ hồ đem âm trầm mười bát ma hang ổ ẩn nấp tài nguyên cho vơ vét không còn gì, còn lại hơn phân nửa mới bị Lâm Tuệ Nhi bọn người thu hoạch. Về phần còn lại, không phải là không có tìm được, chính là mở ra điều kiện quá mức hà khắc, cái này mới bất đắc dĩ từ bỏ. Diệp Sở cùng Lâm Tuệ Nhi bọn người ra khỏi sơn cốc, đi tới An Dương thành chúng ma tu mặt trước. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Sở bọn người đều là khác biệt, nhưng nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt, tất cả ma đầu nhóm đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Dù sao Diệp Sở thực lực đã quá mức cường hãn, xa siêu việt hơn xa mọi người ở đây, thay lời khác đến nói, bọn hắn sinh mệnh đã thu được Diệp Sở uy hiếp. Mặc dù Diệp Sở cũng không có đối bọn hắn toát ra cái gì bất mãn hoặc là địch ý, nhưng ở cái này tu đạo giới bên trong, nơi nào sẽ có vĩnh cửu sự vật. Cho nên bọn hắn ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng đối với Diệp Sở đã có bài xích chi tâm, cũng không có biểu lộ ra, nhưng kiêng kỵ tại Diệp Sở thực lực, bọn hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không nói ra. Trong đó phải kể tới thành chủ Lâm Mặc, rộng truyền lâu đồng côn, vạn gia gia chủ Vạn Kiếm đến ba người cao hứng nhất, một chương nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Lâm Mặc là bởi vì tiêu diệt âm trầm mười bát ma viên này nhiều năm trước tới nay một mực chú đóng ở An Dương thành ma phỉ đã tiêu diệt, hắn không chỉ có thể hướng triều đình thành công, còn có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên, mình thất nữ nhi lại trổ hết tài năng, làm sao không hài lòng. Đồng côn cũng kém không nhiều, hắn thủ hạ hai tên khách khanh trưởng lão đều hoàn hảo còn sống, vì rộng truyền lâu đại đại kiếm mặt mũi, không chỉ có hư, còn có thực, vì rộng truyền lâu tranh thủ đại lượng tài nguyên. Bởi vậy một công hắn Đồng Côn có lẽ sẽ còn bị tổng độ ngợi khen, có khả năng sẽ bị điều đi, đi càng thêm phồn hoa địa phương làm trưởng quỹ, những địa phương kia chất béo mới nhiều, mới có thể chống đỡ hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới tài nguyên. Mà Vạn Kiếm đến vị này Vạn gia gia chủ tự nhiên cũng là cao hứng, không chỉ có mình một đôi có tiền đồ nhất nhi nữ hoàn hảo không chút tổn hại trở về, còn ở lại chỗ này lần lợi ích chia cắt chi ở bên trong lấy được đại lượng tài nguyên, như thế nào không vui. Mà còn lại thế lực, mặc dù cũng nhận được tư nguyên của mình điểm, nhưng môn hạ ma đầu vẫn là để bọn hắn thực lực yếu đi rất nhiều, tranh thủ tài nguyên lúc không dám quá mức qua. Không phải tranh đoạt đến tài nguyên còn không có tiêu hóa liền bị cái khác thế lực cướp đoạt tới liền không tốt. Mặc dù nói là như vậy, nhưng tổng thể mà nói, đông đảo ma tu đều là hưng phấn, cho dù là phái ra hai tôn ma đầu đều vẫn lạc thế lực cũng không ngoại lệ. Đông đảo ma đầu tề tụ, đám người cũng dựa theo đầu người nói ban thưởng, Diệp Sở đầu người nhiều nhất, sở được đến ban thưởng tài nguyên tự nhiên là nhiều nhất. Bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, hiện trường chỉ nói là ban thưởng số lượng cùng cụ thể tài nguyên, về phần vật thật thì là cần muốn trở về An Dương thành sau mới có thể quay vòng ra. Đối với Diệp Sở cũng không có cái gì lo lắng. Trước tạm bất luận mình thực lực là ở đây bên trong mạnh nhất, muốn tham rơi phần thưởng của hắn sẽ là hậu quả gì. Liên chỉ nói bọn hắn căn bản là tại An Dương thành cảnh nội, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Về phần Lâm Tuệ Nhi bọn người thì là càng không cần lo lắng, phần thưởng của bọn hắn tự nhiên có bọn hắn chỗ thế lực tranh thủ, sẽ không ít. Chia xong lợi ích, đám người tất cả đều vui vẻ, lúc này mới đứng dậy rời đi âm trầm mười bát ma hang ổ, trở về An Dương thành. Không giống với lúc đến riêng phần mình cải trang điểm phân tán ra đến, giờ phút này đám người lại là đủ tập hợp một chỗ, cùng nhau cưỡi thành chủ Lâm Mặc tọa giá. Lâm Mặc tọa giá phi phàm, từ 8 con dị thú huyết mạch đại mãng xem như động lực, mỗi một nhức đầu mãng đều có trăm trượng lớn nhỏ, gào thét ở giữa thanh thế kinh người, lực lớn vô cùng, vậy mà là ma đầu cảnh giới ma thú. Ma kia kéo động càng là một tòa huy hoàng cung điện, bên trong cầu nhỏ nước chảy, ma khí nồng đậm, quả thực là một chỗ tu hành lương điện. Đám người cưỡi tại 8 mãng tỏa giá bên trên, đều là trên mặt ý cười, một đường đàm tiếu lấy trở về An Dương thành, tại cái này trở về trên đường, đông đảo khôn khéo ma đầu liền riêng phần mình đặt thành mấy đạo giao dịch, tất cả đều vui vẻ. Đám người thanh thế to lớn trở về An Dương thành, tin tức rất nhanh liền lưu truyền ra đi. Toàn bộ An Dương thành đều chấn động, liền ngay cả sát vách Hắc Thủy thành cùng Minh Đức thành trở thành trì cũng đều giật mình. Dù sao âm trầm mười bát ma đám này ma phỉ tên tuổi trung quanh thành trì đều có chỗ nghe thấy, giờ phút này một khi bị diệt, tự nhiên là chấn kinh chung quanh thế lực. Mà trong đó chiến tích chắc tuyệt Diệp Sở, tự nhiên cũng đều bị chúng quanh thành trì biết được, đều biết Diệp Sở thanh danh, chấm dứt điên ma đầu thực lực nghịch phạt đại ma đầu cảnh giới âm trầm mới bắt ma thủ linh âm trầm tử. Mặc kệ tin tức này có bao nhiêu ma tu tin tưởng, Diệp Sở thanh danh như vậy lan truyền lớn lại là khẳng định. Đối này, Diệp Sở cũng không thèm để ý, cũng không có bao nhiêu đi để ý tới, mà là tại An Dương thành bên trong lặng chờ rộng chuyển lâu đối với phần thưởng của mình xuống tới. Đương nhiên Diệp Sở cũng không phải lãng phí thời gian chờ, tại chờ đợi thời gian bên trong, Diệp Sở tại An Dương thành bên trong giao dịch rất nhiều tài nguyên trở về. Những tư nguyên này đều là Diệp Sở tại lần này tiêu phỉ trong khi hành động chiến lợi phẩm, có chút được từ ma đầu nhóm của cả người chết, cũng có là ma phỉ nhóm tích lũy tài phú. Trừ chân quý đặc thù vật phẩm bên ngoài, cái khác tài nguyên ma tài, Diệp Sở đều đổi lấy một chút gia tăng ma khí năng lượng chi lực tài nguyên tu luyện. Chỉ là khoảng thời gian này bởi vì tiêu phỉ thu hoạch, An Dương thành hàng hóa ba động 10 phần to lớn, Diệp Sở cũng không có hoàn toàn đổi lấy, chỉ là đổi lấy gần một nửa mà thôi, An Dương thành liền đã không bỏ ra nổi tư nguyên nhiều hơn nữa. Chương 5617, đáp ứng hợp tác chương 5617, đáp ứng hợp tác chỉnh lý tài nguyên sau một thời gian ngắn, Diệp Sở liền định tính toán chờ rộng chuyển lâu ban thưởng xuống tới. Bất quá Diệp Sở lặng chờ thời điểm, rộng chuyển lâu ban thưởng còn không có đợi đến, lại là đến một tên khác khách nhân. Tại rộng chuyển lâu tầng thứ 7 không gian bên trong, Diệp Sở ở lại tiểu trúc trong nội viện, Diệp Sở đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế thì là tại thể ngộ tự thân, chỉ để đem tự thân tu vi cảnh giới trải bước, cũng vì để bản thân bước vào đại ma đầu mà làm chuẩn bị đầy đủ. Mà thị nữ Khả Nhi thì là ở một bên vừa đi vừa về bước đầu, sử dụng ma khí để cho mình hành động không phát ra mảy may thanh âm, sợ quấy rầy Diệp Sở. Cũng là tại lúc này, tiểu trúc viện cấm chế trận pháp có động tĩnh, những này tỏa tạm sự tình, Diệp Sở từ trước đến nay đều là để Khả Nhi đi quản lý, chuyện không cần thiết là sẽ không quấy rầy đến Diệp Sở. Khả Nhi không dám thất lễ tin tức truyền đến, lập tức bấm niệm pháp quyết, có một đạo ma quang lao vụn bụt mà ra, thẳng đến như tiểu trúc viện trên không cấm chế. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại tiểu trúc viện cấm chế trong trận pháp, có một đạo ngọc tiên lao vụn bụt mà hạ. Khả Nhi lập tức liền đem chi cầm tại lòng bàn tay, ma linh thăm dò vào. Sau một khắc liền có một đạo tin tức truyền đến Khả Nhi ma linh bên trong. Nhìn thấy tin tức kia sau, Khả Nhi ánh mắt chớp động, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đang muốn tỉnh lại Diệp Sở, bảo hắn biết những chuyện này. Bất quá Diệp Sở tựa như là biết có chuyện sẽ phát sinh, vậy mà kịp thời tỉnh lại, hoặc là nói Diệp Sở cho tới bây giờ liền không có chân chính triệt để lâm vào tu hành bên trong, đối với ngoại giới bên trong giữ lại có một phần cảnh giác, cho dù là tại mục đích bản thân trong độc phủ. Diệp Sở con ngươi còn chưa mở ra, liền đã có thanh âm truyền ra, "Chuyện gì?" Thị nữ Khả Nhi liền đội vàng đem ngọc trong tay tiên đợi tới. Đồng thời Khả Nhi trong miệng cũng bắt đầu nói lên từ chuyện kia một chút nhỏ nguyên do. Bất Diệt Nguyên Linh tìm đòi, dấu ở Ngọc Tiên bên trong tin tức liền truyền đến Diệp Sở Nguyên Linh bên trong, lại là Di Hồng Viện ba viện chủ cầu kiến. Diệp Sở trầm ngâm một chút, Diệp Sở đáp ứng, đối Khả Nhi nói, mở ra cấm chế, để người vào đi. Là. Khả Nhi gật đầu đáp ứng, đem Diệp Sở đưa tới Ngọc Tiên cầm lên, đánh một đạo ma quang ở trong đó, qua trong giây lát, Ngọc Tiên liền biến thành một đạo linh quang biến mất. Toàn bộ rộng chuyển lâu đều là một kiện đặc thù ma binh, ở bên trong, Khả Nhi chỉ cần đem Ngọc Tiên truyền đi, tự nhiên liền sẽ truyền đến muốn địa phương đi. Không bao lâu, tiểu trúc cửa sân trước liền đã nhiều một đạo kiều mỹ thân ảnh, chính là Di Hồng Viện ba viện chủ, Sở Theo Phi. Giờ phút này Sở Theo Phi so với Diệp Sở lần thứ nhất nhìn thấy lúc bộ dáng, hiển nhiên là yên tĩnh rất nhiều, trong thần sắc cũng nhiều một vòng bình tĩnh. Hiển nhiên là bởi vì tại Tiếu Phỉ trong khi hành động, Diệp Sở biểu hiện ra thực lực ảnh hưởng, để Sở Theo Phi trong lòng kiêng kỵ, không dám quá mức làm cản. Sở Theo Phi nhìn thấy Khả Nhi, đôi mắt sáng lên, đối Khả Nhi biểu hiện có chút thân cận. Khả Nhi tựa hồ là có chút thụ sủng nhược kinh, có chút không tại nhưng, bất quá vẫn là vừa bạn ứng phó được. Đồng thời còn dẫn lĩnh Sở Theo Phi đến Diệp Sở sở tại điện. Diệp Sở cùng Sở Theo Phi cũng coi là người quen, kề vai chiến đấu qua, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng cũng sẽ không như là người xa lạ đồng dạng, trò chuyện với nhau cũng là hòa hợp. Hai người trò chuyện đến cuối cùng, Sở Theo Phi mới nói ra mình lần này bái phòng Diệp Sở mục đích, nàng thần sắc có chút nghiêm túc, không thấy mảy may mị thái, nói: "Diệp đạo hữu, lần này ta đến đây, vẫn là trước đây suy nghĩ, không biết Khả Nhi có thể hay không để cùng tiểu nữ tử tất nhiên sẽ dốc túi tương thụ." Hiển nhiên Sở Theo Phi vẫn là nhớ Khả Nhi, muốn đem Khả Nhi thu nhập mình nhất mạch, chính là truyền nhân y bát. Đối này, Diệp Sở tự nhiên là không phản đối, dù sao Diệp Sở tại An Dương thành cũng không có khả năng chờ lâu, mà Diệp Sở rời đi lúc, tự nhiên sẽ không đem Khả Nhi mang đi. Bất quá cái này cuối cùng không phải Diệp Sở chính mình sự tình, mà là Khả Nhi sự tình, huống chi chuyện này đối với Khả Nhi mà nói, cũng là liên quan đến nhân sinh đại sự, Diệp Sở tự nhiên là không sẽ thay Khả Nhi làm ra cái gì quyết định, nhiều nhất bất quá là cho đề nghị thôi, liền nói: "Xin chờ một chút, Khả Nhi mặc dù là tại hạ thị nữ, bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi, vực này đại sự, vẫn là cần còn muốn hỏi Khả Nhi ý nguyện của mình." Dứt lời, Diệp Sở liền đem Khả Nhi chào hỏi tới, đem chuyện này từ đầu đến cuối cáo chi Khả Nhi, lại đem mình đem muốn rời khỏi An Dương thành quyết định cáo chi Khả Nhi. Nghe vậy, Sở Theo Phi cũng là hơi kinh ngạc, nàng coi là Diệp Sở còn sẽ lâu dài dừng lại ở đây, dù sao An Dương thành bên trong, Diệp Sở tên tuổi vừa mới đánh xuống. Chỉ cần hoa tốn nhiều sức lực, tụ tập đầy đủ một chút tài nguyên, mình khai tông lập phái cũng là hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó nâng toàn phái chi lực, tuyệt đối sẽ có đại lượng tài nguyên nơi tay, không dùng qua như là tiểu phỉ hành động đồng dạng khổ lực lao động sống. Bất quá Sở Theo Phi biết mình cùng Diệp Sở cũng không quen biết, cũng chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc mà thôi, cũng không có thật mở miệng hỏi thăm. Mà Khả Nhi thì là có chút giật mình, cắn môi nói: "Khả Nhi nguyện ý chờ đợi ở đây tiền bối trở về." Diệp Sở nghe vậy, bật cười nói: Diệp Sở vốn cũng không phải là An Dương thành nhân sĩ, ở đây đảm nhiệm khách khanh trưởng lão cũng bất quá là tiện nghi cử chỉ, bất quá là đường xá một trạm, lần này rời đi, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa, các ngươi đợi vô dụng. Nghe vậy, Khả Nhi đôi mắt hơi ám, không đợi Khả Nhi mở miệng, Diệp Sở lại tiếp tục nói, không cần để ý tới Diệp Mỗ, lại tuân theo ngươi ý nguyện của mình, nếu là muốn học tập một chút bản sự bản thân, Diệp Mỗ đề nghị ngươi vẫn là bái sư cho thỏa đáng, tương lai nếu là có thành tựu, thiên hạ chi lớn, đều có thể đi du lịch, đến lúc đó ngươi ta chưa hẳn không có gặp nhau một ngày. Khả Nhi rực rỡ con ngươi lóe lên, do dự một chút, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, kỳ thật trong lòng nàng cũng biết một ít chuyện, dứt khoát cũng không có cự tuyệt, bất quá vẫn là đối Sở theo phi nói, Khả Nhi bái sư có thể, bất quá ta cũng sẽ không đi làm những sự tình kia, không phải Khả Nhi tình nguyện không bái sư. Khả Nhi nói, sắc mặt có chút đỏ lên, tựa hồ là thẹn thùng đồng dạng. Sở theo phi nghe vậy sững sờ, bất quá nhìn thấy Khả Nhi sắc mặt, lập tức liền giật mình tới, bất quá nàng khí độ phi phàm, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, cười duyên nói, mặc dù ta là tại Di Hồng Biện người, bất quá ta trong Di Hồng Biện cũng không hoàn toàn là làm những chuyện kia nữ tử, ngoại bộ thư giãn, nội bộ lại là cực kỳ an ổn, đối với những chuyện kia đều xem ý nguyện của mình, cho tới bây giờ liền không có người ép buộc của ngươi. Khả Nhi nghe vậy, thở dài một hơi, bất quá sắc mặt lại là càng thêm hồng nhuận, như là hỏa thiêu đồng dạng, nhưng nàng vẫn là cấp tốc bình phục nỗi lòng, đối Sở theo phi thi lễ một cái, lời nói chuyển thành cung kính nói, vậy nhưng Nhi bái kiến sư phó. Sở theo phi thấy thế lại hỉ, vội vàng đỡ Khả Nhi, liên tục nói vài tiếng tốt, sau đó lại hướng phía Diệp Sở gửi tới lời cảm ơn, cuối cùng càng là xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Sở, nói là cho Diệp Sở bồi thường. Diệp Sở nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mặc dù thiếu khuyết tài nguyên, nhưng cũng không đến nỗi cầm những tư nguyên này, từ chối nói, ngươi tình ta nguyện tất cả đều vui vẻ, không cần những này tục lễ, những tư nguyên này cho Diệp Mộ không bằng lưu cho Khả Nhi tu hành, dù sao con đường tu hành cũng là đốt tiền. Nghe Diệp Sở lời nói, Sở theo phi cũng không có kiên trì, liền gật đầu đáp ứng, bất quá nàng cũng không có thu lại, mà là trực tiếp chuyển tay cho Khả Nhi. Khả Nhi cũng không có chối từ, nhận lấy, đối Sở theo phi nói lời cảm tạ, lại đối Diệp Sở trân trọng nói lời cảm tạ, xem như tạ Diệp Sở khoảng thời gian này đối với chiếu cố cho nàng. Diệp Sở gật đầu xem như tiếp nhận Khả Nhi nói lời cảm tạ, tiếp lấy Diệp Sở lại lấy ra mấy món đối với Khả Nhi có lợi ma bảo, xem như ăn mừng nàng bái sư lễ vật. Ba người còn nói một hồi, Sở theo phi lúc này mới cáo từ rời đi, đồng hành rời đi còn có Thể Nhi. Diệp Sở cũng không có đưa tiễn, chỉ là đưa đến tiểu trúc viện cổng, sau đó mới quan bế cấm chế, tại yên tĩnh tiểu trúc trong nội viện đầu ngồi dậy, bắt đầu tìm hiểu kiến thức nửa đời bốn mùa ổ quay lại pháp. Thời gian ngay tại cái này, lĩnh hội trong tu luyện thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày, một ngày này tại tính tọa bên trong Diệp Sở được đến rộng chuyển lâu trưởng quỹ đồng côn truyền âm. Diệp Sở tiếp vào sau, lập tức liền đứng dậy, đi ra tiểu trúc viện, rời đi tầng thứ 7 không gian, đi tới tầng thứ 8 không gian. Nơi này là rộng chuyển lâu tầng cao nhất, cũng là đồng côn trụ sở, là rộng chuyển lâu cái này mà bình khu vực hải tâm. Đồng côn đã sớm chuẩn bị tốt nước trà, đợi Diệp Sở đến, lập tức liền nhiệt tình nên đón tiếp lấy, ý cười đầy mặt nói, khoảng thời gian này rộng chuyển lâu muốn chỉnh lý tài nguyên điểm, tương đối bận rộn, lãnh đạm Diệp trưởng lão, xin hãy tha lỗi. Không sao, Diệp Sở không quan trọng khoát khoát tay, đi theo đồng côn ngồi xuống. Đây là mới ngắt lấy thượng hạng phong lâm trà, Diệp đạo hưu nếm thử, thần hiệu phi phàm. Đồng côn đem một chén nóng hổi nước trà đưa cho Diệp Sở, ý cười đầy mặt nói. Chương 5618, thất thải tạo hóa chi địa. Chương 5618, thất thải tạo hóa chi địa. Đã như vậy Diệp Mỗ định phải cẩn thận đánh giá một phen. Diệp Sở nghe vậy, cũng không khách khí bưng lên nước trà tinh tế nhâm nhi thưởng thức, nước trà này một trong cửa vào, nóng hổi chi ý cũng không nồng đậm, ngược lại có một loại nóng rực bên trong thanh lương. Tựa như tại ngày nắng to bên trong quét qua một trận lạnh như gió, để cho lòng người thư sướng. Là đặc biệt nhất đúng đúng, nước trà này tựa như một ngọn gió, vừa vào cổ, liền biến thành một cỗ vô hình khí thể tràn ngập nhân thể toàn thân, ấm áp, lại có từng tia từng sợi gió mát cảm giác, hết sức kỳ lạ. Khi người muốn lại tinh tế cảm ứng một phen, lại phát hiện những cảm giác kia lập tức liền không có, lấy mà ngốc trệ chính là một cỗ ma khí tràn đầy tại trong kinh mạch của mình, tùy thời chờ đợi mình luyện hóa. Những này ma khí mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể tiết kiệm ma tu tầm gần nửa canh giờ thổ nạp công phu, có thể tưởng tượng, nếu là có thể lâu dài dĩ vãng uống loại trà này, tuyệt đối trợ giúp cực lớn. Trà ngon. Diệp Sở đặt chén trà xuống, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đồng Côn nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, Diệp trưởng lão đã thích, lão phu nơi này còn có một chút hàng tồn, vậy thì đưa cho Diệp trưởng lão. Tại hạ liền từ chối thì bất kính. Diệp Sở nghe vậy, cũng không do dự, liền đón lấy. Đồng Côn hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy thần sắc có chút nghiêm một chút nói, lúc trước đáp ứng Diệp trưởng lão tiêu phỉ sau ban thưởng, lại là bởi vì ban thưởng quá nhiều, rộng chuyển lâu quay vòng không đến, lúc này mới kéo dài cho tới bây giờ. Tiếp lấy Đồng Côn lại là cười một tiếng, nói, bất quá trải qua mấy ngày nay quay vòng, cùng chỉnh lý âm trầm 10 bát ma tài nguyên điểm, đã đem Diệp trưởng lão ban thưởng chủ bị tốt. Nói, Đồng Côn đem 8 cái chữ vật giới chỉ bày để lên bàn, chỉ vào trong đó 6 cái chữ vật giới chỉ đối Diệp Sở đạo, cái này 6 cái chữ vật giới chỉ là đối với Diệp trưởng lão thu hồi lại 6 quả âm trầm 10 bát ma đầu lĩnh đầu lâu ban thưởng. Nói Đồng Côn lại chỉ hướng mặt khác một viên chữ vật giới chỉ nói, cái này một viên là đối với Diệp trưởng lão chém giết âm trầm 10 bát ma thủ lĩnh, âm trầm tử ban thưởng, trong đó không chỉ có bao hàm ta rộng hợp dòng đối với Diệp trưởng lão ban thưởng, còn có đến từ phụ thành chủ, vạn gia, Trần gia chờ 6 phương thế lực cảm tạ tâm ý, tuyệt đối khiến Diệp trưởng lão hài lòng. Cuối cùng Đồng Côn chỉ vào cái cuối cùng chữ vật giới chỉ, nói, đây là cũng trưởng lão thu hồi lại cái khác ma đầu đầu lĩnh ban thưởng, mặc dù không nhiều, nhưng tổng kết lại cũng không tính thiếu. Đến cuối cùng, Đổng Côn lại móc ra một viên chữ vật giới chỉ, đối Diệp Sở đạo, mà cái này một viên chữ vật giới chỉ thì là ta rộng chuyển lâu đối với Diệp trưởng lão ngợi khen, còn xin cầm lấy. Diệp Sở đạo âm thanh cảm tạ, liền đem Đổng Côn trước sau lấy ra chữ vật giới chỉ, chung chín cái cầm lên, bất diệt nguyên linh thăm dò vào trong đó. Lập tức Diệp Sở liền phát giác được chín cái trong chữ vật giới chỉ chỗ cất giữ tài nguyên có bao nhiêu, thô sơ giản lược tính toán, xa siêu việt hơn xa Diệp Sở nguyên bản dự đoán, lập tức liền hài lòng thu vào. Tiếp lấy, Đổng Côn Đổng trưởng quý cùng Diệp Sở lại trò chuyện một hồi, khách sáo một phen, cuối cùng trước khi rời đi, Đổng Côn mới nói Đổng Mỗ cũng biết Diệp trưởng lão chí không ở chỗ này, tất nhiên sẽ đi ra An Dương thành, cho nên ở đây, lão phu cũng có một câu muốn nói cùng Diệp trưởng lão nghe. Đổng trưởng quý cứ nói đừng ngại. Diệp Sở gật đầu nói, Diệp trưởng lão nếu là du lịch đến những thành trì khác, nhìn thấy rộng chuyển lâu phân lâu, có thể đi vào lợi dụng thân phận của mình dành một chút lợi lộc, Đổng Mỗ đã đem Diệp trưởng lão thân phận quyền hạn lại đề cao một cái cấp độ, có thể an tâm sử dụng. Đổng Côn khẽ cười nói. Diệp Sở nghe vậy nao nao, thấy rõ Đổng Côn cũng không có cái khác có ý tứ gì, cũng liền gật đầu nhận lời xuống dưới. Nói, Diệp Sở liền cùng Đổng Côn cáo biệt, còn cùng Đổng Côn nói mình hôm nay liền sẽ rời đi, sau này không nhất định sẽ trở về, tiểu trúc viện có thể thu hồi đi. Đổng trưởng quý chỉ là gật đầu nói tốt, cũng không có giữ lại Diệp Sở, liền đi bận rộn sự vụ của mình. Lần này hợp tác tiêu phỉ sự tình, song phương đều là đại thu hoạch, đều là vui vẻ, cũng liền không có cái khác ý tưởng gì yêu cầu. Diệp Sở đầu tiên là trở về tiểu trúc trong nội viện, đem bên trong một ít sự vật thu thập xong, liền rời đi tiểu trúc viện. Đi ra rộng chuyển lâu, Diệp Sở cũng không có tại An Dương thành bên trong đi dạo, mà là trực tiếp liền rời đi An Dương thành, không có chút dừng lại. Đối với tiếp xuống hành trình, mấy ngày nay tĩnh dưỡng bên trong, Diệp Sở đã sớm kế hoạch tốt, giờ phút này chỉ cần y kế hành sự liền có thể. Chỉ là lúc rời đi, Diệp Sở hướng Khả Nhi phát một đạo đưa tin tức cáo chi một tiếng mà thôi, còn lại liền không có liên hệ bất luận kẻ nào. Dù sao tại An Dương thành bên trong, Diệp Sở quen biết người cũng không nhiều, cơ hội là không có, cũng không có cái gì muốn kéo dài hoặc là lưu niệm. Giờ phút này Diệp Sở thô sơ giản lược đoán chừng một chút trên người mình tài nguyên, đã là đầy đủ mình tấn thăng đại ma đầu, cũng liền tạm thời không có tài nguyên phương diện ưu sầu. Bất quá những tư nguyên này không tất cả đều là tăng trưởng tu vi tu hành tài nguyên, còn có thật nhiều bảy trận, luyện khí, vẽ bùa các loại tu hành tài nguyên. Những này tu hành tài nguyên Diệp Sở cũng không thiếu hụt, đi đầu nhiệm vụ thiết yếu liền đem những tư nguyên này đổi lấy vì một số cái khác tu hành tài nguyên, tốt trợ mình tích lũy, đột phá đại ma đầu. An Dương thành tăng trưởng tu vi một loại tài nguyên, cơ bản bị Diệp Sở đổi mua, còn lại còn cần Diệp Sở đi cái khác mấy cái thành trì bên trong đổi mua. Lập tức Diệp Sở chính là hướng phía An Dương thành hàng xóm, Hát Thủy thành bay đi, tại Diệp Sở cố ý đi đường hạng, tốc độ không chậm, bất quá là 5 ngày liền đã đi tới Hát Thủy thành địa vực. Hát Thủy thành cùng An Dương thành liền nhau, phong thổ tự nhiên là không kém bao nhiêu, Diệp Sở tại Hát Thủy thành chi bên trong tiếp tục đi đường, tiến về Hát Thủy thành chủ thành chi Hát Thủy thành, lại là tốn hao gần 5 ngày. Hát Thủy thành chính là áp dụng phụ cận thừa thải một loại Hát Thủy mỏ đúc thành, ống thể huyền màu đen, nhưng lại hết sức kiên cố, xem ra tựa như một tôn đen nhánh thượng của ma thú tọa lạc tại sơn dã bên trong, lộ ra 10 phần to lớn mà bá đạo. Tại thành trì trung quanh còn có vô số đầu thông hướng Hát Thủy thành địa vực các nơi con đường, bờ ruộng dọc ngang giao thông, xem ra có chút phồn hoa. Diệp Sở cũng không có che lấp khí tức của mình, đối với như là Hát Thủy thành cùng An Dương thành cái này thành trì mà nói, định phong cường giả chính là ma đầu cảnh tồn tại. Diệp Sở đến, tự nhiên để Hát Thủy thành các phương thế lực cảm ứng được, bất quá bọn hắn nhìn Diệp Sở không giống như là đến phố xá xâm lấn hàng người, cũng không có người sẽ ra ngoài náo sự. Mà Diệp Sở tại Hát Thủy thành bên trong làm việc, cũng không người nào dám ăn đen Diệp Sở, tính sợ cùng kiêng kỵ Diệp Sở thực lực hạng, hết thảy đều công bằng công chính tới làm. Đây cũng là Diệp Sở vì sao không che giấu tự thân tu vi khí tức nguyên nhân, dạng này mới có thể miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao Diệp Sở tới đây đổi mua tài nguyên thực tế là số lượng quá mức nhiều, nếu là thực lực không đủ, khó tránh khỏi sẽ có một chút lòng mang ý đồ xấu hạ người ngấp nghé. Mặc dù Diệp Sở cũng không sợ bọn họ, nhưng trước mắt Diệp Sở quan tâm vẫn là mau chóng đột phá tu vi, đối với những chuyện này, có thể miễn tức miễn. Hát Thủy thành bên trong đổi mua một nhóm tài nguyên sau, thấy Hát Thủy thành bên trong tài nguyên cũng đổi lấy không sai biệt lắm, Diệp Sở liền không có tiếp tục thay đổi đi, liền rời đi. Cũng không có đổi mua hoàn thành, Diệp Sở tấn thăng đại ma đầu tài nguyên vượt quá tưởng tượng, những này còn chưa đủ, còn cần Diệp Sở tiến về tòa thành tiếp theo đi đổi mua. Dù sao những này thành trì người mạnh nhất cũng bất quá là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, bất kỳ chỗ nào, đối với cường giả đỉnh cao tài nguyên đều là tương đối thưa thớt. Như thế lại đổi nửa tháng thời gian, Diệp Sở đi tới một tòa tên là Thanh Lương thành thành trì trước, ở đây lại đổi mua một nhóm tài nguyên, liền tiếp theo chạy tới nơi tiếp theo. Dọc Nguyên thành, Thanh Dương thành, Ấm Quan thành mỗi người thành trì đều bị Diệp Sở vào xem, thời gian cũng đang đi đường bên trong đi qua một năm. Những này thành trì cũng một cái so một cái tương đối phồn hoa, mặc dù đều là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ thành chủ tọa trấn, nhưng trong đó ma tu chỉnh thể chất lượng lại là lên cao không ít. Nếu là người hữu tâm đi nghiên cứu Diệp Sở một đường tiến lên thành trì nói, liền sẽ phát hiện, Diệp Sở cũng không phải là khắp không mục đích tùy ý tìm kiếm thành trì đổi mua tài nguyên, mà là từ đầu đến cuối hướng về một phương hướng tiến đến. Cái hướng kia chính là tất cả thành trì trung tâm, Cổ Đồng phủ. Phủ chính là một châu trung tâm, trưởng khống một châu chi địa, Cổ Đồng phủ chính là Hoàng Châu trung tâm chính trị, cũng là Hoàng Châu duy nhất phủ thành. Liệt Thiên Vương triều có được mấy châu chi địa, địa vực sự rộng lớn, khó mà đánh giá, muốn lấy ước vạn giảm làm đơn vị. Để cho tiện quản lý, Liệt Thiên Vương triều phía dưới chia làm châu, lại phân làm một số thành trì. Mỗi một phương thành trì phía dưới lại như làm trấn, trấn phía dưới lại như làm nông thôn. Mà trước đó Diệp Sở chỗ Thiên Tu núi chính là một cái trấn, là lệ thuộc An Dương thành phạm vi quản hạt. Mà An Dương thành cùng Hắc Thủy thành trở thành chỉ đều là cổ đồng phủ bên trong phạm vi quản hạt, cũng chính là Hoàng Châu. Chương 5619, thứ ba cấm khu quỷ dị chương 5619, thứ ba cấm khu quỷ dị bất quá còn chưa tới cổ đồng phủ, Diệp Sở đột phá đại ma đầu tu hành tài nguyên liền đã tụ tập đầy đủ, liền dự định tại phủ cận tìm địa phương bế quan, lấy đột phá đại ma đầu cảnh giới. Diệp Sở cuối cùng một nhóm vật tư là tại Gió Lâm thành bên trong đổi lấy, liền quyết định tại Gió Lâm thành phụ cận tìm kiếm bảo địa bế quan. Một phen tìm hiểu về sau, Diệp Sở tìm kiếm một chỗ người ở thưa thất địa phương, đang tìm kiếm đến một chỗ ẩn nấp sơn phong sau, liền mở ra một cái sơn động, bày ra trận pháp cấm chế. Làm xong những này, Diệp Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận kiểm tra một phen tình huống xung quanh, xác thực đã định chưa cái khác ma tu tồn tại, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Tại tạm thời mở trong động phủ, Diệp Sở khoanh chân ngồi tại hỗn độn thanh liên bên trên, tại điều tức dưỡng thần, đem tự thân trạng thái thân thể đạt tới tốt nhất tình trạng. Hỗn độn thanh liên tản mát ra mông lung hỗn độn khí thể, từng kia từng sợi xanh vàng nhị khí lượn lờ tại bốn phía, không chỉ có đang làm dịu Diệp Sở thân thể, cũng tại thủ hộ cái này Diệp Sở. Cái này hỗn độn thanh liên cũng coi là Diệp Sở tầng thứ 2 thủ hộ, tầng thứ nhất tự nhiên là ngoại giới cấm chế trận pháp. Cái này hỗn độn thanh liên đã sớm cùng Diệp Sở tâm niệm tương thông, nếu là gặp nguy hiểm tiến đến, hỗn độn thanh liên tự nhiên sẽ tự động hộ chủ, mà lấy hỗn độn thanh liên trình độ bền bỉ, phổ thông ma đầu là không cần nghĩ. Đem tự thân trạng thái thân thể điều chỉnh tốt, trong lòng lại đem mình thể ngộ ra hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết áo nghĩa ở trong lòng lưu chuyển một lần, xác định không để lại để loạn, chỉ cần làm từng bước đi làm liền có thể có chín thành chắc chắn thành công. Diệp Sở lúc này mới thở dài một hơi. Lập tức, Diệp Sở không do dự, phất tay, liền có vô số trung phẩm ma tinh bay múa mà ra, trong động phủ tổ kiến thành một cái cự hình nạp linh trận. Cái này nạp linh trận công hiệu chính là mô phỏng ra một cái ma linh dư giả sân bãi, khiến cho ma tu ở trong đó tu hành có làm ít công to hiệu quả. Ngay sau đó, Diệp Sở lại ngửa đầu nuốt xuống bó lớn ma đan, đều là gia tăng tu vi, có trợ giúp đột phá bích chướng ma đan. Lập tức, Diệp Sở liền cảm nhận được một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng tại thể nội tán loạn, nếu là người bình thường thể nội có như thế đại lượng năng lượng tại thể nội, chỉ sợ muốn trong nháy mắt liền bạo thể mà chết. Bất quá Diệp Sở lại là không chút hoang mang, hắn ngoài có hỗn độn thanh liên thủ hộ, bên trong có hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết hộ thể, căn bản cũng không cần lo lắng những vấn đề này. Lập tức Diệp Sở tâm vô bàng bộ an tâm vận chuyển hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết đến, dùng cái này nhanh chóng luyện hóa trong đó tán loạn năng lượng, đem luyện hóa thành ma khí, luyện hóa thành hỗn độn hỏa khí, luyện hóa thành hỗn độn thanh khí, luyện hóa thành hỗn độn khí. Mỗi khi năng lượng trong cơ thể luyện hóa hoàn tất, Diệp Sở liền sẽ vô ý thức lấy ra đại lượng ma đan, không gián đoạn nuốt vào. Đồng thời Diệp Sở cũng sẽ đem ma tinh lấy ra, thay thế đã hao hết ma khí nạp linh trận, để nạp linh trận từ đầu tới cuối duy trì tự vận chuyển, đồng thời ma khí nồng đậm tình trạng. Như thế, chỉ chớp mắt, thời gian liền đi qua hơn một năm. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, Diệp Sở hết ngày dài lại đem tu luyện hóa tài nguyên tu luyện tăng lên mình thực lực. Diệp Sở tu vi cơ hồ là lấy một loại ổn định tốc độ đang lên cao, kiên định không thay đổi, đến bây giờ đã là ma đầu đỉnh cao nhất tối đỉnh phong. Đem một thân tu vi tăng tiến đến tiến không thể tiến tình trạng, một thân tu vi vận chuyển như ý, đã là ma đầu cảnh giới hoàn mỹ bước. Diệp Sở lại lấy ra số lớn ma tinh, đem nạp linh trận lần nữa ra cố cùng quyết trường, để trong trận ma khí lần nữa lên cao một cái tiêu chuẩn. Sau đó Diệp Sở lại lấy ra hoàn toàn mới một loại đan dược, một thanh liền nuốt mấy chục mai đi vào. Lúc này mới bắt đầu bấm niệm pháp quyết, vận chuyển đại ma đầu cấp độ hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết. Oanh! Chỉ một thoáng, tại luyện hóa, tu hành bên trong Diệp Sở, trong thoáng chốc tựa như nghe tới một tiếng thiên lôi nổ vang bên hai bờ, phảng phất giống như là sấm mùa xuân thứ nhất vang, chấn động toàn bộ giác quan thế giới. Sau đó, Diệp Sở liền cảm nhận được tựa như có đồ vật gì tại trong lòng ầm vang vỡ vụn, không có một tia trở ngại, cũng không có một tia đình trệ, nhưng từ nơi sâu xa lại có thể rõ ràng cảm nhận được sông phá loại nào đó ràng buộc đồng đạo. Diệp Sở biết, kia từ nơi sâu xa ma đầu cùng đại ma đầu ở giữa tu vi bình cảnh đã bị Diệp Sở phá vỡ. Nói cách khác, Diệp Sở đã đột phá đại ma đầu cảnh giới. Đây hết thảy là đơn giản như vậy, là như thế dễ như trở bàn tay, tựa như uống nước tự nhiên nuốt đồng dạng, tự nhiên đến cực điểm. Đối với cái khác ma tu mà nói, khả năng cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt tới bình cảnh, cứ như vậy bị Diệp Sở dễ như trở bàn tay nhảy tới. Tinh tế coi như, nguyên nhân trong đó cũng dễ lý giải, không nói đến Diệp Sở bản thân liền tư chất tu hành không tầm thường, Diệp Sở hắn thân thể này bản thân liền từng là bán tiên cấp độ, trên bản chất đã tiến hóa từng cường hóa tồn tại. Cái gọi là bình cảnh tự nhiên là không tồn tại, bởi vì là ma đạo. Diệp Sở trước đây chưa hề tiếp xúc qua, mới có một chút xíu chướng ngại tồn tại. Bất quá một chút chướng ngại, Diệp Sở đã sớm tại vừa tới đến vạn cổ ma bực lúc, liền đã xông phá qua một lần, lần này nữa xung quanh, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể nói. Trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng qua trong giây lát liền bị Diệp Sở ép xuống, vẫn như cũ mặt không đổi sắc tiếp tục tu hành, tiếp tục vận chuyển hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết. Diệp Sở tại vạn cổ ma bực bên trong tu hành, nhất là bối rối Diệp Sở không phải tu vi bản thân, mà là hắn đối với ma giới ma đạo chưa quen thuộc. Diệp Sở ma đạo cảm ngộ, cũng bất quá là đại ma đầu cảnh sơ kỳ viên mãn trình độ. Tu vi cao nhất cũng bất quá có thể đạt tới đại ma đầu sơ kỳ viên mãn tình trạng. Muốn đạt tới đại ma đầu trung kỳ, kia là không thể nào, còn cần thời gian dài đi để Diệp Sở thể ngộ ma đạo, gia tăng ma đạo cảm ngộ, mới có thể đem mình hạn mức cao nhất tiếp tục để cao đi lên. Mà bây giờ Diệp Sở trong tay tài nguyên còn có một chút, dứt khoát cũng liền không xuất quan, thừa cơ lợi dụng trong tay tài nguyên, đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn. Như thế lại tu luyện một năm có thừa thời gian, trước sau cộng lại liền có 3 năm thời gian. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, Diệp Sở từ tiêu diệt âm trầm 10 bát ma bên trong thu hoạch đại lượng tài nguyên đã hao hết. Nguyên bản Diệp Sở coi là những tư nguyên này có thể trèo chống đến mình tu vi tăng lên tới đại ma đầu sơ kỳ viên mãn, lại phát hiện là mình đánh giá thấp đại ma đầu cảnh giới cần thiết hải lượng tài nguyên. Hoặc là nói đánh giá thấp mình tu luyện Hỗn Độn Huyền Hoàn một mạch quyết huyền bí chỗ, đem còn thừa tài nguyên đều luyện hóa sạch sẽ, Diệp Sở cũng bất quá là đem tự thân đại ma đầu sơ kỳ tu vi vững chắc xuống, đồng thời hướng lên trên đi một bước. Về phần đại ma đầu sơ kỳ viên mãn, còn kém một bước, chính là một bước này, dựa theo trước đó Hỗn Độn Huyền Hoàn một mạch quyết đu cầu lượng đến xem, cần thiết tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, Diệp Sở đã chậm chạp thu huyền công, chậm rãi mở ra hai con ngươi, cặp kia đen nhánh như óng ánh thông sáng như bảo thạch con ngươi bên trong, có xanh vàng nhị khí đang nhấp nháy. Tiếp như ngọc cơ thể bên trên ẩn ẩn có quang trạch đang lưu chuyển, trong sáng không một hạt bụi, tựa như tuyệt diệu nhất tu hành thân thể đồng dạng. Trên thân cũng không có tịnh liệt khí tức, hết thảy đều tựa như phản phát quy chân đồng dạng, khí tức không hiện, khí tức cần ngấp, chỉ có bất phàm khí độ tại ẩn hiện. Diệp Sở xếp bằng ở hỗn độn thanh liên bên trong, bị hỗn độn xanh vàng nhị khí chỗ lượn lờ lấy, mê mê mang mang tựa như tại tiên trong sương ngủ, như mộng như ảo, có đại đạo khí tức cần hiện. Bất quá tại Diệp Sở mở mắt mấy mắt, hỗn độn xanh vàng nhị khí biến mất tại hỗn độn thanh liên bên trong, Diệp Sở cũng theo đó vươn người đứng dậy, một bước đứng tại trong đập phủ. Mà Diệp Sở nguyên bản ngồi xếp bằng hỗn độn thanh liên thì là cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa làm một đạo lưu quang biến mất tại Diệp Sở chỗ mi tâm, một đạo thanh liên ấn ký thoáng hiện một chút, liền biến mất. Diệp Sở cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt năng lượng, một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ hiện lên ở trong lòng. Quen thuộc là bởi vì Diệp Sở đã sớm có được qua cái này lực lượng khổng lồ, lạ lẫm là bởi vì đây là hoàn toàn mới hỗn độn chi lực, không giống với ma khí cùng tiên linh lực. Diệp Sở tiện tay bóp mấy cái ấn quyết, cảm thụ được thể nội mãnh liệt hỗn độn chi lực phun trào, quen thuộc lấy tăng vọt lực lượng. Cuối cùng Diệp Sở mới khẽ cười một tiếng, đem ấn quyết tán đi, vung tay lên, lại đem động phủ trận pháp cấm chế trên hồi, lúc này mới rời xa nơi đây, thẳng đến Hoàng Châu phủ thành, cổ đồng phủ. Tấn thăng đại ma đầu sau, Diệp Sở tốc độ cơ hồ là gấp bội tăng trưởng, nguyên bản liền đuổi hơn phân nửa đường xá, còn lại liền càng thêm nhanh. Diệp Sở lại có đại ma đầu khí tức phát ra, trên đường đi căn bản cũng không có đuôi mù tồn tại sẽ tới quấy rầy Diệp Sở, xa xa cảm nhận được Diệp Sở khí tức liền sớm bỏ chạy ra. Bất quá là 2-3 tháng công phu, Diệp Sở liền đã đi tới cổ đồng trước phủ, nhìn thấy kia cơ hồ là đem cả tòa sơn mạch quay trùng quanh cự hình cổ thành. Đây chính là Hoàng Châu phủ thành, cổ đồng phủ. Chương 5620, sơ bộ thất thải hồ nước chương 5620, sơ bộ thất thải hồ nước thành trì một chút cũng nhìn không thấy bờ, tường thành càng là có mấy vạn trượng chi cao, cho người ta một loại to lớn mà bá khí cảm giác. Xa xa nhìn thấy, liền có thể cảm nhận được cổ đồng phủ chỗ phát ra uy nghiêm khí tức, bên mông mà sâu nghiêm, cùng toàn bộ Hoàng Châu văn minh, càng là cùng xa xôi không biết mấy bên ngoài trăm triệu giặm liệt thiên vương triều vương đô kêu gọi lẫn nhau. Diệp Sở biết, này khí tức là liệt thiên vương triều khí vận liên quan tới, kết hợp cơ hồ bao quát toàn bộ Hoàng Châu cùng liệt thiên vương triều đại trận đưa đến. Nhưng lại An Dương thành loại này thành nhỏ đều có đến từ vương triều trận pháp thủ hộ, chớ nói chi là một châu chi phủ cổ đồng phủ, đại trận uy năng gần với vương triều vương đô. Phải biết, đứng đầu một thành còn không có gặp mặt vương triều chi chủ tư cách, mà một châu chi chủ lại là có gặp mặt thánh giá tư cách. Trong đó chênh lệch không thể đánh giá. Xa xa, còn chưa tiến vào cổ đồng phủ, Diệp Sở liền đã cảm nhận được cổ đồng trong phủ thâm tàng mịt mở cường giả khí tức, tuyệt đối sẽ không so Diệp Sở yếu. Cái này khiến Diệp Sở cũng không khỏi đem mình thâm tàng cẩn thận lấy ra làm phòng hộ ngụy trang. Diệp Sở đè xuống đột băng, theo bốn phương tám hướng mà đến ma tu cùng nhau đi tới cổ đồng phủ mà đi, kia không chút nào thu hút. Cổ đồng phủ thành hồ phạm vi cực lớn, là liệt tiên vương triều trọng yếu thuộc địa chi nhất, Định Châu chủ thành, cũng là toàn bộ Hoàng Châu rất nhiều thành trì trung tâm chính trị. Có vô số cường giả sẽ tới nơi đây, có ngưỡng mộ người, cũng có ngoại lai chi tu, cũng có bản địa cư dân, có thể nói là bát phương khách tới, nối liền không dứt. Mỗi ngày ra vào cổ đồng phủ ma tu cũng không dưới ngàn vạn, nhân số nhiều, xa xa siêu việt phổ thông thành trì tổng số người, để người nghe giật mình. Cho nên cái này to lớn cổ đồng phủ đưa ra khải cửa thành cũng không phổ thông thành trì đồng dạng, chỉ có 2 đạo hoặc là 4 đạo cửa thành, mà là khoảng chừng 100 nói cửa thành. Diệp Sở tiến vào cửa thành là Đông Hoa Môn, mặc dù là đông đảo cửa thành một trong, nhưng trang trí cũng không kém, to lớn không giảm, lui tới ma tu cũng rất nhiều. Thậm chí còn đến phải xếp hàng vào thành tình trạng, cái này cổ đồng phủ phồn hoa trình độ có thể nghĩ. Diệp Sở giao nạp 10 cái trung phẩm ma tinh, liền tiến vào cổ đồng phủ thành bên trong, vừa mắt chính là từng tòa cao ngất mà kiến trúc hùng vĩ. Có đủ có mấy chục trượng cao lâu, cũng có gần 100 trượng cự lâu, đương nhiên cũng có bất quá 3-5 trượng phổ thông nhà lầu. Không phải trường hợp cá biệt, tọa lạc tại đường đi hai bên, xen vào nhau tinh tế, khoảng cách ra đại đạo, đường nhỏ, hẻm nhỏ, xem ra san sát nối tiếp nhau, có một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Vừa vào thành trì, nguyên bản hơi có chen chúc cảm giác liền biến mất, chung quanh ma tu nhau nhau hướng phía bốn phương tám hướng đi đến, lập tức liền dung nhập nguyên bản liền vô cùng náo nhiệt phủ thành bên trong, hoàn toàn không tìm ra đến. Cổ đồng phủ bị trận pháp cấm chế bao phủ, có cấm bay chi năng, cho nên tại cổ đồng phủ bên trong là không thể bay thẳng làm được. Bất quá cân nhắc đến cái này cổ đồng phủ thành trì cực lớn, sẽ tạo thành ma tu ở trong đó tạo thành đi đường phiền phức, cho nên tại cổ đồng phủ bên trong có đủ loại thần tuấn dị thú thay đi bộ, không chỉ có tốc độ cực nhanh, cũng có thể để đi tới ma tu nghỉ ngơi một hồi. Diệp Sở vừa tiến đến cổ đồng phủ bên trong, liền có không ít ma tu ở cửa thành lắc lư, nhìn thấy Diệp Sở bên người không có bất kỳ cái gì người hoặc là dị thú, nhao nhao chạy tới, lao nhao, tiền bối, tại Hạ Thanh Tông mã ngày đi nghìn dặm, linh tính phi phàm, tại phủ thành bên trong thay đi bộ chính là tuyệt hảo lựa chọn, tiền bối không biết muốn đi nơi nào. Vạn bối từ nhỏ ở phủ thành lớn lên, nếu là không chê, có thể cưỡi vạn bối bắt bảo tỏa giá. Không chỉ có tốc độ nhanh, còn bình ổn, có thể đưa đến tiền bối phủ thành bất luận cái gì một chỗ tiền bối. Tại hạ Vương hiểu người, biết rõ phủ thành sự tình có 89, không biết tiền bối đến phủ thành muốn làm thế nào sự tình. Tại hạ có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Rất nhiều lời nói chuyển đến, đều là tại lôi kéo khách nhân, làm sự tình phần lớn là túi bán tọa kỵ cùng thuê tọa kỵ hoặc là phong tín tử loại hình. Diệp Sở đối này cũng không có hứng thú, hắn đến phủ thành là có chuyện, cũng không cần những trợ giúp này, tối thiểu hiện tại tạm thời không dùng. Lập tức Diệp Sở bước chân khẽ động, mấy bước ở giữa liền đã biến mất trong đám người, hiện lên mọi người lưu, biến mất tại biển người bên trong. Trước đó còn tại lao nhau ma tu nhóm, thấy thế lời nói dừng lại, ánh mắt chừng một cái, tựa hồ là cực kỳ giật mình Diệp Sở cái này người sống sờ sờ này làm sao một chút liền biến mất. Bất quá bọn hắn vẫn luôn là đang ăn một chuyến này cơm, kiến thức bao rộng, cũng biết là gặp không được cao thủ tiền bối, lập tức cũng không tiếp tục nhiều nghị luận, lập tức liền tán đi, tìm kiếm kế tiếp tài chủ. Thân là Hoàng Châu điểm trung tâm, cổ đồng phụ loại này phồn hoa thành trì, tự nhiên là có rộng chuyển lâu tồn tại. Mà Diệp Sở tại An Dương thành bên trong lúc liền đã hỏi thăm qua Đồng Côn đồng trưởng quỹ, cổ đồng phụ rộng chuyển lâu phân lâu ở nơi nào. Đi tới cổ đồng phụ, Diệp Sở cái thứ nhất chính là tiến về rộng chuyển lâu đi, dù sao Diệp Sở tại rộng chuyển lâu còn treo có một cái danh hiệu, là ở đâu khách khanh trưởng lão, có đặc quyền không dùng kia liền ốc. Lúc này Diệp Sở đại ma đầu tu vi vận chuyển lại, cước bộ phát lực, một bước chính là mấy chục trên trăm trượng xa, tốc độ cũng không chậm. Thân hình kia lấp lóe ở giữa, không ngừng tại dòng người khe hở bên trong xuyên thẳng qua, không chờ một lúc liền đã rời đi thành trì khu vực biên giới. Phủ thành chia làm nội thành cùng ngoại thành hai bộ phận, thông thường mà nói ngoại thành tương đối lộn xộn, bình thường là nhằm vào tu vi khá thấp ma tu. Mà nội thành ma tu không phú thì quý, không phải chính là cường giả, thấp nhất cũng là ma đầu cảnh đỉnh phong hoặc là đỉnh cao nhất tồn tại. Đương nhiên làm phủ thành nguyên trụ cư dân mà khác. Thuận đại đạo đi thẳng, thẳng đến phần cuối chính là phủ thành nội thành. Vô cùng tốt phân biệt, căn bản lại không tồn tại lạc đường thuyết pháp. Tiếp nhận cũng không nghiêm ngặt kiểm tra, xác nhận Diệp Sở có tiến vào nội thành tư cách, thủ vệ mới cho qua, Diệp Sở cũng liền tiến vào nội thành. Nội thành vẫn như cũ có hướng dẫn mua chờ phong tín tử chờ loại hình phục vụ ma tu nhân viên, lần này Diệp Sở không có cự tuyệt, mà hướng trong đó một tên xem ra tương đối khôn khéo yêu ma cảnh ma tu nói, cho ta thu thập một phần có quan hệ với phủ thành vượt châu phi thuyền tài liệu càng kẽ, còn có quan hệ với liệt thiên vương triều các đại châu tài liệu càng kẽ, đây là tiền đặt cọc, sau đó đến rộng chuyển lâu tìm Diệp Mộ, sau đó thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Nói Diệp Sở ném ra ngoài một viên chữ vật giới chỉ cho một thanh niên yêu ma cảnh ma tu. Thanh niên kia yêu ma cảnh ma tu nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, sau đó ma linh thăm dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, điều tra đến bên trong đại lượng ma tinh sau, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu đồng ý, liên tục cam đoan, Diệp tiền bối yên tâm, vãn bối Ngô Tin Dung nhất định hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan trong 12 thời thần đem tư liệu giao cho Diệp tiền bối, sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Đi thôi. Diệp Sở đối thanh niên yêu ma cảnh ma tu, Ngô Tin Dung khoát khoát tay. Ngô Tin Dung biết tiền bối tu vi thông thiên, xuất thủ hào phóng, biết mình cuộc làm ăn này thành công, tuyệt đối sẽ không thiếu mình chỗ tốt, không dám trì hoãn, đội vàng rời đi thu thập tư liệu. Sau đó Diệp Sở cũng không để ý tới chung quanh chờ mong nhìn xem mình, muốn mình vào xem việc buôn bán của bọn hắn cái khác ma tu, trực tiếp liền lách mình rời đi. Một lát sau, Diệp Sở dừng lại tại một tòa 8 tầng cao lâu trước, chính là nằm ở Hoàng Châu cổ đồng phủ rộng chuyển lâu. Mặc dù tòa này rộng chuyển lâu cũng là 8 tầng lầu các, nhưng so với tại An Dương thành rộng chuyển lâu không biết muốn rộng lớn gấp bao nhiêu lần, cho dù là so với chung quanh phồn hoa cao lâu cũng không kém cỏi chút nào. Tòa này lục giác 8 tầng cao lâu mỗi một tầng đều nắm chắc 10 bên trên cao trăm trượng, điêu long hòa tòa, xem ra biết bao xa hoa. Mặc dù cao lâu kiến trúc là chất gỗ, nhưng lại lưu chuyển có huyền diệu phù văn, có thần quang đang lóe lên, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Rộng chuyển lâu chiếm diện tích cực lớn, có phạm vi mấy trăm dặm, ma tu nối liền không dứt, tại toàn bộ phồn hoa phủ thành bên trong, cái này rộng chuyển lâu sinh ý cũng là xếp hạng trước mấy, không thể bảo là không náo nhiệt. Diệp Sở đã tiến vào rộng chuyển lâu, liền có mặc rộng chuyển lâu phục sức nhân viên phục vụ đi tới, khuôn mặt thanh tú, mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, nói: không biết tiền bối đến ta rộng chuyển lâu có gì muốn làm, tiểu nữ Yên Nhi, không biết có cái gì có thể giúp được. Vâng, nhưng nhận ra vật này, Diệp Sở cũng không khách khí, trực tiếp liền lấy ra mình khách khanh trưởng lão lệnh bài. Cái này trưởng lão lệnh bài tại rộng chuyển lâu đều hữu hiệu, vô luận là mở ra tại chỗ nào rộng chuyển lâu phân lâu, đặc quyền một dạng hưởng dụng. Tên này tên là Yên Nhi tỷ nữ thấy thế, thần sắc lập tức trở nên cung kính, tiếu dung cũng càng nhiều hơn mấy phần, nói, tiền bối có thể hay không đem lệnh bài này cho Yên Nhi nghiệm chứng một phen. Nhưng Diệp Sở không thể phủ nhận, đem lệnh bài trong tay tùy ý ném đi, vứt cho Yên Nhi. Tiên Nhi thấy thế, lông mày không khỏi vẩy một cái, thần sắc khẽ biến vội vàng nhận lấy, không dám nói gì, lập tức là thi pháp nghiệp chứng. Chương 5621, vị dị gió lớn chương 5621, vị dị gió lớn rộng chuyển lâu trận pháp bản thân liền mang theo nghiệm chứng hiệu quả, cho nên tại thị nữ thi pháp nghiệm chứng hạng, trận pháp lập tức liền tản mát ra một cỗ cùng Diệp Sở trưởng lão lệnh bài kêu gọi lẫn nhau ba động. Thấy cảnh này, thị nữ sắc mặt buông lòng xuống tới, đồng thời lúc nói chuyện ngữ khí trở nên càng phát ra cung kính, nàng đem lệnh bài trả lại cho Diệp Sở, nói: "Ra mắt trưởng lão, không biết nơi nào cần nô tỳ hỗ trợ." Cho Diệp Mô an bài một cái chỗ ở, lại đến một phần có quan hệ với vượt châu phi thuyền tin tức. Diệp Sở thần sắc không thay đổi thu trưởng lão lệnh bài, đồng thời đối tỷ nữ Yên Nhi nói: "Con mời trưởng lão chờ một lát, khoe khoang kỹ xảo nô tỷ cái này đi chuẩn bị ngay." Tên là Yên Nhi tỷ nữ hướng phía Diệp Sở cung kính thi lễ, sau đó liền hướng phía rộng chuyển trong lầu đi đến, hiển nhiên là đang bắt đầu chuẩn bị Diệp Sở yêu cầu. Rộng chuyển lâu mặc dù khách nhân đông đảo, nhưng phục vụ hạ nhân càng nhiều, tỷ nữ Yên Nhi tiến vào bên trong bất quá là trong phiên khắc, liền đã ra. Bất quá giờ phút này Yên Nhi cũng không phải là một thân một mình, mà đi theo mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên sau lưng mà đến, thần sắc có chút cung kính. Kia người đàn ông tuổi trung niên thân mặc áo bào vàng, thân hình gầy gò, nhưng lại có một cỗ không kém khí tức phát ra, để chung quanh ánh mắt mọi người đều là trở nên trầm xuống. Diệp Sở có thể rõ ràng cảm nhận được trung niên nam tử kia trên thân phát ra khí tức mạnh yếu, mặc dù so ra kém Diệp Sở vị này đại ma đầu, nhưng cũng viễn siêu bình thường ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại. Nhìn đằng sau tỷ nữ Yên Nhi cung kính bộ dáng, hiển nhiên kia ngay tại sải bước đi đến nam tử trung niên là rộng chuyển lâu nào đó một vị cao tầng, hoặc là trưởng quỹ, hoặc là trưởng lão. Trung niên nam tử kia xa xa liền thấy Diệp Sở thân hình, tại được đến bên cạnh tên là Yên Nhi tỷ nữ xác nhận sau, lập tức liền vui mừng quá đỗi, cười ha ha một tiếng, đối Diệp Sở đạo, vị này chính là Diệp trưởng lão, Diệp đạo hữu đi. Tại hạ Hàn Đan, cũng là rộng chuyển lâu khách khanh trưởng lão. Nghe vậy Diệp Sở trên mặt cũng lộ ra một vòng khách sáo ý cười, chắp tay nói, gặp qua Hàn trưởng lão. Nghe nói Diệp trưởng lão đến, Hàn Mỗ lập tức liền chạy đến, người phía dưới không hiểu chuyện, còn mời Diệp trưởng lão đừng làm như người xa lạ. Nam tử trung niên Hàn Đan vừa cười vừa nói, trong lời nói rơi vào người trong tai, luôn có một phen ý vị. Diệp Sở tự nhiên là nghe được, bất quá Diệp Sở mặt không đổi sắc, trong miệng lại là nói một câu để nam tử trung niên Hàn Đan yên tâm lời nói, không sao, Diệp Mỗ còn có việc trong người, ở đây cũng bất quá là đi ngang qua phủ thành, cho nên mới tới đây tìm cái thuận tiện mà thôi. Nghe tới Diệp Sở lời nói, nam tử trung niên thần sắc tựa hồ có chỗ bừng lòng, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình. Diệp trưởng lão nơi đó lời nói, tất cả mọi người là rộng chuyển lâu trưởng lão, liền là đồng môn đạo hữu, Diệp trưởng lão có chuyện gì cứ việc nói, tại phủ thành bên trong, ta rộng chuyển lâu vẫn còn có chút năng lượng. Đối này, Diệp Sở chỉ là cười khẽ, cũng không tiếp lời, hắn biết, lời nói này chẳng qua là nam tử trung niên lời khách sáo mà thôi. Từ nam tử trung niên thần sắc cùng trong lời nói ẩn chứa ý tứ, Diệp Sở liền suy nghĩ ra một chút ý vị. Trung niên nam tử này sở dĩ tự mình ra, hay là bị Diệp Sở cái này đột nhiên đến khách khanh trưởng lão hủ đến, đặc địa trước tới thăm dò hư thực. Đang nghe Diệp Sở chỉ là đi ngang qua nơi này, đối với cái này phủ thành hoặc là rộng chuyển lâu sự tình, cũng không có bao nhiêu hứng thú thời điểm, Hàn Đan cảm xúc rõ ràng biến tốt một chút. Bởi vậy có thể suy đoán, cái này rộng chuyển trong lầu nhất định có một chút không muốn người biết sự tình, mà Diệp Sở cái này khách khanh trưởng lão thân phận có khả năng sẽ uy hiếp hoặc là ảnh hưởng đến Hàn Đan trước hạ thế cục. Bất quá Diệp Sở đối này cũng không quan tâm, cũng liền đối với Hàn Đan không có nhiều như vậy khách sáo, đối phương bất quá là hư tình giả ý, Diệp Sở cần gì phải khúc ý định nói. Nương tựa theo Diệp Sở cái này khách khanh trưởng lão tên tuổi, chỉ cần hắn không gây chuyện, sự tình tự nhiên sẽ không tìm tới hắn, Diệp Sở chỉ cần được đến mình muốn liền có thể. Quả không ngoài Diệp Sở sở liệu, dù cho Diệp Sở thần sắc rõ ràng mang theo một tia xa lánh, kia gầy yếu nam tử trung niên Hàn Đan vẫn như cũ tiếu dung không thấy, tựa hồ là vừa nghĩ đến cái gì đồng dạng, tiếp tục mở miệng nói, nói kém chút quên, trưởng lão chỗ ở còn có rảnh rỗi thiếu, Diệp trưởng lão còn mời cùng Hàn Mô đến. Đa tạ Hàn trưởng lão. Diệp Sở trên mặt mang theo ý cười, ôn quyền nói, tiếp lấy liền đi theo Hàn Đan cùng nhau hướng rộng chuyển lâu chỗ sâu mà đi. Đi tới rộng chuyển lâu chỗ sâu, leo lên nội bộ chuyên môn thông đạo, chỉ chốc lát sau liền đã đi tới rộng chuyển lâu 7 tầng không gian. Cái này rộng chuyển lâu đại khái bố trí cùng An Dương thành rộng chuyển lâu phân lâu không sai biệt nhiều, tầng thứ 7 đều là trưởng lão chờ rộng chuyển lâu nội bộ nhân viên chỗ ở, mà tầng thứ 8 là rộng chuyển lâu khu vực hạch tâm, chỉ có rộng chuyển lâu trưởng quỹ cái này một đẳng cấp tồn tại mới có thể đi lên. Diệp Sở đi theo Hàn Đan đi tới một chỗ có chút lịch sự tao nhã trong sân, bên trong cầu nhỏ nước chảy, có chút u tĩnh, trong phòng còn có cửa sổ vừa vặn đối bên ngoài đường cái nói, có thể nhìn đến ngoại giới cấp rộn ràng hy. Phồn hoa phố xá sâm vất cùng trong núi tiểu viện, hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh có thể tùy thời hưởng thụ. Thị nữ kia Yên Nhi không có theo tới, Hàn Đan dẫn vào Diệp Sở tiến vào cái này u lâm trong nội viện sau, liền đem một viên ngọc tiên giao cho Diệp Sở, nói là Diệp Sở muốn, có quan hệ với Vượt Châu phi thuyền tin tức. Tiếp xuống, Hàn Đan có nói bóng nói gió một hồi, xác định Diệp Sở thật chỉ là đi ngang qua cổ đồng phủ mà thôi, ít ngày nữa liền muốn rời khỏi, lúc này mới yên lòng lại. Lại khách sáo một hồi, Hàn Đan lúc này mới cáo từ rời đi, trong thần sắc rõ ràng mang theo một vòng nhẹ nhõm, nhưng hai đầu lông mày ẩn giấu đi còn có thâm trầm trầm ngưng. Diệp Sở nhìn xem Hàn Đan bóng lưng rời đi, ánh mắt chớp động, người này tuyệt đối có vấn đề, trầm tư một hồi, Diệp Sở lại đem ánh mắt rơi trong tay ngọc tiên bên trên. Diệp Sở đem nỗi lòng vừa thu lại, đem ngọc tiên dán tại mi tâm, tinh tế tra xem ra trong đó là cấn tư liệu tin tức. Vượt Châu phi thuyền chính là một loại phương tiện giao thông, tại ma giới bên trong cực kỳ thịnh hành. Bởi vì mỗi một châu địa vực đều cực kỳ rộng lớn, bình thường ma tu đừng nói là sông sáo một châu chi địa, chính là ngựa không dừng vó đi đường, cũng khó có thể đem một châu chi địa tất cả thành trì du lịch một lần. Từ Diệp Sở từ An Dương thành đến cái này cổ đồng phủ sử dụng thời gian liền có thể nhìn ra, một châu chi địa đến tuột cùng có rộng rãi rừng nào. Đây là Diệp Sở lấy ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ tu vi đi đường, đến nửa đoạn sau đường xá càng là dùng đại ma đầu tu vi đến đi đường, ngay cả như vậy, vẫn như cũng dùng hơn một năm công phu. Đây là tại một châu bên trong đi đường xá, nếu là muốn một châu, tiến về lân cận châu, hoặc là khoảng cách hai cái châu trở lên châu thành đường kia đổ càng là xa xôi. Chỉ sợ là đại ma đầu tu vi, muốn vượt qua mấy châu chi địa cũng là mệt đến mất ngư, chỉ hoán ma tu hành. Bởi vậy Vượt Châu phi thuyền liền theo thời thế mà sinh, tên như ý nghĩa, Vượt Châu phi thuyền chính là chuyên môn Vượt Châu phi thuyền. Cái này phi thuyền hình thể to lớn, có thể gánh chịu ma tu đến hàng vạn mà tính, tốc độ cũng là xa xa siêu việt đại ma đầu tốc độ, có thể giảm bớt đi đường thời gian. Trọng yếu chính là, tại phi thuyền bên trong, ma tu không chỉ có thể càng nhanh đi đường, còn có thể lợi dụng thời gian đi đường tu luyện, căn bản liền sẽ không chỉ hoãn ma tu chân quý thời gian. Đương nhiên phi thuyền đủ có như thế tiện lợi đồng thời, phải ngồi ngồi phí tổn tự nhiên sẽ không thấp, bất quá đối với muốn vượt châu ma tu mà nói, phí dụng kiếp nhưng lại tại tiếp nhận phạm vi bên trong, cắn răng một cái vẫn có thể lấy ra. Mà Diệp Sở muốn vượt châu phi thuyền tin tức, mục đích liền là vì vượt châu. Diệp Sở muốn rời khỏi hiện tại vị trí Hoàng Châu, đi Kim Châu, tại Kim Châu chính là đủ lệ núi lời nói bảo tàng bí khố chỗ. Chỉ là Hoàng Châu khoảng cách Kim Châu khoảng cách không phải bình thường xa, cơ hội là vượt ngang hơn vân nửa liệt thiên vương triều, ở giữa khoảng cách mấy cái châu, khoảng cách không thể bảo là không xa. Cách xa nhau xa như vậy, Diệp Sở cũng không biết đủ lệ núi năm đó cướp đoạt bí cảnh thất bại trọng thương sau, là thế nào chạy trốn tới Hoàng Châu An Dương thành đến. Bất quá mặc kệ đủ lệ núi là thế nào trốn, cách xa nhau xa như vậy, tối thiểu đủ lệ núi là trốn thành công, lâu như vậy đến nay đều không có ma tu tìm kiếm đến hắn tin tức, an ổn nhiều năm như vậy. Nếu không phải âm trầm 10 bát ma bị tiêu diệt, chỉ sợ đủ lệ núi nhiều năm ẩn nhẫn liền muốn đến cùng, dù sao tu vi của hắn đã là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tầng cấp, cách hắn khôi phục đại ma đầu cũng không xa. Đem đủ lệ núi từ trong óc đuổi ra ngoài, Diệp Sở cẩn thận tra nhìn thấy có quan hệ với vượt châu phi thuyền tin tức. Hoàng Châu vị trí chỗ Liệt Thiên Vương triều khu vực biên giới, nhưng cũng không phải tích ngoài rìa, bốn phía liền nhau châu thuộc cũng là Liệt Thiên Vương triều sở thuộc. Cho nên cổ đồng phủ vượt châu phi thuyền có dọc đường bốn phía các châu thành, có thể nói là bốn phương thông suốt, giao thông tiện lợi. Bất quá Diệp Sở căn cứ có quan hệ với phủ thành vượt châu phi thuyền con đường mấy cái phi thuyền con đường đến xem, phù hợp mình vượt châu phi thuyền cũng bất quá một hai chiếc mà thôi. Chương 5622, nguy hiểm đột kích. Chương 5622, nguy hiểm đột kích. Diệp Sở suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng không có hạ quyết định cuối cùng quyết tâm, liền tạm thời đem những này vượt châu phi thuyền tư liệu bông xuống, chỉnh lý một phen không gian chữa vật bên trong tài nguyên đến. Chỉnh lý một hồi, Diệp Sở liền lợi dụng trưởng lão lệnh bài tùy ý triệu hoán một hạ nhân đi lên, hắn phải xử lý rơi trong tay tất cả tài nguyên. Trải qua một phen tu luyện bế quan, Diệp Sở trong tay tài nguyên đã tiêu hao 7-8 phần, còn có thật nhiều tài nguyên là hắn tạm thời không dùng được, hoặc là không có nơi thích hợp bán phá giá mới bảo lưu lại đến. Lần này tới đến cổ đồng phủ, làm một châu chi chủ phủ thành, nó phồn hoa trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời, có thể ăn Diệp Sở trong tay đại bộ phận chân quý tài nguyên. Không chờ một lúc liền có một thị nữ đi lên, lại là ngay từ đầu tiếp đãi Diệp Sở tên kia thị nữ, Tiên Nhi. Ra mắt trưởng lão, không biết trưởng lão có gì phân phó. Thị nữ này rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng đại thể vẫn là biểu hiện không kém, không sẽ lộ ra cái khác dư thừa động tác hoặc là cảm xúc. Diệp Sở thấy này, chỉ là liếc qua nàng này, liền không có quá nhiều biểu thị, nói thẳng, Diệp Mỗ nơi này có một nhóm tài nguyên, ngươi tìm chủ sự đem những này đều đổi là trung phẩm ma tinh, nếu là có thượng phẩm ma tinh cũng có thể. Còn có lại đặt hàng một chút tu hành tài nguyên, hạng mục danh sách ta đã liệt kê ra đến, giá tiền liền ở trong đó chụp tới liền có thể. Nói, Diệp Sở lại đem một viên ngọc tiên đưa cho thị nữ, cuối cùng Diệp Sở lại ngoài định mức cho thị nữ một chút ma tinh làm chân chạy phí. Tên là Yên Nhi thị nữ cảm kích đón lấy ma tinh, liên tục cam đoan hoàn thành Diệp trưởng lão bàn giao, lúc này mới cung kính đi ra U Lâm viện. Làm xong những này, Diệp Sở mới nhắm mắt bắt đầu tính toán, trong lòng mảnh cân nhắc tỉ mỉ bốn mùa ổ quay đại pháp. Từ khi được đến bốn mùa ổ quay đại pháp sau, Diệp Sở vẫn bận đột phá đại ma đầu bình cảnh, đối môn này thời gian thuật pháp cũng không có bao nhiêu suy nghĩ. Chứ nương tựa theo Diệp Sở nguyên bản thời gian một đạo nội tình, cũng chỉ có thể mượn nhờ đi đường thời khắc đến nghiên cứu ảo diệu trong đó. Đến bây giờ, Diệp Sở đối với cái này bốn mùa ổ quay đại pháp cũng có sự hiểu biết nhất định, nếu là thời gian cho phép, Diệp Sở hiện tại liền có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá giờ phút này vẫn là trước tìm tới một nhóm tài nguyên, về sau lại tìm kiếm nơi bế quan, đều là không chỉ có muốn đem môn này thời gian huyền công tu thành, còn muốn đem tu vi cao hơn một tầng. Dù sao đủ lệ núi cho Diệp Sở bí cảnh tin tức không phải vẹn vẹn đủ lệ núi một người biết được, còn có cái khác ma tu biết được. Mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy đều không có cái gì động tĩnh, nhưng khó không chừng sau một khắc liền bị người khác mở ra, cho nên kia các loại tư nguyên phong phú bí cảnh vẫn là sớm làm cầm trong tay mới tốt. Xen vào trở lên đủ loại nguyên nhân, Diệp Sở vẫn là tỉ mỉ suy nghĩ này thời gian huyền công, tranh thủ đem cái này bốn mùa ổ quay đại pháp hiểu rõ lại tu luyện, dạng này mới có làm ít công to hiệu quả. Tại Diệp Sở lĩnh hội bốn mùa ổ quay đại pháp bên trong, thời gian liền nhanh chóng như vậy đi qua, bất quá chỉ trong chốc lát, liền có hạ nhân đến đây báo cáo, nói là có người tìm kiếm Diệp Sở. Diệp Sở nghĩ đo một cái, liền nghĩ đến vừa lúc vào thành, Diệp Sở phân phó một cơ linh tiểu tử thu thập tin tức tuổi trẻ ma tu, liền để người mang người kia đi lên. Chỉ chốc lát sau, một trẻ tuổi yêu ma cảnh ma tu liền đi tới Diệp Sở trong sân, cung kính đem hắn thu thập được hai loại tin tức tư liệu ngọc tiên giao cho Diệp Sở, xin ra mắt tiền bối, đây là tiền bối muốn hai cái tin tức tư liệu, trong đó vượt châu phi thuyền tin tức tương đối kỹ càng, bất quá có quan hệ với vương triều những châu khác tin tức thì là tương đối thô sơ giản lược, dù sao thời gian tương đối hồi hộp, mà lại khoảng cách quá mức xa xôi. Diệp Sở tiếp nhận hai viên ngọc tiên tra xem ra, chỉ là một chút xem xét, Diệp Sở liền hài lòng gật đầu, vứt cho kia thanh niên nam tử nô tin dung một chút ma tinh, nói, không sai, đây là ngươi tiền thưởng, nếu đang có chuyện liền rời đi thôi, nếu là vô sự, xuống dưới lầu chờ ta, đợi chút nữa Diệp Mộ muốn ở trong thành một đi dạo. Nô tin dung nghe vậy, đại hỉ, vội vàng nói vô sự, vì tiền bối phục vụ là hắn chuyện may mắn trở mông ngựa lời nói. Diệp Sở luôn luôn đưa không, trực tiếp liền hạ lệnh chủ khách, Nô tin dung không dám trì hoãn, vội vàng liền đứng dậy cáo lui, xuống dưới rộng chuyển lâu lưu lại chờ. Đối với Nô tin dung bực này mà tu mà nói, bọn hắn tu hành tài nguyên liền là tới từ giúp một chút ngoại lai ma tu chân chạy phí tổn. Mà Diệp Sở không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa còn cùng rộng chuyển lâu loại này quái vật khổng lồ có quan hệ, trọng yếu hơn chính là Diệp Sở xuất thủ hào phóng. Và cái này kết hợp lại, chính là Nô tin dung bọn hắn lý tưởng nhất hộ khách, nếu là có phân phó, tự nhiên muốn phải làm cho tốt, để khách người vừa ý, lấy kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn. Diệp Sở cũng là không muốn lại tìm người khác, mà lại người này làm việc nhanh nhẹn, làm người cũng khôn khéo, là cái không sai chân chạy, liền không có xua đổi. Tại trong sân, Diệp Sở cẩn thận xem xét hai viên ngọc tiên bên trên tư liệu, Diệp Sở ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có tính toán. Diệp Sở kết hợp hai phần tư liệu, lại có rộng chuyển lâu tư liệu làm thật giả, Diệp Sở đã xác định một đầu đi hướng Kim Châu nhất nhanh gọn đường biển. Cũng là tại Diệp Sở trong lúc suy tư, Viện Lạc lại có hạ nhân đến, lần này tới vẫn như cũng là Yên Nhi nàng này. Diệp Sở phất tay mở ra cấm chế, để thị nữ Yên Nhi tiến đến. Thị nữ Yên Nhi vừa đến đã giao cho Diệp Sở hai viên chữ vật giới chỉ, nói rõ sự tình đã làm tốt, liền ngay cả Diệp Sở cần thiết tu hành tài nguyên cũng một cái không kém mua sắm trở về. Diệp Sở xem xét một phen, hài lòng gật đầu, đại khái số lượng hạng mục không kém, Diệp Sở tiện tay thưởng thị nữ Yên Nhi một chút ma tinh, liền để nàng này xuống dưới. Diệp Sở đem ma tinh cùng tu hành tài nguyên thu nhập thanh liên không gian bên trong, liền đứng dậy U Lâm viện, ra tầng thứ 6 không gian, rời đi rộng chuyển lâu. Tại rộng chuyển cửa lâu, Lô Tin Dung ngay tại hai quên xuyên nhìn xem rộng chuyển lâu, nhìn thấy Diệp Sở ra, đội vàng nên đón tiếp lấy, cùng kính chào hỏi. Trước đi bến đỏ nhìn xem. Diệp Sở nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra, "Là, không biết tiền bối là cưỡi thú giá vẫn là đi bộ?" Lô Tin Dung có chút quan tâm mà hỏi. Diệp Sở nghe vậy sững sờ, sau đó liền tùy ý nói, "Thú giá đi." "Tốt, tiền bối mời tới bên này." Lô Tin Dung nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng đem Diệp Sở dẫn tới con đường một bên một tòa thú giá bên trên. Kia là từ bốn đầu hỏa hồng lân giáp độc giáp mã, mỗi một đầu đều cực kỳ thần tuấn, con mắt có thần, hiển nhiên ma thú này tu vi bất phàm, tốc lực không kém. Mà cái này bốn đầu độc giác mã phía sau kéo xe kéo đồng dạng không tầm thường, bên ngoài xem ra cũng không hoa lệ, nhưng cũng cực kỳ thanh nhã, không trương dương nhưng cũng không mất nội hàm. Dạng này xe ngựa không phải đối mặt bất luận cái gì tính cách ma tu mà nói, đều là cực kỳ thích hợp, không tốt cũng không xấu, sẽ không phạm kiêng kỵ. Tại xe kéo một góc, ngồi một ma tu, cái này ma tu nhìn thấy Ngô Tin Dung dẫn dắt đến Diệp Sở đến bên này, hiển nhiên là sớm đã biết Diệp Sở tồn tại, đội vàng xuống xe cũng nên. Diệp Sở thấy thế đoán ra sự tình đại khái, không nói thêm gì, chỉ là có lưu hài lòng gật đầu, liền tiến vào kia xe kéo bên trong. Lô Tin Dung thấy thế, hướng phía kia nguyên bản tại xe kéo trước một góc ma tu nói hai câu, liền dựng lên xe kéo hướng thành nội buôn tẩu mà đi. Về phần tên kia ma tu, thì là nhìn xem xe kéo rời đi, con người bên trong có ao ước cùng vẻ hài lòng. Hiển nhiên cái này ma tu cùng kia Lô Tin Dung là quen biết, mà lại lẫn nhau ở giữa có hợp tác, cộng đồng phục vụ khách nhân của mình, dùng cái này trung kiếm. Đây chính là tầng dưới chốt ma tu sinh hoạt đi. Diệp Sở suy nghĩ lóe lên, cũng không có nhiều để ý tới, liền theo xe kéo di động mà lấy một góc độ khác đi quan sát cái này phụ thành phồn hoa. Cái này bốn đầu độc giác mã tốc độ không chậm, kéo xe kéo cũng cực kỳ bình ổn, hiển nhiên là huấn luyện qua ma thú. Bất quá chỉ trong chốc lát, xe kéo liền đã mang theo Diệp Sở đi tới bến đỏ chỗ. Bến đỏ cũng không phải là phàm tục ở giữa trên biển bến đỏ, cái này ma giới bên trong, bến đỏ đại bộ phận chỉ là vượt châu phi thuyền bến đỏ, là vượt châu phi thuyền bắt đầu phát địa điểm, hoặc là nửa đường đỗ địa phương. Tại cổ đồng phủ bên trong, bến đỏ cũng bất quá chỉ có một cái mà thôi, liền là ở vào một châu ngoại thành cùng nội thành điểm phân định bên trong. Có thể nhìn thấy, kia là một chỗ to lớn quảng trường, chiếm diện tích cực lớn, đủ có mấy trăm dặm rộng, cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ, còn có thể nhìn thấy trên quảng trường dày đặc có phức tạp phù văn, hiển nhiên trận pháp này phục có khắc huyền diệu trận pháp. Nếu là có trận pháp đại sư ở đây, cũng có thể một chút phát hiện, quảng trường này trận pháp cùng cả tòa phủ thành đại trận kêu gọi lẫn nhau, là phủ thành đại trận một bộ phận. Diệp Sở biết, những này đại trận là gánh chịu, tiếp dẫn vượt châu phi thuyền lực lượng, là có thể làm bến đỏ nguyên nhân căn bản. Dù sao cái này vượt châu phi thuyền không phải tư nhân có được, mà là thuộc về triều đình tất cả, là thuộc về vương triều tài phú, không cho phép tự mình chế tạo. Một khi phát hiện nhưng là muốn phạm phải mưu phản đại tội. Chương 5623, lần nữa đánh tan không hiểu nguy hiểm chương 5623, lần nữa đánh tan không hiểu nguy hiểm quảng trường một bên, còn có một tòa lầu cát, chính là bán cười phi thuyền tư cách địa phương, cũng là hỏi thăm phi thuyền cụ thể hành trình chi địa. Diệp Sở đi tới trong lầu cát, bên trong dòng người mười phần nhiều, lui tới, tiếp đái hạ nhân cũng có thật nhiều, bởi vậy có thể thấy được, vượt châu phi thuyền đến cỡ nào thụ ma tu nhóm yêu thích. Tiếp đái Diệp Sở chính là một bộ dáng thanh tú thiếu niên, hỏi gì đáp đấy, trả lời cũng kỹ càng, biểu hiện ra người này kinh nghiệm phong phú. Diệp Sở biểu hiện hỏi thăm có quan hệ với phi thuyền chuyến bay cụ thể tin tức, về sau mới mua một chiếc dọc đường Lan Châu vượt châu phi thuyền. Lan Châu mặc dù khoảng cách Diệp Sở mục đích Kim Châu còn có khoảng cách rất lớn, nhưng lại không có trực tiếp đạt đến Kim Châu tuyến đường hạng, cũng chỉ có thể dạng này đi một đoạn tính một đoạn đường. Tiền bối, một cái bình thường vị trí cần 8 vạn trung phẩm ma tinh, trung đẳng vị trí cần 15 vạn trung phẩm ma tinh, thượng đẳng vị trí thì cần 30 vạn trung phẩm ma tinh, hạng nhất vị trí thì cần 50 vạn trung phẩm ma tinh. Thanh tú thiếu niên nghe tới Diệp Sở muốn đi quá khứ chỗ, lúc này liền lộ ra vui sướng thiếu dung, lộ ra hàm răng trắng đoán, nói như thế. Nghe tới thanh tú thiếu niên nói lời nói, Diệp Sở không khỏi một trận đau răng, bây giờ Diệp Sở vừa vặn đem một thân tài nguyên tiêu hao không sai bị lắm, trên thân ma tinh cũng không nhiều, nhiều lắm là cũng chính là một ma đầu cảnh giới thân ra, so ra kém phổ thông đại ma đầu tư bản. Mà đồng dạng ma đầu giá trị bản thân cũng liền tại khoảng 500.000, sẽ không siêu việt 100 vạn trung phẩm ma tinh, Diệp Sở bây giờ trong tay trung phẩm ma tinh cũng bất quá 70 vạn mà thôi. Coi như Diệp Sở giá trị bản thân cũng bất quá có thể cưới một lần hạng nhất vị trí tiền tài, về phần đằng sau lung lay đường xá, chỉ có thể nghèo lấy qua. Nghĩ tới đây, Diệp Sở cũng không nhịn được cảm khái, hỗn độn huyền hoàn một mạch quyết quả nhiên là ăn hàng, đem hắn hơn phân nửa thân gia đều ăn hết cũng không đủ tăng lên một cái nhỏ cấp bậc tu vi. Cân nhắc đến về sau còn muốn cưới cái khác vượt châu phi thuyền, Diệp Sở trên mặt bất động thanh sắc, trong miệng lạnh nhạt nói, đến một cái bình thường vị trí đi.
Được.
Thanh tú thiếu niên khuôn mặt có chút gương, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là một cái xuất thủ xa xỉ hào khách, chưa từng nghĩ lại là nghèo kiết hủ lậu cao nhân, bất quá nghề nghiệp duyên cớ, thiếu năm vẫn là 10 phần kinh nghiệm trả lời, làm việc cũng không có kéo dài. Bất quá chỉ trong chốc lát, thanh tú thiếu niên tiện tay cầm một viên nhạt bạch ngọc tiên đưa cho Diệp Sở, trong miệng nói, tiền bối, đây chính là cưỡi vượt châu phi thuyền phổ thông vị trí bằng chứng, một năm sau bằng này ngọc tiên leo lên vượt châu phi thuyền. Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá đây cũng là Diệp Sở tính qua về sau tương đối có lời lộ trình. Diệp Sở gật đầu, vước cho thanh tú thiếu niên một viên sắp xếp gọn trọn vẹn 8 vạn mai trung phẩm ma tinh chữ vật giới chỉ, lúc này mới nhận lấy ngọc tiên, rời đi. Ở bên ngoài, Diệp Sở chào hỏi Ngô Tin Dung, liền cưỡi xe kéo rời đi bến đò, khác không mục đích tại phủ thành bên trong đi dạo một vòng, thô sơ giản lược cảm thụ một phen phủ thành khí tức, cũng liền về rộng chuyển lâu. Kết Ngô Tin Dung phí tổn, Diệp Sở liền một mình bên trên rộng chuyển lâu, trên đường đi đều cực kỳ bình thường, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, Diệp Sở trực tiếp liền nhập U Lâm viện tu hành. Ngay tại Diệp Sở tiến vào U Lâm viện bế quan lúc, nguyên bản yên tĩnh phủ thành bắt đầu có sóng ngầm mãnh liệt, ẩn ẩn có sát cơ đang nổi lên. Đặc biệt là cổ đồng phủ bên trong quyền quý, giàu thương gia tộc, cơ hồ đều bị liên lụy đi vào, đại lượng ma tu bốn đầu, không biết tại phòng bị hoặc là làm những chuyện gì. Chính là Diệp Sở chỗ rộng chuyển lâu cũng có chỗ dị động, nhân viên đại lượng bị điều động, không biết đang làm gì. Đối này, Diệp Sở cũng không biết được, bởi vì hắn vẫn như cũ đang bế quan, không để ý đến những chuyện này, bất quá lấy Diệp Sở tính tình, cho dù là biết cái gì, không có cần thiết, cũng sẽ khi làm chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, sẽ như cũ tu hành đại đạo của hắn. Nguyên bản Diệp Sở lấy là thời gian sẽ cứ như thế trôi qua, chỉ là Diệp Sở không nghĩ tới, trên đường hay là bị người khác quấy rầy. Tại Diệp Sở bế quan nửa năm sau một ngày, rộng chuyển lâu trưởng quý cùng nhau khách khanh trưởng lão Hàn Đan tới bái phòng Diệp Sở. Thân ở rộng chuyển trong lầu, mặc dù không phải mình trực thuộc thượng cấp, nhưng dầu gì cũng là thượng cấp, Diệp Sở nhiều ít vẫn là muốn cho một chút mặt mũi cho người ta, liền xuất quan gặp nhau. Cổ đồng phủ trưởng quý chính là một mập lùn nam tử, nhìn bộ dáng đã tuổi trên 50, bất quá tinh thần vẫn như cũ tựa như trung niên, giàu có sức sống. Người này tu vi càng là cao thâm, vậy mà là một đại ma đầu cảnh sơ kỳ cường giả. Cái này liền có chút hào phóng, Diệp Sở vốn cho là nơi này rộng chuyển lâu trưởng quỹ sẽ cùng An Dương thành đồng trưởng quỹ một dạng, là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, chưa từng nghĩ lại là đại ma đầu đẳng cấp tồn tại. Nhiều nhất, tối đa cũng là so đồng côn nhiều một chút kinh doanh bên trên kinh nghiệm mà thôi. Chưa từng nghĩ, cái này phụ thành bên trong trưởng quỹ vậy mà lại tu vi như thế, còn chỉ là phụ thành bên trong một rộng chuyển lâu trưởng quỹ mà thôi. Xem ra cái này rộng chuyển lâu dòng giá diện mục so Diệp Sở trong tưởng tượng cao thâm hơn a. Diệp Sở trong lòng suy nghĩ chuyển động, rất nhanh liền đem những tạp niệm này dứt bỏ, ngược lại dẫn vào hai vị đến trong phòng. Rộng chuyển lâu trưởng quý họ Hồng tên Huy, khuôn mặt hiền lành, tựa như một phổ thông trưởng bối đồng dạng, tổng có một vẻ hiền lành tại khoe miệng. Không cần nghĩ, cũng biết đây bất quá là Hồng Huy ngụy trang cử động của mình, nếu là thật sự có hiền lành người, chỉ cần sớm liền biến thành xương khô, không có khả năng đi đến nước này. Có thể nói có thể đi đến nước này ma tu, không ai trong tay không có dính vào hơn mấy ngàn vạn thanh tính mệnh người. Rộng chuyển lâu trưởng quý trước đây là cùng Diệp Sở ấy náy cười một tiếng, nói: Diệp trưởng lão, lúc trước tại hạ có việc cần bận điệu, cho nên một mực không có tới cùng Diệp trưởng lão gặp mặt một lần, xin hãy tha lỗi. Rộng chuyển lâu trưởng quỹ, Hồng Huy mang theo ấy nấy, nói như thế, nói xong phải bồi thường tội, thái độ quả thực không nên quá tốt. Mặc kệ rộng chuyển lâu trưởng quỹ thế nào, Diệp Sở cũng không có khả năng thật để hắn vừa đến đã hướng phía mình bồi tội, liền ngay cả bận điệu ngăn cản. Mà một bên Hàn Đan, Hàn trưởng lão làm Hồng Huy thuộc hạ, cũng là sâu Hồng Huy coi trọng, biết Hồng Huy ý tứ, cũng là tính cả Diệp Sở cùng nhau ngăn cản rộng chuyển lâu trưởng quỹ Hồng Huy. Kết quả sau cùng tự nhiên là Hồng Huy không có thật hướng Diệp Sở bồi tội, chỉ là trên miệng nói vài câu mà thôi, cũng không có tổn thất cái gì. Bất quá dùng cái này làm mở miệng, ba người ở giữa bầu không khí lại là hoạt lạc, rất nhanh liền mở miệng nhàn trò chuyện, nói còn tận hứng. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, mới từ Hàn đang kéo ra một cái mịt mở câu chuyện, mà Hồng Huy thì là nhân cơ hội kết qua, trực tiếp liền nói đến vậy chủ đề. Diệp Sở ở một bên nghe, trên mặt không lộ cái gì dị dạng thần sắc, bảo trì cái này mỉm cười bộ dáng, làm ra một bộ tựa như nghe được say sưa ngon lành dáng vẻ, trong lòng thì là thầm nói, đến. Một vòng lời nói sau, chỉ nghe Hồng Huy nói như thế, Diệp trưởng lão vô sự một thân nhẹ, ở đây bế quan một lòng cầu đại đạo, là không để ý đến chuyện bên ngoài à. Diệp Sở nghe vậy, lại là xem như không có nghe được đồng dạng, cố ý không tiếp lời đầu, trong miệng có chút ảo não nói, nơi đó là cầu đại đạo, bất quá là trên tu hành tạm thời gặp được một vài vấn đề lúc này mới bế quan nghiên cứu. Diệp Sở không nghĩ nói tiếp đề, tự nhiên còn có người khác sẽ đem chủ đề nối liền đi, chỉ nghe Hàn Đan nói, Diệp trưởng lão nếu là trên tu hành có vấn đề, hiện nay vừa vặn có một cái bảo vật có thể trợ đạo hữu giải quyết một chút vấn đề về mặt tu hành. Không đợi Diệp Sở nói chuyện, một bên Hồng Huy liền mở miệng nói chuyện, không sai, gần nhất tại phủ thành bên trong có một đạo chân quý bảo vật hiện thế, nếu là Diệp trưởng lão có thể được đến, tuyệt đối có thể giúp Diệp đạo hưu phá vỡ một cái nhỏ bị trướng. Lời đã nói đến mức này, Diệp Sở cũng không thể không thuận thế mà hạ, rất có hiếu kỳ mở miệng dò hỏi, à, còn có loại bảo vật này? Cũng không phải. Ngay từ đầu Hàn Mỗ cũng là không thể tin được, bất quá đoạn thời gian trước, bảo vật này đã hiện thế, đồng thời còn bị không ít cao thủ gặp qua diện mục chân thật, Hồng trưởng quý cũng vừa lúc gặp qua, không bằng để trưởng quý nói cho Diệp huynh nghe một chút. Hàn Đan cũng là một mặt kinh dị bộ dáng, nói xong lộ ra vừa đúng vẻ ước ao. Nhìn thấy Diệp Sở ánh mắt rơi vào trên người mình, Hồng Huy cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp lên đường. Hồng nào đó đích xác gặp qua, nói đến như không phải Diệp trưởng lão đang bế quan, muốn tới làm lúc lấy Diệp trưởng lao thực lực, cũng có thể mắt thấy bảo vật, có lẽ còn có thể thừa cơ đem bảo vật lấy xuống đâu. Diệp Sở nghe vậy, khẽ cười một tiếng, cũng không nói tiếng nào. Hồng Huy thấy này, cũng là cười một tiếng, tiếp tục nói, bảo vật này sự tình, còn muốn từ Diệp trưởng lao bế quan sau một tháng nói lên. Ngày đó, tại cổ đồng phủ đông bắc phương hướng, một tòa tên là Liên Vân Sơn mạch nổi danh sơn mạch đột nhiên phát sinh thiên địa dị tượng, kinh động toàn bộ cổ đồng phủ. Chương 5624, quỷ dị cảm xúc nguy hiểm. Chương 5624, quỷ dị cảm xúc nguy hiểm. Khi đó cho dù là ở xa cổ đồng trong phủ bên trong hồng nào đó, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia cô không giống khí tức tán dật tới, có thể thấy rõ ràng chân trời dị dạng. Cho nên khi đó, hồng nào đó tính cả mấy vị hảo hữu cùng nhau ra cổ đồng phủ, thẳng đến dị tượng chi địa đi thăm dò nhìn, khi ta chờ lúc chạy đến, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, không sợ Diệp trưởng lão cho cười, lúc ấy hồng nào đó cùng mấy vị hảo hữu đều kinh ngạc đến ngây người. Hồng Huy ấm áp cười một tiếng, nhìn Diệp Sở cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không có trì hoãn, tiếp tục nói, hồng nào đó vừa đến lúc, liền thấy toàn bộ sơn mạch, dòng ra tung hoành mấy chục vạn dặm Liên Vân sơn mạch vậy mà tại kia dị tượng bên trong, ầm vang vỡ vụn, không có một chút hoàn chỉnh sơn mạch bộ dáng. Khắp nơi đều là răng khắp nơi vết rách, tựa như địa chấn qua đồng dạng, gặp khủng bố thiên tai, đến ở trong đó ma thú đám sinh linh, càng là không có một đầu còn sống sót, mùi máu tươi phóng lên tận trời. Kia là đừng nói là hồng nào đó, chính là hồng nào đó mấy vị hảo hữu, cũng là cực kỳ phẫn nộ, cho là có cái gì người trong tà đạo cầm kia cả tòa sơn mạch sinh linh để tế điện bí pháp nào đó. Bất quá ở tại chúng ta thẩm tra hạ, mới bài trừ cái kia khả năng, cũng là vào lúc đó, sơn mạch dị tượng lần nữa phát sinh. Nói đến đây, Hồng Huy thần sắc liền trở nên có chút lửa nóng, còn mang theo một tia nghiêm túc chi sắc, nói, khi đó lại vô tận tiếng oanh minh vang lên, cái kia liên miên sơn mạch đột nhiên liền lõm luôn xuống dưới, cuối cùng vậy mà biến thành một cái cự đại hố trời, tựa như là đem nguyên bản mấy chục vạn dặm sơn mạch ngược lại đi vào đồng dạng, mười phần bao la hùng vĩ, không phải sức người có thể làm đến. Mà lại, bất quá chỉ trong chốc lát, hố trời kia lại có nước lan tràn ra, xem ra tựa như là nước ngầm tự nhiên bắt ra. Bất quá lấy hồng nào đó nhiều năm kinh nghiệm đến xem, kia tuyệt đối không phải nước ngầm, càng giống là loại nào đó cao nhân tiền bối dự lưu lại thủ đoạn, khiến cho nơi đó có nước xuất hiện. Mà kết quả cuối cùng cũng chứng minh hồng nào đó suy đoán không có phạm sai lầm, kia đột nhiên xuất hiện nước, tại đem trọn phiến lom xuống đến hố to lấp đầy sau, liền bắt đầu phát sinh biến hóa khác. Hồng nào đó khi đó bị Liên Vân Sơn mạch dị tượng hấp dẫn, vẫn luôn không hề rời đi, cho nên đem nơi đó biến hóa nhìn từ đầu đến đuôi, thanh thanh sở sở. Chỉ thấy kia nước chứa đầy cái hố nhỏ sau, liền bắt đầu chuyển biến sắc, bắt đầu trong suốt phổ thông nước, vậy mà biến thành màu đỏ, kỳ quái chính là trong nước cũng không có cái khác đặc thù năng lượng phát ra, giống như chính là phổ thông nước biến sắc đồng dạng. Chúng ta lúc ấy vô cùng hiếu kỳ, còn đặc địa đem nơi đó nước lấy ra ngoài muốn nghiên cứu một chút, bất quá quỷ dị chính là, những cái kia nước tại trong hồ nước vẫn là màu đỏ, vừa rời đi cái hố nhỏ liền chậm chạp biến trở về nguyên bản trong suốt sắc. Không đợi hồng nào đó cùng mấy vị hảo hữu nghiên cứu rõ ràng, kia trong cái hố nhỏ nước lại bắt đầu biến ảo màu sắc, lần này biến ảo chính là màu cam. Mà lại cái này màu cam cũng như lúc trước màu đỏ nước đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dị trạng, không ẩn chứa mảy may năng lượng, cũng không có điểm tích ma khí, như là phổ thông nước, nhưng vẫn tại đem cái này nước lấy ra cái hố nhỏ sau, lại quỷ dị biến trở về trong suốt bình thường nước. Liên tiếp mấy lần, đều không có nghiên cứu ra một đến tụ cùng, hồng nào đó cùng mấy vị hảo hữu cũng liền từ bỏ nghiên cứu kia trong cái hố nhỏ nước, nhìn kỹ lom trong hầm dị tượng diễn biến. Khi tất cả trong cái hố nhỏ nước đều triệt để biến thành màu cam sau, lại bắt đầu biến hóa tiếp theo loại sắc thái, lần này sắc thái là màu vàng. Đáng nhắc tới chính là, những sắc thái này đều không phải trực tiếp biến ảo ra, mà là từ cái hố nhỏ dưới đáy bắt đầu diễn biến ra, cuối cùng hướng phía trên quyết tán. Lúc ấy hồng nào đó cũng muốn xuống dưới cái hố nhỏ tình trạng xem xét một phen, bất quá khi đó kia cái hố nhỏ nước hồ có quỷ dị, đồng thời dị tượng cũng không có hoàn toàn biến mất, ai cũng không biết bên trong có cái gì nguy cơ, cho nên chúng ta liền không có mạo hiểm xuống dưới. Bất quá khi đó cũng chậm trễ thời gian rất lâu, cho nên lúc đó xuất hiện tại hố trời trung quanh, không chỉ là hồng nào đó, còn có rất nhiều cổ đồng phủ ma tu nhóm. Hồng nào đó nhớ kỹ hết sức rõ ràng, lúc ấy liền có một đại ma đầu sơ kỳ ma tu, ỷ vào tu vi cao cường, muốn đoạt ở trước mặt mọi người đem cái hố nhỏ tình trạng bí mật tra rõ, muốn thừa cơ đem cái hố nhỏ tình trạng cơ duyên nạp làm hữu dụng. Bất quá người kia lại là tính sai, ngay từ đầu người này lầm không bay qua, lại hãi nhiên phát hiện, vậy mà ma khí mất khống chế, trực tiếp liền rơi xuống ở trong nước. Khi đó còn có kia ma tu hảo hữu muốn xuất thủ cứu hắn, bất quá bất luận cái gì thuật pháp hoặc là ma binh, khi tiến vào trong cái hố nhỏ sau, liền mất khống chế, căn bản là không cứu được người. Tại dưới tình huống đó, đông đảo ma tu đều bị cái này không hiểu một màn kinh hãi đến, không còn có người xuất thủ đi cứu người kia, cũng không có cách nào đi cứu. Bất quá người kia cũng không có lập tức mất mạng, ở trong nước dãy rủa, nhưng như cũng còn sống, có lẽ là chỉ lần này dạng này, tên kia ma tu dũng khí cũng tráng một chút, vậy mà trực tiếp liền hướng phía cái hố nhỏ dưới đáy bơi đi. Ngay từ đầu, chúng ta còn có thể bằng vào mắt thường, hoặc là bí pháp đồng thuật tới truy tung kia ma tu tung tích, xem hắn gặp cái gì, nhìn cái hố nhỏ dưới đáy, trong hồ nước có không có nguy hiểm. Chỉ là càng là chìm xuống, chúng ta bị ngăn trở lại càng lớn, cuối cùng cho đến không nhìn thấy kia ma tu tung tích, bất quá kia ma tu vẫn tại chìm xuống, hiển nhiên là không có đến cái hố nhỏ tình trạng. Tại kia ma tu chìm xuống thời điểm, nước hồ còn đang biến hóa, màu vàng về sau chính là lục sắc về sau màu lam. Cũng là tại màu xanh thời điểm, kia chìm xuống ma tu rốt cục bắt đầu nổi lên, tại hố trời trùng quanh ma tu nhìn thấy người kia, đều là thần sắc phấn chấn, muốn thông qua kia người hiểu cái này dị tượng phía sau bí ẩn. Chỉ là chúng ta đoán sai, kia ma tu nổi lên tư thế mười phần quái dị, tựa như chết đi người chết chìm đồng dạng, tự nhiên nổi lên. Khi người kia triệt để nổi lên mặt nước sau, liền rốt cuộc bất động, chúng ta nhiều mà xác định, rốt cuộc hạ quyết định cuối cùng kết luận, kia ma tu cũng không phải là chàng, mà là triệt để vỡ lạc, sắp chết trôi tại trong hồ nước. Chỉ là để chúng ta lúc ấy kinh ngạc chính là, người kia toàn thân cao thấp cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, giống như thật là ngâm nước mà chết đồng dạng, để người kinh dị, phải biết kia ma tu thế nhưng là cùng bọn ta cùng tế đại ma đầu, chính là không hô hấp trăm năm cũng có thể sống sót, làm sao lại ngâm nước. Chỉ là ta lúc ấy cũng không dám tùy tiện tiến vào trong hồ nước, cũng không có tiến một bước đáp án, bất quá có này vết xe đổ hạ, cái khác ma tu cũng là yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn dị tượng cuối cùng diễn biến. Kia nước hồ màu sắc vẫn luôn tại biến ảo, từ nước hồ dưới đáy bắt đầu biến hóa, từ dưới đáy một điểm hướng trung quanh quyết tán, hướng lên trên phương quyết tán, cuối cùng quyết tán đến toàn bộ nước hồ. Tại màu lam về sau lại biến ảo hai loại màu sắc, trọn vẹn xoay sở đủ 7 loại màu sắc, kia nước hồ mới đình chỉ màu sắc biến ảo. Bất quá nói đến đây, Hồng Huy lời nói dừng lại, uống một ngụm trà làm chơn hết hầu, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá kia dị tượng cũng không có như vậy kết thúc, lại còn có hậu tụ. Kia vốn là chơn nhắn như gương, liên miên mấy chục vạn dặm cự hồ nước lớn bắt đầu có gợn sóng, cuối cùng càng ngày càng lớn. Lúc ấy Hồng nào đó tận mắt nhìn đến, kia hồ nước chỗ sâu bắt đầu có vòng xoáy xoay tròn ra, đồng thời càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lên cao, dần dần khuếch tán ra đến. Mà lại kia hồ nước dưới đáy vòng xoáy không phải phổ thông vòng xoáy, mà là mang theo 7 loại màu sắc vòng xoáy, tựa như là chân trời xuất hiện cầu vồng, tơ lụa tử đồng dạng, nhìn xem nhìn rất đẹp. Đến thời khắc cuối cùng, kia vòng xoáy khuếch tán đến toàn bộ hồ nước, để tất cả hồ nước đều biến thành thất thải màu sắc, ở nơi đó sóng lớn cuộn trào. Bất quá quỷ dị chính là, mặc kệ ở trong hồ như thế nào mãnh liệt, những cái kia sóng lớn như thế nào lan lộn, đều không có xông ra cái hố nhỏ phạm vi, giống như hai cái địa phương là hai cái thế giới khác nhau mở dạng. Ở giữa còn có một chút gan lớn ma tu xuất thủ thăm dò, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào, không chỉ có không thể đem những cái kia sóng lớn đánh tan, ngược lại bị sóng lớn một quyển, đem cường đại thuật pháp, uy năng không tầm thường ma binh cho cuốn đi, chôn bụi, không còn tồn tại. Chỉ là càng quỷ dị hơn là, kia lúc trước tiến vào nước hồ kia ma tu, vô luận kia nước hồ làm sao cuộn, kia ma tu từ đầu đến cuối đều chìm nổi ở trên mặt hồ, từ đầu đến cuối không có bị cuốn đi, vị trí vẫn luôn ở nơi đó, chưa từng di động qua, mười phần quỷ dị. Nói đến đây, Hồng Huy thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, tựa như là đối với loại này quỷ thần khó lường tồn tại, vô cùng kiêng kỵ cùng e ngại. Chương 5625, một tổn thương vừa chết. Chương 5625, một tổn thương vừa chết. Cái hố nhỏ dưới đáy vòng xoáy rất nhanh liền khuếch tán đến toàn bộ hồ nước, khi đó, tất cả nước hồ đều biến thành thất thải sắc thái, xem ra mười phần lóa mắt. Khi ta chờ đều coi là dị tượng như vậy đình chỉ thời điểm, tại vòng xoáy dưới đáy vậy mà lại khác thường biến. Hồng Huy nói đến đây, trên mặt mặc dù như cũ có trầm ngưng chi sắc, nhưng trong đôi mắt lửa nóng lại là thế nào cũng không che giấu được. Đừng nói là Hồng Huy, chính là ở một bên Hàn Đan Hàn trưởng lao trong thần sắc cũng có vẻ tham lam. Thấy thế, Diệp Sở trong lòng hơi động, hắn biết, kia phiến dị tượng kết quả cuối cùng liền muốn ra, đó phải là Hồng Huy bọn hắn trong miệng cơ duyên. Nhìn thấy Diệp Sở trong thần sắc hứng thú chi sắc, Hồng Huy ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, lại là không có lập tức nói ra đáp án, mà là thừa nước đục thả câu, hỏi Diệp Sở đạo: "Diệp trưởng lão cũng biết kia vòng xoáy tình trạng xuất hiện cái gì?" Diệp Sở nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ, nói: "Cái này dị tượng biến hóa đa đoan, chính là Diệp Mộ trước đây chưa từng gặp, chẳng lẽ lại có biến hóa mới?" Hồng Huy lắc đầu, nói: "Không, dị tượng lúc này đã đình chỉ, kia trong nước xoáy nổi lên chính là cơ duyên chân chính, là thiên địa còn sót lại phúc phận a." Nghe vậy, Diệp Sở trong ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, đây là Diệp Sở chân chính tâm lý hoạt động. Nguyên bản Diệp Sở coi là kia cái gọi là cơ duyên là một vị nào đó cường giả còn sót lại độc phủ, lại hoặc là cái khác thần bí ma dược, ma binh chờ cơ duyên. Chưa từng nghĩ lại là một loại khác, cái gọi là thiên địa còn sót lại phúc phận, đại khái chỉ loại nào đó đoạt thiên địa tạo hóa động thiên phúc địa, kém cỏi nhất cũng là loại nào đó thiên địa hoàn cảnh, cùng với phù hợp các loại tài nguyên sinh sôi, hoặc là ma tu tu hành bảo địa. Nhìn thấy Diệp Sở trong đôi mắt kinh ngạc, Hồng Huy hơi tự đắc, uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục nói: "Tại kia vòng xoáy tình trạng nổi lên chính là một ngọn núi, một tòa chừng ngàn trượng núi cao, xác thực nói kia là một tòa thạch sơn, tảng đá chồng chất mà thành hình ngọn núi trạng. Mà lại kia thạch sơn là dựng ngược, sơn phong hướng vòng xoáy tình trạng, mà chân núi thì là chỉ lên trời, xem xét liền có loại nào đó lực lượng thần bí tại trèo chống. Thế thì lập thạch sơn từ vòng xoáy bên trong ra, cũng không có đứng ở đó thất thải trong hồ nước, mà là lơ lửng tại nước hồ mặt ngoài, liền như thế bất động. Cũng là từ khi đó bắt đầu, trong hồ nước dị tượng bắt đầu biến mất, kia vòng xoáy dần dần thu nhỏ, cuối cùng ngay cả nước hồ đều trở nên mười phần bình tĩnh. Khi đó ta mấy người liền thương lượng muốn đi tìm kiếm một hai, chỉ là chưa từng nghĩ, kia thất thải hồ nước mặc dù không có biến hóa mới, nhưng vẫn như cũ có quỷ thần khó lường uy năng, có thể thôn phệ thuật pháp, có thể chặt đứt ma binh liên hệ, liền ngay cả ma linh cũng không thể thăm dò vào trong đó, sẽ bị nước hồ hút đi. Chúng ta nếm thử mấy lần, tất cả đều hao tổn tại trong hồ nước, không có người nào đi đến thế thì lập thạch sơn bên trong. Tại cuối cùng, còn có một đại ma đầu muốn nếm thử, bất quá người kia cũng bất quá là đi đến ban đầu tên kia đại ma đầu thi thể phụ cận, cũng liền đổ xuống. Chúng ta bất đắc dĩ, cũng từng nghĩ tới từ cao thiên bay đi, bất quá vừa tiếp cận hồ nước trong phạm vi nhất định liền sẽ mất đi năng lực phi hành, trực tiếp liền rơi xuống, hậu quả kia còn không bằng thành thành thật thật từ trên mặt hồ qua đây. Đương nhiên chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chúng ta từ trên bầu trời thấy rõ ràng, tại thế thì lập thạch sơn bên trên có một tòa đầm nước. Nơi đó đầm nước mặc dù cũng là hiện ra thất thải màu sắc, bất quá cho dù là cách xa nhau thật xa, bằng vào chúng ta đại ma đầu thực lực, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được kia trong đầm nước gần chứa nồng đậm đạo ẩn. Kia trong đầm nước tuyệt đối có kinh người tạo hóa, nhìn kỹ còn có thể cảm nhận được đại đạo tại bên mình, có vô tận Phật sướng âm vang lên, mười phần huyền diệu. Chúng ta suy đoán, kia đầm nước là loại nào đó thiên địa di chân, tràn ngập đại đạo tạo hóa, đối với chúng ta đại ma đầu cấp độ ma tu mà nói, tuyệt đối là có thể thoát thai hoán cốt tạo hóa chi vận. Hồng Huy nói, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Sở, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa chi ý, liền ngay cả Tiếu Dung cũng đều mang thân cận. Diệp Sở không có ăn Hồng Huy một bộ này, mà là bình tĩnh mở miệng nói, Hồng trưởng quý có gì cần tại hạ tới làm cứ việc nói thẳng đi, loại kia thiên địa tạo hóa, Diệp Mộ nhưng không tin sẽ đặc địa lưu lại cho tại hạ. Diệp huynh nói gì vậy? Hồng nào đó tuyệt đối không Hồng Huy còn muốn nói điều gì, nhìn xem Diệp Sở cái kia quá bình tĩnh con ngươi, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái gì, cười khan một tiếng, liền thản nhiên nói, đã như vậy Hồng nào đó cũng liền không che giấu Diệp huynh, kia thất thải hồ nước chúng ta nghiên cứu hồi lâu, chỉ bằng vào năng lực cá nhân, trừ phi có thiên ma cấp độ thực lực, không phải mơ tưởng đơn thương độc mã vượt qua, lại càng không cần phải nói leo lên kia thạch sơn, đi lấy kia tạo hóa lầm. Nước, thiên ma cấp độ cường giả, chúng ta tự nhiên là không mời được, liền xem như mời đến, lưu cho chúng ta chỉ sợ cặn bã cũng không có, vực này không tốt lấy sự tình, trên đời này chỉ sợ cũng không có vị nào ma tu chịu làm cho nên ở tại chúng ta mấy vị cường giả liên thủ cân nhắc lại, rốt cục nghiên cứu ra được một đầu có thể thực hiện sinh lộ, bất quá con đường này có chút gian nan, cần nhiều tên đại ma đầu cường giả mới có thể đi. Mặc dù tại cổ đồng phủ bên trong đại ma đầu cường giả có không ít, nhưng loại kia người chúng ta chưa quen thuộc, cùng nó hợp tác lúc lẫn nhau phòng bị, không bằng tuyển lựa người một nhà. Nói, Hồng Huy nhìn về phía Diệp Sở, trên mặt lộ ra một vòng ấm áp ý cười, mang theo thành khẩn ý vị, cười nói, mà vừa lúc Diệp trưởng lão tại mấy tháng trước liền đi tới ta cổ đồng phủ, gặp được chuyện tốt bực này, hồng nào đó thân là rộng chuyển lâu trưởng quỹ, tự nhiên là tâm hướng ta rộng chuyển lâu. Không biết Diệp trưởng lão ý như thế nào. Diệp Sở trầm ngâm một hồi, liền gật đầu nói, nếu là thật sự giống như Hồng trưởng quỹ nói loại kia tạo hóa đầm nước, Diệp Mộ cũng muốn đánh cược một lần. Tốt, liền cho Diệp trưởng lão câu nói này, cái này là có liên quan tại thất thải hồ nước một chút tư liệu, sau đó Diệp huynh cũng có thể đi Nguyên Liên Vân Sơn mạch chi nhìn một chút, về phần cộng tham thất thải hồ nước, chúng ta đã đem thời gian ước định tại sau 5 ngày. Hồng Huy nói, lấy ra một viên ngọc tiên đưa cho Diệp Sở, thần sắc mang theo ý cười, càng có một vệt nhẹ nhõm chi ý. Diệp Sở khẽ bước cằm, biểu thị mình đã biết được. Đã như vậy, kia hồng nào đó sẽ không quấy rầy Diệp trưởng lão, chúng ta sau 5 ngày gặp lại. Nói, Hồng Huy ôm quyền cáo tử, liền quay người mang theo Hàn Đan rời đi. Diệp Sở đưa mắt nhìn Hồng Huy rời đi, ánh mắt chớp động, trên mặt không có cái gì dị dạng cảm xúc hiện hiện, một lúc lâu sau Diệp Sở khẽ miệng mới có chút câu lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hồng Huy lời nói của người nọ không thể tin hoàn toàn, cũng không nhưng không tin, về phần muốn như thế đi tin tưởng, Diệp Sở tự nhiên có mình chương trình, sẽ không nghe lời nói của một bên. Về phần Hồng Huy đặc địa đến tìm Diệp Sở, nghĩ đến cũng là không có hảo tâm, cái gì tâm hướng rộng chuyển lâu, Diệp Sở mình bất quá là nửa đường gia nhập khách khanh trưởng lão, cùng rộng chuyển lâu thực tế lợi ích cũng không lớn, chớ nói chi là lòng cảm mến. Gặp quỷ người một nhà. Lại nói Hồng Huy người này tọa trấn cổ đồng phủ nhiều năm, có thể lên làm rộng chuyển lâu trưởng quỹ cái kia không phải nhân tình. Bằng vào hắn nhiều năm kinh doanh, tại cổ đồng phủ bên trong, nhân mạch tuyệt đối không cạn. Những người kia cái kia không thể so Diệp Sở tốt hợp tác. Tối thiểu Hồng Huy đối với hắn người hiểu rõ, tuyệt đối vượt qua mình, đối với một cái không hiểu rõ người, làm sao lại có tín nhiệm. Chỉ cần điểm này, là đủ lật đổ Hồng Huy trước đây nghĩa chính ngôn tử, lại càng không cần phải nói cái khác điểm đáng ngờ. Bất quá Diệp Sở tin tưởng, cái gọi là tạo hóa đầm nước đích thật là tồn tại, mà lại muốn đến tạo hóa đầm nước, tuyệt đối là khó khăn trùng điệp. Không phải căn bản là lưu không đến bây giờ, sớm đã bị cổ đồng phủ bên trong chúng nhiều cường giả chia cắt, không có khả năng còn sẽ có còn sót lại. Tại cổ đồng phủ bên trong, thế nhưng là không thiếu có đại ma đầu đỉnh phong cường giả, loại kia tồn tại mạnh hơn hiện tại Diệp Sở quá nhiều, ngay cả bọn hắn đều thúc thủ vô sách, Diệp Sở không cho là như vậy mình sẽ có biện pháp. Bất quá giờ phút này Hồng Huy tự động tìm tới cửa, Diệp Sở cũng liền tường kế tự kế, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tiến vào tạo hóa trong đầm nước. Suy tư, Diệp Sở mới đưa viên kia ngọc tiên cầm lên tra xem ra, bên trong ghi chép tin tức, cùng Hồng Huy nói tới tin tức cơ hồ là một dạng. Diệp Sở nhìn cũng không thể được cái gì tin tức, cũng liền đem ngọc tiên thu lại, đi ra U Lâm viện, dự định đi tìm hiểu một chút tin tức, nhìn thấy thế nào rảnh kia tạo hóa đầm nước. Diệp Sở trước đây một mực tại bế quan, tự nhiên không biết bây giờ cổ đồng bên ngoài phủ giới là như thế nào tình cảnh, bất quá khi Diệp Sở đi ra rộng chuyển lâu lúc, mới sâu sắc cảm nhận được trong đó biến hóa. Rất rõ ràng tại phủ thành bên trong xuất hiện cường giả biến nhiều, lui tới ma tu cũng nhiều mấy thành, thảo luận cơ bản đều là có liên quan tại Liên Vân Sơn mạch thất thải tạo hóa chi địa liệt kê chủ đề. Chương 5626, Lên Mở, trở về phủ thành. Chương 5626, Lên Mở, trở về phủ thành. Kia Liên Vân Sơn mạch đã biến mất, thay vào đó chính là một mảnh thất thải hồ nước lớn, còn có kia trên núi đá tạo hóa đầm nước, cho nên đông đảo ma tu cũng dứt khoát trực tiếp liền xưng hồ chỗ kia gọi là thất thải tạo hóa chi địa. Thất thải tạo hóa chi địa khoảng cách phủ thành cũng không xa, có thể nói là ngay tại phủ thành xung quanh, cho nên đông đảo đến tranh thủ cơ duyên ma tu đều chọn tại phủ thành bên trong nghỉ chân, tiện thể tìm hiểu một chút tin tức. Diệp Sở chính là như thế tại dòng người không thôi phủ thành bên trong đi dạo, nghe một chút có quan hệ với thất thải tạo hóa chi địa tin tức ẩm. Diệp Sở che lấp tự thân khí tức, tại người khác xem ra, Diệp Sở bất quá là ma đầu cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, cái này tu vi tại phủ thành bên trong tính là trung đẳng tồn tại, cũng là phủ thành bên trong tuyệt đại bộ phận ma tu tu vi lỏng dạng nửa đời. Mà nghe hỏi mà đến, muốn tìm tòi tạo hóa cơ duyên ma tu, chiếm cứ chủ yếu quần thể cũng là ma đầu cấp độ tồn tại, cho nên Diệp Sở bị trang thành ma đầu cảnh đỉnh cao nhất cấp độ cũng không xuất chúng. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ma đầu cảnh ma tu, còn có đại ma đầu sơ kỳ ma tu, về phần đại ma đầu trung kỳ trở lên ma tu, liền khó mà che giấu, dù sao những người kia tu vi so Diệp Sở cao. Tại trong một ngôi tử lâu, Diệp Sở trà trộn ở trong đó, nghe ma tu nhóm cao đàm luận rộng, Diệp Sở cũng thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Đám người chín thành chín ma tu đều là chạy thất thải tạo hóa chi địa mà đến, một đám ma tu rất nhanh liền đánh thành một mảnh nhỏ. Có người muốn đi thăm dò một chút đặc biệt đưa ra mời, có ma tu lắc đầu cự tuyệt, cũng có ma tu kích động, Diệp Sở cũng ở trong đó, thuận thế gia nhập một phương tạm thời đoàn đội. Một phương này đoàn đội bao quát Diệp Sở ở bên trong có 5 người, 4 nam 1 nữ, cầm đầu chính là một khỏe mạnh hán tử, sinh khôi ngô, lại là thu bên trong có mảnh, tên là Trăm Dặm Dơ Cao. Thăm dò thất thải tạo hóa chi địa câu chuyện chính là người này đưa ra, cũng đám người cũng liền tạm thời coi đây là thủ. 5 người nói sau khi, liền trực tiếp liền rời đi thành trì, thẳng đến nguyên lai Liên Vân Sơn Mạch, hiện tại thất thải tạo hóa chi địa mà đi. Mới ra thành, đám người liền dựng lên đột quang, thẳng đến thất thải tạo hóa chi địa mà đi. Trên đường đi tất cả mọi người là cười cười nói nói, người không biết còn tưởng rằng là cùng chỗ một phương thế lực đồng môn sư minh đệ đâu, quan hệ tốt đều có thể bị thác. Phi độn một khoảng cách sau, liền thấy phía trước xuất hiện thất thải hào quang, cho dù là khoảng cách còn xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó tán tràn ra tới từng kia từng sợi huyền diệu khí tức. Loại kia huyền diệu đại đạo khí tức là làm không được giả, tuyệt đối là tồn tại loại nào đó thiên địa kỳ chân. Nhìn thấy loại này thất thải hào quang, cảm nhận được kia đại đạo tạo hóa khí tức, lòng của mọi người tự chấn động, tốc độ lại thêm nhanh hơn không ít. Chỉ chốc lát sau, một nhóm 5 người liền đến thất thải tạo hóa chi địa phụ cận, kia một mảnh thất thải hồ nước sặc sỡ lóa mắt, làm lòng người say. Bất quá khi thấy kia thất thải hồ nước bên trên nổi lơ lửng từng cố mặt hướng đáy hồ thi thể sau, tại chúng ma tu nội tâm về sau từng cơn đớn lạnh, lại nhìn kia thất thải hồ nước, liền như là nhìn máu như biển, khiến nhân sinh sợ. Thuận hồ nước nhìn lại, hồ nước trung ương có một phương dựng ngược núi đá, mũi nhọn hướng xuống, dần dần phóng đại, mặt hướng tương cùng, thô sơ giản lược xem xét, cũng không có gì đặc biệt. Bất quá tại thạch sơn mặt khác một đoạn, nơi đó đang tản ra thất thải hào quang, nương theo lấy đạo đạo ẩn chứa có đại đạo khí tức đạo ẩn huyền diệu, làm cho lòng người bên trong một trận lửa nóng. Nơi đó chính là gánh chịu cái này trong truyền thuyết tạo hóa đầm nước, nghe nói là không nứt ma cường giả cũng phải tâm động tồn tại. Đám người hô hấp đều gấp rút một điểm, cũng may có kiêng hồ nước bên trên mấy bộ thi thể đang bàn chúng người bình phục sao động tâm tư, đám người rất nhanh liền khôi phục bình thường. Diệp Sở ánh mắt bên trong lóe ra xanh vàng quang trạch, nhưng lại nhìn không ra cái rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng. Nơi đó tựa hồ thật sự có một phương đầm nước, trong đầm nước nước hiện ra thất thải màu sắc, mười phần sền sệt, cũng mà còn có một chút bong bóng bắt ra, tựa như là bị đun sôi đồng dạng. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, kia đầm nước còn không ngừng bốc hơi ra từng kia từng sợi thất thải sương mù, kia sương mù chính là ngoại giới nhìn thấy thất thải hào quang bản thể. Về phần kia đầm nước sâu bao nhiêu, quay chung quanh đầm nước chúng quanh là cái gì cảnh tượng, Diệp Sở cũng không có thấy rõ ràng, tựa như là bị lực lượng nào đó chố bặm mẹo, căn bản là nhìn không ra cái rõ ràng. Đã nhìn không ra, Diệp Sở cũng không có cơ cầu, thu hồi ánh mắt, quan sát tuần mấy quanh. Cái này thất thải tạo hóa chi địa vừa hiển hóa ra ngoài, ai cũng không có lấy được thứ nhất, cũng không có phương kia thế lực triệt để chiếm lấy, cho nên Hoàng Châu các phương thế lực tam giáo cựu lưu ma tu đều chạy đến tranh thủ cơ duyên. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có ma tu từng tiến vào kia trên núi đá, nhưng ở thất thải tạo hóa chi địa, vẫn như cũ có không ít ma tu ở đây, đều là không có năng lực tiến vào bên trong, nhưng lại không bỏ xuống được kia kinh thiên tạo hóa hạng người, muốn một ngày nào đó đến cái đục nước béo cỏ. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, chính đang suy nghĩ một con đường sống, muốn mở con đường, cướp đoạt tạo hóa. Bởi vậy, thất thải tạo hóa chi địa mười phần náo nhiệt, có ma tu tại độ thất thải hồ nước, muốn leo lên dựng ngược núi đá, ngay tại các thi thủ đoạn, có người bất lạc, có người trốn bể. Cũng có ma tu ở phía xa quan sát, khỏe miệng mang theo cười lạnh, hoặc là mang theo trở mong, càng có mang theo sát khí lạnh như băng, muốn mưu tài hại mệnh. Cũng có ma tu tại cách đó không xa thiết hạ cấm chế, đang ngồi tu hành, chờ đợi chân chính có người tìm kiếm được độ thất thải hồ nước phương pháp đang xuất thủ. Cũng có ma tu ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, không biết đang đánh lấy một chút ý định gì. Đương nhiên cũng không thiếu một chút ma tu ở giữa lên xung đột, đã tại chiến đấu kịch liệt, cũng có trốn rời hiện trường, bị người đuổi giết, không thiếu nó số. Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có tranh đoạt, tại cái này ma giới bên trong cũng không ngoại lệ. Thậm chí bởi vì ma tu tù vị cao thầm, liệt thiên vương triều quản hạt cường độ không lớn, không khỏi sát phạt, ở đây chém giết càng thêm phổ biến. Diệp Sở đi 5 người đến chỗ này, lại là đại chúng tu vi, ma đầu cảnh đỉnh phong, đỉnh cao nhất cấp độ ma tu, trừ một phần nhỏ ma tu chú ý tới bên ngoài. Đại bộ phận ma tu đều không có chú ý dù sao nơi này tạo hóa quá mức kinh người, hấp dẫn đại lượng ma tu mỗi thời mỗi khắc đều có ma tu đến lại đi. Nếu không phải cổ đồng phủ liền tại phụ cận, nơi này mạo hiểm ma tu còn muốn tăng thêm gấp mấy chục lần, kia giết chóc sự kiện chỉ sợ càng nhiều, phải vì nơi này mới thêm một loại sát thái. Tại thất thải tạo hóa chi địa phụ cận có không ít ma tu, Diệp Sở 5 người xa xa liền theo hạ đột quang, không còn dám hư không bên trong phi độn đi qua. Vạn nhất không cẩn thận tại một vị nào đó đại ma đầu cường giả đỉnh đầu lao vụn vụt mà qua, để người kia nếm thử bị người vượt tại dưới hung cảm giác, kia hạ chẳng tuyệt đối là mười phần thế thảm. Cho nên Diệp Sở 5 người liền trên mặt đất chạy gấp hướng thất thải hồ nước mà đi, khoảng cách cũng không tính xa, 5 người cước lực cũng coi như có thể. Bất quá chỉ trong chốc lát, Diệp Sở bọn người liền đã đi tới thất thải bên bờ hồ, đã có thể cảm nhận được hư không bên trong tràn ngập nồng đậm hơi nước, cũng có thể thấy rõ ràng hồ nước bên trên lóa mắt hào quang bảy màu. Ở đây có không ít ma tu bồi hồi, cũng không ít ma tu đang nghị luận, đang nhìn một chút mạo hiểm giả độ hồ nước. Diệp Sở 5 người nhìn một hồi, nghe ngóng một chút gần nhất tin tức, liền tìm kiếm được một cái nhân số ít thất thải bên bờ hồ. mau nhìn, đi qua, Lâm Vân Tử vượt qua nguy hiểm khu. Đột nhiên, bên bờ một cái ma tu đang kinh ngạc thốt lên, nghe tới thanh âm chung quanh một đám ma tu cũng đều nhao nhao giật mình nhìn lại. Tại thất thải hồ nước bên trong, có một người đàn ông tuổi trung niên tay cầm xanh biếc trường kiếm, lấy xanh biếc vỏ kiếm bị bẻ, tại vượt qua thất thải hồ nước. Dù cho khoảng cách hơi xa, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng, trung niên nam tử kia tốc độ rất chậm, nhưng lại hết sức kiên định đi tới. Tại nam tử trung niên Lâm Vân Tử chung quanh, không có cái khác ma tu, tại hắn hậu phương một khoảng cách lớn sau, mới có cái khác ma tu tại gian nan vượt qua lấy, cùng Lâm Vân Tử có không ít chênh lệch. Giờ phút này không chỉ có là bên bờ ma tu đang chú ý Lâm Vân Tử, chính là thất thải tạo hóa chi địa xung quanh cái khác ma tu, giờ phút này cũng đều nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Lâm Vân Tử trên thân, nhìn chăm chú lên Lâm Vân Tử nhất cử nhất động. Chính là Diệp Sở năm người cũng không ngoại lệ, tại chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Vân Tử động tác, muốn nhìn một chút Lâm Vân Tử là làm sao làm được, kế tiếp là thành công leo lên núi đá, vẫn là bao phủ tại thất thải hồ nước bên trên. Diệp Sở biết, tại cái này thất thải hồ nước bên trong, chia làm 3 bộ phận, một chỗ bộ phận chính là tới gần bên bờ khu vực an toàn, tại khu vực này bên trong, cho dù là ma tu không cẩn thận vượt qua hồ nước thất bại, nếu là tự thân bản sự không kém, cũng có thể sống lấy trở về bên bờ, nhặt về một cái mạng nhỏ. Chương 5627, thần bí thất thải tinh thạch chương 5627, thần bí thất thải tinh thạch mà bộ phận thứ 2 thì là tại hồ đô khu vực trung tâm, nơi đó xưng là nguy hiểm khu, tiến vào khu vực kia ma tu có 9 thành 9 tồn tại đều vẫn lạc, bởi vậy xưng là nguy hiểm khu. Mà bộ phận thứ 3 thì là ở gần nhất núi đá bộ phận, xưng là cấm khu. Phàm là bước vào khu vực kia ma tu, liền không có người nào còn sống, là thập tử vô sinh cấm khu. Mà giờ khắc này, kia Lâm Vân Tử chính là vượt qua khu vực thứ 2 nguy hiểm khu, tiến vào khu vực thứ 3, tử vong cấm khu. Tại cái này thứ 3 cấm khu bên trong, từ thất thải tạo hóa chi xuất hiện đến bây giờ gần thời gian nửa năm bên trong, tiến vào người cũng là lắc đắc không có mấy. Đây cũng là vì sao tại Lâm Vân Tử tiến vào thứ 3 cấm khu về sau, sẽ dẫn phát giữa sân rất nhiều ma tu ồn ào. Thực tế là giờ phút này Lâm Vân Tử đã là đi tại đám người phía trước, xem như giữa sân tất cả muốn cướp đoạt thất thải tạo hóa chi địa người khai thác một trong, đi tại tuyến đầu. Tất cả mọi người đã hy vọng Lâm Vân Tử có thể thành công đi qua thứ 3 cấm khu, cũng bị để bản thân đi ra một đầu thông lộ, vừa hy vọng Lâm Vân Tử đi không thông, miễn cho cuối cùng tạo hóa bị người khác cướp đoạt. Tất cả mọi người mở to hai mắt đi nhìn, bởi vì ở đây ma linh bị hạn chế, không thể dọc theo đi, chỉ có thể bằng vào mắt thường đi nhìn. Cho dù là Diệp Sở loại này tu luyện có bất diệt nguyên linh tồn tại, cũng không ngoại lệ, không thể đem tự thân cường hãn nguyên linh nô ra, chỉ có thể bồi hồi tại hồ nước bên dưới. Có thể nhìn thấy, tại thứ 3 cấm khu bên trong, Lâm Vân Tử chân đạp xanh biết vỏ kiếm, chỉ là giờ phút này Lâm Vân Tử tựa hồ là thừa nhận loại nào đó trong áp đồng dạng, vỏ kiếm cũng không có lơ lửng ở thất thải trên mặt hồ, mà là chìm ở phía dưới. Về phần xanh biết trường kiếm, thì là bị Lâm Vân Tử nắm trong tay, tựa hồ là gặp loại nào đó huyễn tượng lại hoặc là nguy hiểm, thỉnh thoảng vung vậy trường kiếm, mặc dù không có thực chiến thuật pháp, nhưng cũng ra chỉ ma khí sử dụng đơn thuần kiếm chiêu, uy năng cũng không tầm thường. Chỉ là giờ phút này Lâm Vân Tử trạng thái cũng không tốt, thân thể đang lay động, dưới chân vỏ kiếm tựa hồ khó mà thao túng đồng dạng, lại có phản phệ chủ nhân dấu hiệu, để Lâm Vân Tử trạng thái càng thêm gian nan. Giết. Đột nhiên tại thứ 3 cấm khu bên trong Lâm Vân miệng bên trong lệ quát một tiếng giết âm vang tận mây xanh, cho dù là tại thất thải tạo hóa chi địa xung quanh ma tu cũng có thể rõ ràng nghe nói, càng có thể cảm nhận được kia trong thanh âm ẩn chứa khủng bố uy thế như vậy, tuyệt đối không thấp hơn đại ma đầu trung kỳ. Theo vừa mới nói xong, Lâm Vân Tử trạng thái tựa hồ là khá hơn một chút, dưới chân vỏ kiếm cũng biến thành bước vàng, tại vững bước đi tới. Thấy cảnh này, vây xem đông đảo ma tu đôi mắt đều sáng lên loại nào đó hào quang, trong lòng nửa vui nửa buồn, đã muốn Lâm Vân Tử thành công, cũng hy vọng Lâm Vân Tử thất bại. Bất quá cũng là sau đó một khắc, giữa sân tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, để giữa sân đám người trở tay không kịp. Có thể nhìn thấy, tại thứ 3 cấm khu bên trong chậm rãi tiến lên Lâm Vân Tử đột nhiên thân hình dừng lại, hướng nghiêng hậu phương nhanh chóng thối lui mà đi. Nhưng tựa hồ là xong, không biết làm sao, Lâm Vân Tử phần bụng đột nhiên kích xạ ra một đạo tơ máu, tựa hồ là bị người công sát, không ngừng chảy máu. Lâm Vân Tử vừa kinh vừa sợ, thân hình không lùi mà tiến tới, dưới chân xanh biếc vỏ kiếm tốc độ đột nhiên biến nhanh, trong tay hắn xanh biếc trường kiếm càng là vung vậy không ngừng, bén nhọn tiếng rít càng là ngay cả bên ngoài chúng ma tu cũng có thể rõ ràng nghe nói. Trường kiếm một trận mua sau, Lâm Vân Tử thân hình lại là run lên, phía sau lại kích xạ ra liên tiếp huyết châu tử, máu tươi đại lượng phun ra. Mặc dù không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng ở thất thải tạo hóa chu vi hồ vây đông đảo ma tu đều biết, đó chính là cấm khu nguy hiểm. Mặc dù không biết là cái gì nguy hiểm, nhưng căn cứ giờ phút này Lâm Vân Tử tình trạng đến xem, nghĩ đến cũng là cực kỳ hung hiểm, Lâm Vân Tử có khả năng kiên trì không được bao lâu. Chính là Diệp Sở cũng loại suy nghĩ này, kia tình trạng hết sức rõ ràng, giờ phút này Lâm Vân Tử tình trạng 10 phần không tốt, mà hắn cũng bất quá là vừa tiến vào thứ 3 cấm khu, đều còn không có tiến lên 1 phần 10 lộ trình. Phía trước liền có nguy hiểm như thế, để Lâm Vân Tử lập tức liền thụ hai nơi trọng thương, lại càng không cần phải nói đằng sau nhiều nguy hiểm hơn. Tựa hồ là đang nghiệm chứng Diệp Sở cùng rất nhiều ma tu nhóm ý niệm trong lòng, Lâm Vân Tử bước chân lảo đảo, xanh biết vỏ kiếm lay động, hắn suýt nữa một cước đạp không. Coi đây là đại giới chính là, Lâm Vân Tử trên thân lại thêm ra mấy đạo thô to vết thương, áo bào đều muốn nhuộm đỏ, liền lấy Lâm Vân Tử thực lực cường hãn, cũng khó có thể chống đỡ. Đám người nhìn về phía thứ 3 cấm khu trong ánh mắt đều mang không hiểu kính sợ, nơi này rất nhiều ma tu đều là lần đầu tiên nhìn thấy có người xâm nhập thứ 3 cấm khu, lần thứ nhất chứng kiến thứ 3 cấm khu nguy hiểm trình độ. Bên trong chiến đấu thanh âm không có chuyển tới, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Vân Tử lẻ loi một mình thân ảnh, ở nơi đó không ngừng múa kiếm, gian nan đi về phía trước, mà dưới chân hắn xanh biết vỏ kiếm lại là càng ngày càng khó lấy thao túng. Qua một lát, Lâm Vân Tử đột nhiên lớn miệng phun ra số ngụm máu tươi, khí tức trở nên hể bại không ít, trên thân áo bào càng là máu me đầm địa, cơ hồ đều nhìn không ra hoàn chỉnh bộ dáng. Lâm Vân Tử trường kiếm trong tay múa ra một màn ánh sáng, có thể thấy được Lâm Vân Tử kiếm thuật tạo nghệ không thấp, tại không thể thi triển thuật pháp tình huống dưới, đơn thuần kiếm chiêu còn có cái này uy năng. Chính khi mọi người mở to hai mắt nhìn xem, coi là Lâm Vân Tử muốn thi triển càng thêm cường đại kiếm chiêu lúc, đã thấy Lâm Vân Tử thao túng dưới chân xanh biết vỏ kiếm, đột nhiên quay người lại, liền vội va hướng về đường tới trở về. Nhưng đợi hồ tại trở về trên đường gặp được nguy hiểm càng nhiều, sau một khắc, Lâm Vân Tử liền tiếp thổ huyết, thân hình lay động không chỉ. Mặc dù Lâm Vân Tử trường kiếm trong tay không ngừng vung đẩy, nhưng vết thương trên người lại là không ngừng gia tăng. Quắc! Lâm Vân Tử gầm lên giận dữ, thanh âm truyền vang ra, ngay sau đó liền thấy Lâm Vân Tử dưới chân xanh biết vỏ kiếm đột nhiên nổ tung. Mượn nhờ lực đẩy, Lâm Vân Tử thân hình nhanh chóng hướng thứ hai nguy hiểm khu chỗ đi, ở trên đường lực lượng hao hết, càng là lấy xanh biết trường kiếm vì bẻ, mang theo bản thân hắn nhanh chóng thoát đi thứ ba cấm khu. Mà đối mặt nguy hiểm, Lâm Vân Tử cũng chỉ có thể dựa vào quyền trường, nhưng cũng không biết hắn gặp được nguy hiểm là cái gì, vậy mà không cần trong phiến khác, hắn một đôi tay liền trở nên máu me đồng địa, sơn bạch xương cốt đều có thể nhìn thấy. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhưng ở trận bên trong tất cả ma tu đều không xa lạ gì, kia là huyết nhục vỡ ra, máu tươi dâng trào thành âm. Theo thanh âm truyền vang, Lâm Vân Tử thân hình cứng đờ, sau đó liền chia làm trên dưới hai mảnh, lại bị loại nào đó lợi khí chặn ngang chặt nghiêng vì hai mảnh. Máu tươi dâng trào mà hạ, cơ hồ muốn đem kia một mảnh nhỏ khu vực cho nhuộm đỏ, đem thất thải bao phủ, nhưng cũng là một hơi ở giữa công phu, kia máu tươi liền biến mất vô hình, tiên diễm thất thải nước hồ một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Trên mặt hồ, lập tức liền yên tĩnh, chỉ có một bộ chia làm hai mảnh thi thể tại thất thải nước hồ bên trên chìm nổi, không hơi một tí. Tại thất thải tạo hóa chi địa chung quanh, quan sát ma tu nhóm đều phát ra xuýt xuýt thanh âm, không biết là tại cảm khái Lâm Vân Tử hạ tràng, vẫn là cảm khái cái này tạo hóa chi nạn đến, mình có khả năng hạ tràng. Trong lúc nhất thời không khí trong sân đều có chút kiềm chế, tại cái này trong sự ngột ngạt, lại có một đạo tiếng kinh hô phát ra, dẫn trong lòng mọi người lớn rung động. Mau nhìn, kia Lâm Vân Tử giống như không có chết, thân thể kia còn tại động. Cái này một thanh âm đàm thoại lập tức liền tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, để giữa sân rất nhiều ma tu nhóm ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đã chia làm hai mảnh Lâm Vân Tử thân thể, trong lòng có không hiểu hàn ý tại bốc lên. Tại thứ ba cấm khu biên giới, kia đã chia làm hai mảnh thi thể, bởi vì loại nào đó lực trùng kích, giữa lẫn nhau còn có nhất định khe hở. Nhưng giờ phút này cái kia khoảng cách vậy mà tại thu nhỏ, để người không biết là nước hồ quần quần sóng ngầm tạo thành, vẫn là thật Lâm Vân Tử chưa chết, lại hoặc là cái khác nguyên nhân. Càng làm cho đám người có chút tê dại ra đầu chính là, Lâm Vân Tử trên thân máu tươi cũng dần dần biến mất, tựa như chưa từng có chạy qua máu tươi đồng dạng. Nếu không phải kia thương thế nghiêm trọng không có khép lại, kia phế phẩm áo bào vẫn như cũ, chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là Lâm Vân Tử thương thế khép lại. Tại đông đảo ma tu ánh mắt hạ, Lâm Vân Tử thân thể chạm vào nhau, trên thân không có một chút máu tươi, chỉ có vẫn như cũ phế phẩm áo bào, biểu hiện ra Lâm Vân Tử lúc trước đích xác từng có kia kịch liệt chém giết, thảm trọng thương thế. Bất quá cũng chỉ thế thôi, chờ thật lâu, Lâm Vân Tử cũng không hề đọc qua, hiển nhiên là thật chết không thể chết lại. Chỉ là giờ phút này Lâm Vân Tử là mặt hướng nước hồ, lưng hướng lên trời, nửa người đều chìm nổi tại thất thải trong hồ nước, trên thân lại không có máu tươi, dẫn đến Lâm Vân Tử giờ phút này bộ dáng cùng nó trước khi chết bộ dáng chênh lệch rất xa. Cái này khiến mắt thấy đây hết thảy chúng ma tu trong lòng từ đầu đến cuối có cố hàn ý tại sinh sôi, nhìn về phía kia thạch sơn bên trên tạo hóa chi địa ánh mắt liền có chút khác biệt. Chương 5628, Thất Tinh Phi Thuyền. Chương 5628, Thất Tinh Phi Thuyền là cơ duyên lịch thiên tạo hóa chi địa, vẫn là tĩnh mịch địa ngục chi môn. Bất quá đây là số ít, dù sao kia nồng đậm đại đạo khí tức lựa gạt không được người, cho dù là có người lùi bước, nhưng còn có số lớn ma tu vào tới, để nơi đây ma tu số lượng giá cao không hạ, nhiệt tình từ đầu đến cuối tăng gọn. Diệp Sở mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt của hắn trầm ngưng, đang suy tư cái này thất thải nước hồ quỷ dị chỗ. Diệp Sở cái này một đội dẫn đầu người, tên kia tráng hán trăm dặm giờ cao, hắn cho dù đối với thứ ba cấm khu cảm thấy kinh dị, nhưng trong lòng đối với vậy cuối cùng tạo hóa lại là càng nóng nảy hơn. Hắn đề nghị trước đi quen thuộc khu vực an toàn thất thải nước hồ, về sau lại từ từ thẳng tiến, nhưng thứ ba cấm khu còn không có hoàn toàn thăm dò tốt, không đề nghị đi mạo hiểm. Các cái khác ma tu suy nghĩ ra một đầu có thể thực hiện phương pháp đi mạo hiểm nữa. Loại suy nghĩ này không phải số ít, mặc dù vừa mắt thấy Lâm Vân Tử chết thảm, nhưng vẫn như cũ còn có không ít ma tu tại nếm thử vượt qua thất thải nước hồ. Diệp Sở một chuyến này 5 người đều không có người rời đi, đều muốn nếm thử độ thất thải hồ nước, đều có ngấp nghé cuối cùng tạo hóa chi địa tâm. Đám người chuẩn bị một phen, trăm dặm dơ cao đầu tiên liền lấy ra hắn bản mệnh ma khí, kia là một cây cờ lớn, phía trên có giọt nước hiển hóa, hiển nhiên là loại nào đó thủy thuộc tính ma binh. Trăm dặm dơ cao đem trong tay hắn bản mệnh ma binh ném vào thất thải trong hồ nước, nhìn thấy nước cờ an nhiên không việc gì phiêu nổi trên mặt nước, mọi người đều là vui mừng. Tiếp lấy dựa theo sự tình thương lượng trước tốt phương pháp đi chấp hành, tất cả mọi người tế ra mình bản mệnh ma binh, Diệp Sở tế ra mình hỗn độn thanh liên. Bất quá Diệp Sở cũng tổn tâm nhãn, cũng không có đem hỗn độn thanh liên uy thế phát ra, mà là đem bên trong hỗn độn xanh vàng nhị khí nội liễm, biến thành phổ thông một gốc thanh liên, cũng không xuất sắc. Mà cái khác ba người bản mệnh ma binh không giống nhau, một nam tử cao gầy bản mệnh ma binh là một cây đại đao, đen như mực, quỷ khí âm trầm, sát khí trùng thiên, phẩm chất không thấp. Một gã nam tử khác, tương đối trầm mặc, mù một con mắt, hắn bản mệnh ma binh là một thanh trúc nhỏ, kim quang lóng ánh, xem ra mười phần bất phàm. Về phần trong đội ngũ duy nhất một nữ tử, nàng bản mệnh ma binh thì một viên châm cài tóc, tuyết trắng như ngọc, bị nó thưởng thức trong tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn bộ dáng cũng không tầm thường. nhưng Diệp Sở bốn người đều không có đem ma binh ném vào thất thải trong hồ nước, mà là nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời tế ra xuất thủ đồng dạng. Sở dĩ tất cả mọi người tế ra bản mệnh ma binh, mà không phải cái khác ma binh, là bởi vì cái này thất thải nước hồ có quỷ dị, có thể ngăn chặn chủ nhân cùng ma binh ở giữa liên hệ. Chỉ có sử dụng bản mệnh ma binh, loại này lấy tự thân đại đạo cùng tinh huyết tế luyện đồng thời nương theo lấy tự thân trưởng thành bản mệnh pháp bảo tài năng không thụ thất thải nước hồ ngăn cản, có thể từ đầu đến cuối cùng chủ nhân duy trì liên hệ, không đến mức mất khống chế. Đây là rất nhiều mạo hiểm ma tu tổng kết ra kinh nghiệm, là lấy máu tươi lắt thành mà thành, không người nào dám tìm đường chết đi nếm thử cái khác dùng cái khác ma binh. Tiếp lấy trăm dặm dơ cao, Diệp Sở chờ năm người từng cái nhảy vào kia nước bên trong, muốn lấy nước cờ bị bẻ, vượt qua thất thải hồ nước. Tại cái này thất thải trong hồ nước, vật sống không thể lơ lửng, sẽ bị một loại quỷ dị áp lực, còn có đến từ nước hồ dưới đáy hấp lực sở khiên chế, để vật sống chìm xuống trong hồ nước đi. Thường thường loại tình huống này đều là thập tử vô sinh hạ trạng, so với thứ ba cấm khu tỷ lệ sống sót còn thấp hơn, bất quá một khắc đồng hồ, 100% khí tuyệt bỏ mình, thi thể trôi nổi ở trên mặt hồ. Đây cũng là một đầu bị đông đảo ma tu tổng kết ra đống máu kinh nghiệm. Đây cũng là vì sao trước đây kia Lâm Vân Tử sẽ lấy kiếm vỏ làm bè, đến vượt qua thất thải hồ nước, bởi vì hắn xanh biết vỏ kiếm cùng kia xanh biết trường kiếm đều là hắn bản mệnh vật, cho nên mới có thể tại thất thải hồ nước bên trên sử dụng. Đã tiến vào thất thải hồ nước phạm vi bên trong, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy một cổ áp lực cảm giác, nhận loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc, làm sao cũng không tránh thoát. Trên thân ma linh không dò ra, thể nội tu vi vận chuyển ở giữa cũng có trì trệ, ma khí cũng bị gắt gao trói buộc tại thể nội, không cách nào ngoại phóng, nhiều nhất có thể lưu chuyển đến bản mệnh vật bên trong. Về phần thuật pháp, càng là đừng nghĩ, đều khó mà thi triển đi ra, cho dù là phí sức chín châu hai hổ thi triển đi ra, cũng như đánh giấm đồng dạng, thanh âm lớn, lại ngay cả trang giấy đều thổi không dậy. Đừng nói là trăm dặm giờ cao những này phổ thông ma tu, chính là Diệp Sở tu luyện có hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết, cũng bị một sức mạnh không tên một mực trói buộc chặt, khó mà kéo dài đến bên ngoài cơ thể. Duy nhất so người khác tốt là, Diệp Sở thể nội tu vi vận chuyển ở giữa không có chút nào khó chịu, như là bình thường lúc, không có thu được hạn chế, cũng coi là một điểm niềm vui ngoài ý muốn đi. Diệp Sở trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại là không lộ mảy may thần sắc, thích ứng một phen, lúc này mới nhìn về phía trăm dặm dơ cao bọn bốn người, trong ánh mắt ẩn chứa có hỏi thăm chi ý trăm dặm dơ cao hướng phía Diệp Sở khẽ bước cằm, tiếp theo hỏi thăm ba người khác, mở miệng hỏi, các vị đạo hữu, nhưng thích ứng. Không sao. Độc nhãn nam tử, độc cô trung lắc đầu nói. Thích ứng. Nam tử cao gầy dương to lớn gật đầu nói. Nô gia không ngại, trăm dặm đại ca cứ việc thôi động vì thủy cờ. Trong đội ngũ duy nhất nữ ma đầu Phương Tiến cười duyên một tiếng, chậm rãi nói. Trăm dặm dơ cao cũng không nói nhảm, gật đầu ở giữa, đã song trưởng kề sát hắn bản mệnh ma binh, vì thủy cờ, tại đem trong cơ thể hắn ma khí vận chuyển nhập trong đó, làm quy thủy cờ tại thất thải hồ nước bên trong chậm chạp tiến lên. Diệp Sở, Lộc Cô Trung, Dương To Lớn, Phương Tiến bốn người thì là đứng tại quy thủy cờ tứ phương, đề phòng chung quanh, chú ý đến thất thải nước hồ động tĩnh. Tại phiến khu vực này bên trong, không chỉ có Diệp Sở đoàn người này, còn có không ít cái khác mạo hiểm ma tu, có một người một mình vượt qua, cũng có top 5 top 3 đội ngũ tại vượt qua nơi đây. Bọn hắn đều đang khẩn trương đề phòng, tùy thời ứng phó đột phát sự kiện, nơi này bất kỳ nguy hiểm nào đều là không thể dự đoán, cũng không thể nhìn, giống như đều là một loại lực lượng vô hình, lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, cũng có khả năng mãi cho đến thứ hai nguy hiểm khu cũng sẽ không gặp phải. Cũng là bởi vì này, ở ngoại vi mới xưng là khu vực an toàn, cho dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể nương tựa theo thực lực bản thân trở về lục địa, trừ phi là vận rủi quá thịnh, trời muốn ngươi vong, ngươi liền không thể không vong. Trước gần một nửa lộ trình bên trong, gió êm sóng lặng, không có một chút động tĩnh, cái gọi là nguy hiểm thất thải hồ nước, giống như chỉ là phổ thông hồ nước một dạng, để trong lòng mọi người có chút may mắn đồng thời, càng cẩn thận hơn cẩn thận. Bởi vì cái này đám người vượt qua cái này gần một nửa đường xá bên trong, tới đây mạo hiểm cái khác đội ngũ không ít gặp tai nạn, cho dù là hiện tại cũng có từng đội ngũ chính tại chống cự không hiểu nguy hiểm. Kia là một chỗ khoảng cách Diệp Sở bọn người quỷ thủy cờ chừng hai bên ngoài trăm trượng một chi đội ngũ, bọn hắn có bốn người, lấy một tiết cây khô vì bè. Nguyên bản bọn hắn như là Diệp Sở bọn người đồng dạng, an nhiên vượt qua thất thải hồ nước, nhưng ngay tại vừa rồi, bọn hắn cưỡi cây khô đột nhiên phóng lên tận trời, tại hư không bên trong chia làm hai mảnh, kia cây khô chủ nhân tại chỗ liền thổ huyết trọng thương. Ba người còn lại cũng đều quá sợ hãi, nhao nhao lấy tự thân bản mệnh pháp bảo làm bè, tứ tán ra, để phòng còn có tiếp xuống nguy hiểm. Đang thoát đi quá trình bên trong, có một ma tu kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị phân vì làm hai nửa, còn có một người gặp không hiểu tập kích, vậy mà trực tiếp ngã vào thất thải trong hồ nước, dãy rùa một hồi liền hóa thành thi thể phiêu phủ ở mặt nước. Chỉ có một người thuận lợi rời đi giữa sân nguy hiểm, nhưng hắn cũng không dám dừng lại, đoạt mệnh chạy như điên, bay thẳng bên bờ mà đi, nhưng ở trên đường lại không hiểu bị thương, cánh tay đoạn mất một đoạn, lúc này mới trốn về lục địa. Cái này biến cố phát sinh cực nhanh, mà lại không có dấu hiệu nào, liền ngay cả nước hồ đều không có một chút gợn sóng, để người kinh dị, không biết là loại nào nguy hiểm. Những này từng màn không hiểu nguy hiểm phát sinh ở trước mắt mọi người, để trong lòng mọi người đều là trầm ngưng, không dám có chút chủ quan, cho dù là Diệp Sở cũng giống như thế. Đây cũng là vì sao Diệp Sở muốn tới nơi đây tìm tòi nghiên cứu một phen nguyên nhân, chỉ có quen thuộc chi lực nguy hiểm, đối với nơi này nguy hiểm có sự hiểu biết nhất định, mới có thể chủ tính cướp đoạt cuối cùng tạo hóa, mới có thể cùng Hồng Huy Hồng Trưởng Quý hợp tác, hảo hảo bảo hộ luật ra. Đương nhiên nếu là không thể làm, Diệp Sở cũng sẽ trực tiếp bội ước, không để ý tới Hồng Huy hợp tác. Diệp Sở ánh mắt yếu ớt, trong con mắt có xanh vàng nhị sắc quang huy lấp lóe, tại quét mắt chung quanh hồ. Hô. Đột nhiên, giữa thiên địa có gió nhẹ thổi lên, mới đầu 10 phần yếu ớt, nhưng ngay sau đó liền càng lúc càng lớn, tiếng gió vun vút ở bên thai kịch liệt quanh quẩn. Nhưng quỷ dị chính là chung quanh thất thải hồ nước lại không có một chút động tĩnh, liền ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có, tựa như cái này gió mười phần yếu ớt, thổi không dậy nổi hồ nước này đồng dạng. Chương 5629, lần nữa xuất phát tạo hóa chi địa. Chương 5629, lần nữa xuất phát tạo hóa chi địa. Một loại quỷ dị bầu không khí tại quỷ thủy bên trong tràn ngập, tại mọi người nội tâm đắm chìm lấy, Diệp Sở bọn người cẩn thận đề phòng. Mọi người chú ý, cái này gió không giống bình thường, tại hạ toàn tâm thần khống chế quỷ thủy cờ, còn lại liền giao cho bốn vị đạo hữu. Trăm dặm dơ cao thể nội ma khí phun trào, mặc dù có khí tức cường đại phát ra, nhưng không có bất luận cái gì thực chất thể hiện, tất cả đều trong bóng tối đưa vào quỷ thủy bên trong. Mà lại trăm dặm dơ cao cũng không có sử dụng bí pháp gì đến thôi động quỷ thủy cờ, tại cái này thất thải hồ nước bên trong, chỉ có dùng đơn giản nhất, thuần túy nhất ma khí lực lượng đến thôi động, không có thể vận dụng bất luận cái gì thuật pháp, bí thuật đến thôi phát. Dạng này mặc dù cực kỳ hao phí ma khí, nhưng cũng thắng ở tay không làm việc tốt. Trong lòng mọi người đều là trầm ngưng đề phòng, giờ phút này nghe tới trăm dặm dơ cao lời nói, cũng không có ý kiến, gật đầu đồng thời, riêng phần mình bản mệnh vật đều nâng trước người, tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy cơ. Giữa thiên địa gió càng lớn, mặc dù thất thải nước hồ sóng cả không dậy nổi, nhưng mọi người cưỡi quỷ thủy cờ lại đã bắt đầu lay động. Mà nơi xa cái khác đến thám hiểm ma tu lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, cho dù là có, cũng là gặp được cái khác nguy hiểm, cùng Diệp Sở bọn người gặp được cái này cổ quái sức gió không chút nào cùng. Diệp Sở bọn người đem tự thân tu luyện đồng thuật tăng lên tới cực hạn, đang tra nhìn bốn phía hết thảy, ý đồ tìm kiếm ra phía sau màn chân hùng, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà kia cổ quái sức gió lại là không ngừng chút nào, thậm chí càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành gấp rút tiếng rít, thổi đám người áo bào bay phất phới, tóc tung bay. Bất quá cũng may trăm dặm giờ cao bọn người là ma đầu cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong ma đầu, một thân ma công không thể coi thường, tu vi vận chuyển ở giữa đem mình một mực ổn định. Chư vị nhanh hỗ trợ vững chắc tại hạ quỷ thủy cờ. Đột nhiên trăm dặm giờ cao khẽ quát một tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân tạm thời hấp dẫn tới, lại là theo gió lực tăng lớn, trăm dặm giờ cao đã khó mà chống cự lại kia khủng bố sức gió. Dù sao trăm dặm giờ cao cần không chỉ có là vững chắc tự thân, còn muốn duy trì quỷ thủy cờ cần, càng cần hơn đem quỷ thủy cờ vững chắc xuống, mang theo trước mọi người tiến. Chỉ thấy giờ phút này trăm dặm giờ cao sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều có chút run rẩy, trên trán càng có tinh mịn mồ hôi chạy xuống tới, những này không có chỗ nào mà không phải là tại biểu hiện ra trăm dặm giờ cao chống đỡ hết nổi. Nhìn thấy trăm dặm giờ cao kia sắc mặt tái nhợt, Độc Cô Trung bọn người trong lòng cũng là trầm xuống, bọn hắn cũng nhìn ra trăm dặm giờ cao bộ dáng không phải trang, chỉ là giữa sân ma tu đều là tạm thời chấp vá mà đến, cũng không phải là đồng xuất một môn, sở tu ma công càng không phải là nhất mạch tương thừa, khó mà đem mình ma khí không chút nào tổn thương nó hắn tình huống hạ quán thâu vào quỷ thủy bên trong. Cuối cùng vẫn là trong đội ngũ duy nhất nữ ma đầu làm ra động tác, nàng dáng người nổi bật, khẽ cắn răng môi đỏ, nói: "Nô gia mặc dù không phải tu luyện thủy thuộc tính ma công, nhưng lại cùng thủy thuộc tính ma khí cũng không xung đột, nhiều ít vẫn là có chút giúp ích, nhưng thủ hộ chúng ta an toàn liền muốn dựa vào Độc Cô đại ca các ngươi." Nữ tử Phương Thiên nói, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mông lung như nước, tiểu mị vô cùng, rơi vào Độc Cô trùng trên thân, tiếp theo lại đảo qua Diệp Sở cùng Dương to lớn. Đám người giờ phút này đều đứng tại quỷ thủy trên lá cờ, giữa lẫn nhau khe hở cũng không nhiều, còn có thể nghe đến Phương Thiên trên thân một vòng nhàn nhạt mùi thơm. Giờ phút này phối hợp với cái này câu hồn phách người ánh mắt, quả thực muốn làm cho lòng người đều mềm. Độc Cô Trung cùng Dương to lớn đều là liên tục gật đầu, ngoài miệng nói tốt, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung hữu ý vô ý rơi vào Phương Thiến trên thân, tựa hồ tại chú ý Phương Thiến an nguy đồng dạng. Tại Phương Thiến ánh mắt quét tới lúc, Diệp Sở thể nội bất diệt nguyên linh đột nhiên vận chuyển một chút, để Diệp Sở ánh mắt đều bị lạnh lẽo. Bất quá Diệp Sở hết sức cẩn thận, cái này lanh mang cũng chỉ là một cái thoáng tức thì, cũng không có để Phương Thiến bọn người chú ý tới. Diệp Sở nhìn thấy Độc Cô Trung cùng Dương to lớn bộ dáng lúc, trong lòng ngưng lại, biết hai người này là nhận Phương Thiến ảnh hưởng. Bất quá Diệp Sở cũng không tính mặt trần, cũng không có để ý tới Độc Cô Trung hai người còn có Phương Thiến, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền tiếp theo đem lực chú ý đặt ở quỷ thủy cờ chung quanh dị động đến. Nhiều phía dưới nói bạn xuất thủ gấp rút tiếp viện. Bởi vì phong thanh cực lớn, đám người ma khí cùng ma linh cũng bị chấn phong, cho nên trăm dặm dơ cao cũng chỉ có thể nói chuyện lớn tiếng, để cho Phương Thiến bọn người nghe tới. Trăm dặm đại ca nói đùa, nô gia làm như vậy cũng đều là vì nô gia mình còn có giữa sân chư vị cùng đạo chúng nhân, cũng không đáng nói tạ. Phương Thiến mỉm cười, một đôi mị nhãn từ Diệp Sở trên thân chuyển qua trăm dặm dơ cao trên thân. Trước đây nàng liền phát giác được Diệp Sở dị trạng, không chỉ có không có có nhận đến nàng mị thuật mê hoặc, còn khám phá bàn tay nhỏ của nàng đoạn. Phương Thiến biết, nàng cái này mị hoặc chi đạo uy năng cũng không mạnh, bởi vì ma khí cùng ma linh đều bị hạn chế lại, không thể hoàn hảo thi triển đi ra. Bất quá cũng may cái này mị hoặc thuật pháp chính là một loại thông qua đôi mắt cùng hương khí kết hợp lại mà hình thành, không tính là một loại thuật pháp, càng giống là nào đó loại tâm lý ám chỉ. Bằng không, tại cái này ma linh cùng ma khí đều bị giam cầm chỗ ở nàng căn bản là không thi triển ra được. Phương Thiến nàng đối với mình mị thuật có cẩn thận, nếu là tại ngoại giới, nàng có lòng tin đem Diệp Sở bốn người hết thảy đều mị hoặc ở, trở thành dưới váy của nàng chi thần. Nhưng mà để Phương Thiến ngạc nhiên chính là, trăm dặm dơ cao cái này nhìn như chất phát tráng hán vậy mà cũng không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn hướng phía Phương Thiến nhếch miệng cười một tiếng, nói thẳng tạ ơn Phương đạo hữu biệt thủ. Để Phương Thiến trong lòng run lên, trong lòng đem Diệp Sở cùng trăm dặm dơ cao hai người đều đánh lên không thể trêu chọc ký hiệu, trên mặt lại là không có chút nào dị thường, tiểu thành tiểu khí nói không khách khí, cẩn thận để phòng chung quanh. Mặc dù Phương Thiến nàng này trong lòng có tiểu tâm tư, nhưng ở trận đám người đều có một chút tiểu tâm tư, cũng không ảnh hưởng đám người hợp tác. Tại có Phương Thiến nàng này xuất thủ hạ, uy thủy cờ rõ ràng an ổn rất nhiều, có thể chống lại đánh tới cuồng phong. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, mặc dù cũng xuất hiện cái gì quỷ dị nguy cơ, nhưng cái này cuồng phong lại là càng phát ra khiến người suy nghĩ không thấu. Cuồng phong gào thét, cơ hồ đều muốn hình thành vòi rồng, gào thét phong thanh, liền như là từng tiếng giống giận gào thét âm thanh, làm cho lòng người bên trong phát run. Với ổn định quỷ thủy cờ tại cái này đột nhiên biến lớn sức gió hạ, kịch liệt phập phồng, dù cho trăm dặm dơ cao cùng Phương Thiến hai người kiệt lực xuất thủ, quỷ thủy cờ vẫn tại kịch liệt chập trùng, tùy thời có lật tung khả năng. Độc cô trung thân hình lắc lư, hai cú đá một mực đính vào quỷ thủy trên lá cờ, thân thể lại là ngăn không được rất nhỏ lay động, bị kia mạnh mẽ sức gió thổi thân hình bất ổn. Cho ta tán. Độc cô trung hai con ngươi đột nhiên trợn to, hai tay cầm đao, thân đao run rẩy ở giữa, đột nhiên hướng phía không trung bổ tới. Đen nhánh đao quang bắn ra, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng, kia sức gió không chỉ có không có tán đi, ngược lại tựa hồ là bị kích thích đến, ngược lại trở nên càng mãnh liệt hơn, tiếng rít cũng trở nên thê thảm. Nghe được lòng người hoang mang rối loạn, kết hợp chung quanh quỷ dị tình huống, mười phần làm người ta sợ hãi. Ken ken ken. Dương to lớn một tay cầm chuông, một tay nắm tay, nắm đấm không ngừng nện ở kim chuông bên trên, phát ra ngột ngạt mà hùng vĩ tiếng chuông. Kia tiếng chuông tựa như gợn sóng, hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, vậy mà đem chúng quanh sức gió áp chế một chút. Đám người thấy thế, trong lòng vui mừng, khóe miệng đều lộ ra một vòng hơi thở dài một hơi mỉm cười, chỉ là không đám người mở miệng nói chuyện, giữa sân dị tượng đột biến. Kia thê lương phong thanh trở nên trầm thấp, mơ hồ trong đó tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức tại trong cuồng phong áp ủ mà ra. Ô, phong thanh không dứt, sức gió trở nên càng lớn, thổi đến đám người thân hình bất ổn, đều muốn về sau ngã xuống, liền ngay cả quỷ thủy cờ đều lật tung một góc, tùy thời có lật thuyền khả năng. Độc cô đạo hữu, Diệp đạo hữu mau mau đến giúp ta. Dương to lớn thấy này, sắc mặt đại biến, trong miệng vội vàng nói, cầm trong tay kim trung thả đến ba người ở giữa. Diệp Sở cùng Dương to lớn không chút do dự xuất thủ, thể nội tu vi vận chuyển, mặc dù không có phát ra, nhưng một quyền uy năng cũng không nhỏ, đều không lưu tình chút nào đệ như điên tại kim trung bên trên. Lập tức trung vang tiếng nổ lớn, tiếng trung gợn sóng một đạo tiếp lấy một đạo khuyết tán ra, đem cùng bạo cuồng phong chống lại. Năm người thân hình đều là nhất định, quy thủy cờ cũng một lần nữa an ổn xuống. Cuồng phong vẫn tại gào thét, nhưng Diệp Sở năm người lại là bị tiếng trung một mực hộ, không có có nhận đến cuồng phong tập kích. Chỉ là cái này cuồng phong quả thực quỷ dị cùng lợi hại, đám người mặc dù có thể tại trong cuồng phong an nhiên vô sự, nhưng không có tiến lên khả năng, chỉ có thể khốn thủ tại trong cuồng phong. Ở bên ngoài ma tu xem ra, lại là Diệp Sở một đoàn người đột nhiên tựa như là thao túng cũng làm, vì thủy cờ suýt nữa lật, cuối cùng dựa vào tiếng chuông miễn cưỡng nâng lên, nhưng thật giống như là gặp nan để không có tiếp tục đi tới. Chương 5630, cổ quái cuồng phong chương 5630, cổ quái cuồng phong bọn hắn căn bản là không nhìn thấy cuồng phong, càng không cảm giác được kia cỗ uy năng cường đại của phong. Đây chính là thất thải hồ nước quỷ dị chi địa, mặc dù là cùng ở tại một chỗ hồ nước bên trong, nhưng gặp được nguy hiểm đều là khác biệt mà lại đều là vô hình, làm cho không người nào có thể tổng kết ra một đầu chuẩn xác sinh lộ. Chưa bị chịu đựng, cái này cổ quái cuồng phong không có khả năng một mực tồn tại, một hồi liền có khả năng đi qua. Trăm dặm dơ cao sắc mặt hơi trắng bệnh mở miệng nói ra, trong lời nói ẩn chứa có cổ vũ chi ý, lời mặc dù nói như thế, nhưng chỉ sợ Dương Mộ không có thể kiên trì đến cuối cùng. Dương to lớn nghe vậy, cười khổ mở miệng, nói hắn lại lập tức mở miệng, thần sắc tái nhợt, thân thể cũng có chút run rẩy, hiển nhiên là có chút ăn nhịn không được. Không sai, chúng ta cần đang ngâm nghị phương pháp khác. Dương đạo hữu kim trung mặc dù có thể định trụ của phong, nhưng sinh ra tiếng chuông lực chấn động lại là cần Dương cá nhân đạo hữu tiếp nhận, con đường này cũng không thể lâu dài trèo trống, chỉ sợ kiên trì không đến cuồng phong đỉnh chỉ thời khắc. Diệp Sở ánh mắt trầm ngưng nói, lời nói ở giữa, Diệp Sở cùng Độc Cô Trung đều tại không gián đoạn uy quyền, tạo nên từng đạo tiếng chuông. Giữa sân đám người trong lúc nhất thời đều có chút bắt đầu trầm mặc, tại cẩn thận suy tư đối sách. Chư bị mau mau, nhiều nhất trăm hơi thở, Dương Mỗ liền không thể ra sức. Tại mọi người trong lúc suy tư, Dương to lớn quát khẽ lên tiếng, để trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Hô, cũng là tại lúc này, kia cố cuồng phong bỗng nhiên lại lần nữa biến thành thê lương tiếng rít, sức gió cũng biến nhỏ đi rất nhiều, để trong lòng mọi người cảm giác đè nén lập tức tiêu tán. Sức gió giảm nhỏ. Độc Cô Trung thấy thế lại hỉ, đội vàng mở miệng nói ra. Tốt, chư bị lại kiên trì một hồi. Trong giảm dơ cao cũng là vui mừng quá đỗi, thần sắc phấn chấn bên trong, tăng lớn cường độ vững chắc quỷ thủy cờ. Dương to lớn thấy này, cũng không có hai lời, tại trong trầm mặc kiên trì. Sức gió đến mãnh liệt, đi cũng gấp nhanh, bất quá là tầm 10 cái hô hấp, cuồng phong liền biến thành gió lớn, cuối cùng biến thành gió nhẹ, cho đến chìm tới đáy tiêu tán. Biến mất, chư vị nắm chặt khôi phục một chút, một khắc đồng hồ sau liền tiếp tục xuất phát. Trong giảm dơ cao trầm giọng nói, nói một bên ổn định quỷ thủy cờ, một bên mánh nuốt số viên thuốc, tại luyện hóa dược lực, khôi phục hao tổn. Đám người cũng đều là như thế không lo được đau lòng, đều là ngay cả nuốt số viên thuốc, để cầu thời gian ngắn dược lực tối lại hóa, tranh thủ thời gian khôi phục. Tại cái này thất thải hồ nước bên trong, cũng không phải cái gì đất lành, cho dù là khôi phục hao tổn cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng đi, bọn hắn cũng không dám nhiều trì hoãn cái gì thời gian. Một khắc đồng hồ bất quá là đảo mắt công phu liền đi qua, Diệp Sở bọn người nhao nhao mở mắt, khí tức vững chắc không ít, tinh khí thần cũng đều còn tại trạng thái đỉnh phong bên trong. Chỉ có Dương to lớn sắc mặt đã hơi trắng bệnh, thương thế của hắn nghiêm trọng nhất, một khắc đồng hồ cũng bất quá là miễn cưỡng ngăn chặn mà thôi, cũng không có thời gian đi khôi phục, chỉ có thể một bên lên đường một bên khôi phục. Bởi vậy, đám người vị trí đổi một chút, nguyên bản Dương to lớn là ở bên cạnh, cân nhắc đến thương thế của hắn, liền điều đến nguy hiểm hệ số khá thấp hậu phương. Diệp Sở một nhóm 5 người tiếp tục đi tới, vẫn như cũng là trăm dặm dơ cao thao túng quỷ thủy cờ, Diệp Sở bọn 4 người phân bố tứ phương để phòng cùng thủ vệ trăm dặm dơ cao. Dù sao đám người có thể tại thất thải hồ nước bên trên đặt chân, hoàn toàn là dựa vào trăm dặm dơ cao quỷ thủy cờ, cho nên trăm dặm dơ cao là nhất định phải bảo hộ. Trước mọi người tiến mấy trăm trượng, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không có gặp được quỷ dị nguy hiểm, nhưng lại gặp một phương đồng dạng đến mạo hiểm cái khác ma tu. Kia là một nam một nữ hai tên ma tu, nam tử diện mạo phổ thông, nữ tử lại là có chút mỹ mạo. Hai người bọn hắn cưỡi chính là một thanh vàng nhạt hồ lô, chừng gần trượng lớn nhỏ, tốc độ không chậm, tại thất thải hồ nước bên trong cấp tốc tiến lên. Diệp Sở bọn người nhìn thấy bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Sở, bất quá giữa lẫn nhau cũng không có chào hỏi suy nghĩ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Ngay tại một nam một nữ kia sẽ phải siêu việt Diệp Sở bọn người lúc, trung quanh hư không đột nhiên run lên, thật giống như bị lực lượng nào đó đè ép đồng dạng, lại có loại không hiểu uy áp đột nhiên nổi lên. Diệp Sở chờ người thần sắc biến đổi, ngay tại Diệp Sở chờ người cẩn thận đề phòng bốn phía lúc, chỉ thấy vừa rồi siêu việt bọn hắn kia vàng nhạt hồ lô đột nhiên dừng lại. Tựa như là đột ngột ở giữa va vào thứ gì đồng dạng, vàng nhạt hồ lô về sau rút lui một chút, phía trên một nam một nữ hai ma tu cũng là thần sắc đại biến. Nam tử kia ma tu vội vàng đánh ra vàng nhạt hồ lô, muốn thao túng vàng nhạt hồ lô chuyển biến phương hướng, chỉ là y nguyên không kịp. Chỉ nghe một tiếng rít gào trầm trầm tiếng vang lên, ở chung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng quanh quẩn, ngay sau đó, kia vàng nhạt hồ lô liền phát ra ken két tiếng vang, vậy mà vỡ ra vô số vết rạn. Nam tử kia ma tu lúc này nhận phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu không chỉ, nhưng hắn lại là mảy may dám buông lỏng, đang liều mạng thôi động vàng nhạt hồ lô, muốn rời khỏi nơi đây. Mà nữ tử kia ma tu cũng tại kêu quát một tiếng, trên thân giải lụa màu tung bay, tựa như trường tiên, hung hăng rút tại phía trước hư không bên trong. Ba, một tiếng vang nhỏ, tại hư không bên trong nổ vang, rõ ràng là không có vật gì hư không, nhưng lại tựa như có loại nào đó vô hình hoặc là ẩn hình sinh học ở trong đó đồng dạng, vậy mà có thể đánh trúng. Nữ tử kia bước chân tại vàng nhạt hồ lô bên trên liền chút, trong tay giải lụa màu huy vũ liên tục, tại áp lực chuyển vang mà đến phương hướng bên trên không ngừng xuất kích, ba ba âm thanh không dứt bên hai. Tại cách đó không xa Diệp Sở bọn người nhìn thấy thanh thanh sở sở, sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên, Độc Cô Trung càng là ngay cả liền quát lên, trăm dặm đạo hữu còn không mau mau rời đi, vạn nhất hai người kia không kiên trì nổi, nguy hiểm tìm tới chúng ta liền không tốt. Nghe vậy, trăm dặm dơ cao cũng cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng thao túng bị thủy cờ, cải biến phương hướng, trước rời xa ở chỗ này lại nói. Ngay cả một bên Phương Tiến cũng xuất thủ, phải tăng tốc bị thủy cờ tốc độ, tại cái này áp lực vô hình phạm vi bên trong đều khiến người trong lòng bất an. 3. Cũng là tại lúc này, một nam một nữ kia dưới chân vàng nhạt hồ lô lập tức liền bạo vỡ đi ra, biến thành từng khối mảnh vỡ phiêu phù ở thất thải hồ nước bên trên. Nam tử kia ma tu lúc này chính là miệng lớn thổ huyết, đội vàng nhảy vào trong đó lớn nhất nhanh mảnh vụ bên trên, mượn nhờ hồ lô nổ tung chi lực, cấp tốc đột mở. Nữ tử kia ma tu cũng là nhân cơ hội thi triển giải lụa màu đánh ra hư không bên trong không hiểu tồn tại, mượn nhờ lực phản chấn rơi vào nam tử ma tu bên người. Bọn hắn khối kia vàng nhạt hồ lô rơi xuống phương hướng chính là Diệp Sở bọn hắn một phương này hướng, bọn hắn nhìn thấy Diệp Sở người, đội vàng hô lớn, phía trước nói bạn còn xin dừng bước, mau cứu hai vợ chồng ta, tất có thâm tạng. Đi, đi mau. Dương to lớn thấy thế, đội vàng hướng phía trăm dặm dơ cao quát to lên, thúc giục trăm dặm dơ cao cùng Phương Thiến tăng thêm tốc độ rời xa chỗ thị phi này. Bởi vì theo nam tử kia cùng nữ tử hướng phía bên này mà khi đến, kia hư không bên trong áp lực vô hình cũng theo đó mà đến, làm cho lòng người bên trong đều có chút phát run. Tại loại này nguy nan trước mắt, ai sẽ đi để ý tới hai tên chưa từng gặp mặt người xa lạ? Huống chi hai người bọn họ trong lòng không chừng là tâm tư gì, ai biết bọn hắn là thật tâm xin giúp đỡ, còn là nghĩ đến phản bội một kích, sau đó thừa cơ mà chạy, để Diệp Sở một đoàn người đến ngăn chặn kia không hiểu tồn tại. Tất cả mọi người không phải là hạ người thiện lương, bằng không thì cũng không có khả năng có thể có bực này tu vi. Trăm dặm dơ cao cùng Phương Thiến đang cật lực thôi động vì thủy cờ, mà Diệp Sở, Độc Cô Trung, Dương to lớn ba người thì là tại cẩn thận đề phòng. Bọn hắn không chỉ có tại đề phòng kia không hiểu tồn tại, còn tại đề phòng hướng phía cái phương hướng này mà đến đôi kia vợ chồng. Như không phải là bởi vì ở đây không cách nào thi triển thuật pháp, Diệp Sở bọn người đã sớm thi triển ra một kích viễn trình thuật pháp, đem hai người kia chặn lại, không để bọn hắn tới gần. Chỉ là ma khí chờ lực lượng không thể ngoại phóng, trong tay bản mệnh vật cũng chỉ có thể xem như là cận chiến binh khí, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hai vợ chồng mượn nhờ hồ lô sức nổ lao vùng tới. Quy thủy cơ lại nhanh, cũng không có khả năng so với bọn hắn tại không trung lao vùn vụt tới tốc độ nhanh, khoảng cách của song phương tại cấp tốc rút ngắn, kia áp lực vô hình cũng gấp nhanh tiếp cận, để người tim đập rộn lên. Đông. Bất quá so với quy thủy cơ có được quần quần không dứt động lực, kia nổ tung hồ lô cũng chỉ có ban đầu lực lượng tại thôi động, rất nhanh liền hao hết, cuối cùng đông một tiếng rơi vào thất thải hồ nước bên trên. Mặc dù nhạn hoàng hồ lô chủ nhân tên nam tử kia ma tu đang cật lực thôi động hồ lô mạnh mẽ, muốn rời khỏi, nhưng vẫn là bị hậu phương chạy đến không hiểu tồn tại đuổi kịp. Đục. Một tiếng vang nặng nề vang lên. Lại là nữ tử kia ma tu lấy giải lụa màu cùng kia không hiểu tồn tại liều mạng, lập tức miệng phun máu tươi. Đồng thời nữ tử kia ma tu đem kia cố lực phản chấn truyền lại đến dưới chân hồ lô mảnh vỡ, nhờ vào đó thôi động rời đi tốc độ. Chương 5631, một kiếm giết chướng ngại vật. Chương 5631, một kiếm giết chướng ngại vật. Chỉ là cuối cùng vẫn là phí công, tốc độ thua xa lúc trước tốc độ, bị không hiểu tồn tại lập tức đuổi kịp, phát ra một kích. Ba một tiếng vang nhỏ, hồ lô kia mảnh vỡ liền triệt để vỡ vụn, một nam một nữ kia hai người liền hoàn toàn bại lộ tại thất thải hồ nước phía trên. Tên nam tử kia ma tu kinh hãi, chỉ là gặp phản vệ, một thân tu vi lại bị áp chế, thực lực 10 không còn một, liền tại thất thải hồ nước bên trên sinh tồn khó, lập tức liền thất kinh, hướng phía một bên nữ tử ma tu chụp tới, muốn dùng cái này bảo trụ tính mạng của mình. Nữ tử kia ma tu cũng là khó mà tại thất thải hồ nước bên trên dừng lại, thêm chi nguy hiểm đang ở trước mắt, nữ tử cắn răng một cái, ngoan độc chi sắc lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, nữ tử kia hung hăng một cước đạp bay bên cạnh nam tử, mà chính nàng thì xa xa phi độn mà đi, giải lụa màu liền chút thất thải hồ nước, dùng cái này mượn lực phi độn. Phía trước đạo hữu mau cứu thiếp thân, sau đó làm cái gì thiếp thân đều nguyện ý. Nữ tử ma tu thoát đi phương hướng vẫn như cũng là Diệp Sở bọn người rời đi phương hướng, nhìn thấy Diệp Sở bọn người nàng tựa như là nhìn thấy hy vọng sống sót, trong miệng liên tục kêu cứu. Chỉ là Diệp Sở đám người cũng không phải là mới ra đời chim non, sao lại không biết giang hồ hiểm ác. Đều là chỉ giữ cho mặc, cẩn thận đề phòng, đồng thời dưới chân quỷ thủy cờ phi tốc thoát đi nơi đây. Phúc. Một tiếng huyết nục vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, lại là tên kia nam ma tu tại giữa không trung liền gặp không hiểu công kích, cuồn thổ máu tươi, hung hăng rơi đập tại thất thải hồ nước bên trên. Nghe tới sau lưng động tĩnh, nữ tử kia ma tu sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn từ bỏ trước mắt sinh cơ, không ngừng ném ra ngoài dụ mê hoặc lòng người thẻ đánh bạc, muốn để Diệp Sở chờ người tâm động. Chỉ là Diệp Sở chờ tâm địa của người ta xa so với nữ tử ma tu tưởng tượng muốn kiên định, cảm nhận được sau lưng đã lửa xém lông mày nguy cơ, nữ tử ma tu không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, trong miệng oán độc nói, đã thiếp thân nhất định vẫn lạc ở đây, vậy các ngươi bọn này thấy chết không cứu người cũng phải hạ đi theo ta. Nói, nữ tử ma tu đem tay giải lụa màu đột nhiên ném ra, lập tức liền bay đến Diệp Sở bọn người phụ cận. Diệp Sở, dương to lớn, độc cô chung ba người sớm liền chuẩn bị tốt, lúc này gặp đến biến cố, lập tức liền xuất thủ, muốn đem đầu này giải lụa màu chặn lại. Chỉ là không nghĩ cái này giải lụa màu vậy mà không có thẳng hướng Diệp Sở bọn người, trực tiếp liền ở tại chỗ ầm vang nổ tung. Vậy mà là tự bạo ma binh. Quanh một tiếng vang thật lớn, lập tức liền có một cỗ mãnh liệt khí tức hủy diệt muốn càn quét ra, bất quá bởi vì nơi đây quỷ dị, vậy mà đem ma binh tự bạo năng lượng trực tiếp liền áp chế tiêu tán rơi, chỉ có một cỗ cường hành khí lãng càn quét ra. Thất thải mặt hồ không nổi sóng, nhưng Diệp Sở bọn người quỷ thủy cờ lại là run rẩy lên, trong lúc nhất thời lay động không thôi, khó mà tiến lên, dẫn phát đám người luôn cuống tay chân vững chắc thân hình cùng quỷ thủy cờ, cũng là tại lúc này, kia lực lượng vô danh tập sát mà tới, nữ tử ma tu vừa tự bạo bản mệnh ma binh, bị liên lụy hạ, đã là thương thế không nhẹ, giờ phút này trực tiếp liền bị chụp được thất thải trong hồ nước. Từ nay thất thải hồ nước hiện thế đến nay, nhưng phàm là ma tu cắm vào thất thải ở trong hồ, mặc kệ là bị ép vẫn là tự nguyện, đều không có còn sống trường hợp đặc biệt. Một nam một nữ này hai tên ma tu, trước sau bị không hiểu tồn tại đập xuống tại thất thải dưới hồ nước, đã có thể kết luận vì vẫn lạc. Diệp Sở bọn người giờ phút này còn không có triệt để thoát đi kia không hiểu tồn tại phạm vi bên trong, giờ phút này một nam một nữ kia cũng đã vẫn lạc, kia không hiểu uy áp trực tiếp liền giáng lâm tại Diệp Sở bọn người trên thân. Vừa ổn định lại thân hình Diệp Sở đám người sắc mặt lập tức biến đổi, giờ phút này bọn hắn bị nguy hiểm khóa chặt, có thể rõ ràng cảm nhận được kia câu nguy hiểm đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tới gần. Tốc độ này cho dù đối với Diệp Sở bọn người mà nói cũng không nhanh, nhưng ở cái này thất thải hồ nước bên trong đã coi như là cực tốc, so trăm dặm giờ cao quỷ thủy cờ tốc độ phải nhanh. Đáng chết. Dương to lớn một mặt phẫn hận chi sắc, nhổ một ngụm nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói. Trăm dặm giờ cao đám người sắc mặt cũng hết sức khó coi, đều có không che giấu được hận ý, cái này hận ý không phải nhằm vào kia không hiểu nguy hiểm, mà là nhằm vào đã vẫn lạc kia đôi nam nữ ma tu trên thân. Bởi vì ngay từ đầu Diệp Sở bọn người quỷ thủy cờ liền không có tiếp cận kia nguy hiểm, chỉ là tại nguy hiểm phạm vi bên trong, về sau lại là quả quyết rời đi, nếu không phải tối hậu quan đầu bị nữ tử kia ma tu bày một đạo, giờ phút này quỷ thủy cờ đã rời đi kia nguy hiểm phạm vi. Chỉ là giờ phút này hết thảy đều mượn, độc cô chung hít sâu một hơi, dồn khí đang điền nói, chư vị chuẩn bị chiến đấu đi, trốn là chạy không khỏi. Diệp Sở khẽ bước cằm, tay nâng hỗn độn thanh liên xanh tươi ướt át mà mang theo cổ ý, mặc dù nhìn như bất phàm, nhưng cũng không có cái gì đặc dị hiện hóa ra ngoài. Phương Thiến thu hồi hướng quỷ thủy cờ quán thâu ma khí tay, cầm một viên tuyết trắng châm cài tóc, ánh mắt có lánh mang lấp lóe. Trăm dặm dơ cao cũng là trầm ngưng nhìn xem nguy hiểm tiến đến phương hướng, một bên khống chế quỷ thủy cờ an ổn, để đám người có đặt chân chi địa, một bên cẩn thận đề phòng. Tại cái này thất thải hồ nước bên trên, đứng trước nguy hiểm ai cũng sẽ không có giữ lại, sẽ đem hết khả năng xuất thủ, nếu là thoát ly quần thể, xác suất rất lớn sẽ như trước đó kia đôi nam nữ ma tu vẫn lạc ở đây. Giết. Cảm nhận được kia khí tức nguy hiểm càng phát ra dày đặc, cuối cùng càng là đến đám người mấy trượng tất cả, Diệp Sở bọn người cùng nhau quát lên một tiếng lớn, trong tay bản mệnh vật trực tiếp liền công tới. Một thân tu vi đều không có ẩn dấu, tại cấp tốc vận chuyển, mặc dù uy năng không hiện, bản mệnh ma binh uy năng cũng không có phát huy toàn bộ ra, nhưng cũng có không kém khí tức phát ra. Độc cô trung hung ác đạp quỷ thủy cờ, mượn lực bay thẳng kia tồn tại nguy hiểm, trong tay đen nhánh trường đao lóe ra u lanh quang hoa, hung hăng bổ vào hư không bên trong. Cản. Quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy kia trống rông không một vật địa phương, vậy mà ngăn cản được độc cô trung một đao. Bất quá không có chờ độc cô trung trở về, Diệp Sở liền đã tay cầm hỗn độn thanh liên, hung hăng đánh tới hướng hư vô chỗ, kia hỗn độn thanh liên cánh sen dọc theo đến, hóa thành sắc bén chi vật, hung hăng rơi đập mà hạ. Phương Tiến nàng này cũng nhảy lên một cái, trong tay tuyết trắng châm cài tóc xem như truy thủ, hung hăng đâm vào hư không bên trong. Mà dương to lớn thì là đột nhiên khuấy động lên trong tay kim trùng, từng đạo sóng âm không ngừng khuếch tán ra, biến thành đạo đạo sóng xung kích, không ngừng công hướng không hiểu tồn tại. Trăm dặm dơ cao không có xuất thủ, hắn đang cật lực vững chắc quỷ thủy cờ, phải bảo đảm quỷ thủy cờ từ đầu đến cuối an ổn tại thất thải hồ nước bên trên trôi nổi. Đừng nhìn trăm dặm dơ cao không xuất thủ liền nhẹ nhõm, trên thực tế hắn cũng không dễ dàng. Hắn quỷ thủy cờ làm Diệp Sở bọn người duy nhất điểm dừng chân, chỉ có nơi đó mới có thể chống đỡ Diệp Sở bọn người phát lực. Mà phát lực dư kình lại là chỉ có trăm dặm dơ cao mình gánh chịu. Nếu là Diệp Sở bọn người nhận tập kích, trăm dặm dơ cao quỷ thủy cờ cũng phải ngay lập tức tiếp được đối phương, không để Diệp Sở bọn người rơi xuống tại thất thải hồ nước bên trong. Lốp bốp dừng lại công kích, tại Diệp Sở bọn người giống như thủy triều công sát hạ, kia tồn tại nguy hiểm vậy mà ngừng lại bộ pháp, không tiếp tục tiếp cận. Bất quá độc cô chung bọn người cũng không chịu nổi, nhận không hiểu tập sát nhiều lần, cũng may có nó đồng bạn của hắn giúp đỡ, không phải không chết cũng muốn trọng thương, bất quá đám người cũng là chật vật không chịu nổi. Vâng. Diệp Sở quán thâu tu vi tiến vào hỗn độn thanh liên bên trong, để hỗn độn thanh liên uy năng tăng vọt, mặc dù không thể đem hỗn độn thanh liên uy năng ngoại phóng, nhưng là bằng vào một cỗ nặng nề chi lực rơi đập tại không hiểu tồn tại lúc, loại kia không hiểu tồn tại cũng không chịu nổi. Khí tức nguy hiểm bắt đầu có chút biến mất, đám người phát giác được điểm này dị dạng, lập tức đại hỉ, đội vàng càng thêm tích cực xuất thủ, phải thừa dịp thế truy kích, đem nguy hiểm xóa đi. Tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, Diệp Sở cùng Độc Cô Trung bọn người không ngừng xuất thủ, trên thân mặc dù có chút bị thương, bất quá cuối cùng vẫn là thành công đem không hiểu tồn tại đánh bay. Kia không hiểu tồn tại tựa hồ là ý thức được Diệp Sở bọn người lợi hại, đặc biệt là Diệp Sở hỗn độn thanh liên, bị thương không hiểu tồn tại vô cùng tàn nhẫn nhất. Bất quá kết quả sau cùng vẫn là khả quan, kia không hiểu tồn tại thối lui, như cùng đi lúc đồng dạng, không có dấu hiệu nào, thối lui lúc cũng giống như vậy, đột nhiên liền hoàn toàn không có kia cô như vượn như ngục quỷ áp. Đám người khẽ giật mình, nguyên bản còn muốn tiếp tục xuất thủ Độc Cô Trung bọn người vội vàng thu liễm tự thân khí tức, mang theo bản mệnh ma binh nhanh chóng trở về quỷ thủy bên trong. Chúng người thần sắc đều là có không che giấu được vui mừng, lần này vậy mà lại thành công đánh lui không hiểu tồn tại, đích thật là đáng giá vui mừng. Bất quá trả ra đại giới cũng có chút nặng nề, không ít người đều bị thương, khí tức có chút hề bại, Diệp Sở cũng diễn trò làm toàn, cũng làm ra một chút thương thế. Chư bị khôi phục nhanh chóng hao tổn. Trăm Dặm Dơ Cao thu liễm vui mừng, trầm giọng nói, nói chính hắn trước nuốt vào số viên thuốc, đang nhanh chóng luyện hóa đan dược chi lực. Chương 5632, đến thất thải tạo hóa chi địa. Chương 5632, đến thất thải tạo hóa chi địa. Độc Cô Trung bọn người cũng không có trì hoãn, vội vàng nuốt đan dược, giành giật từng giây khôi phục thương thế. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đã khôi phục rất nhiều khí lực. Trăm Dặm Dơ Cao đề nghị mọi người tiếp tục đi lên phía trước, Độc Cô Trung bọn người cũng không có cự tuyệt. Lúc trước mặc dù gặp hai lần không hiểu tồn tại, nhưng kết quả sau cùng đều là phía bên mình thắng lợi, trong vô hình, đám người lòng tin đã sung túc, tự tin có thể lại hướng chỗ sâu thẳng tiến. Giờ phút này mọi người đã đến khu vực an toàn biên giới, tức sẽ tiến vào nguy hiểm khu, Độc Cô Trung bọn người sắc mặt trầm ngưng, cẩn thận đề phòng. Tiếp xuống trên đường, Diệp Sở đám người cũng không có gặp được nguy hiểm, an nhiên tiến vào thất thải hồ nước khu vực thứ hai, nguy hiểm khu bên trong. Tại khu vực này bên trong, nguy hiểm càng nhiều, cũng càng cường đại hơn, có rất lớn xác suất vẫn lạc, bất quá Độc Cô Trung bọn người vốn là tới đây mạo hiểm, một chút nguy hiểm nhưng có thể vẫn là trong phạm vi chịu được. Tại cái này nguy hiểm khu bên trong, mạo hiểm ma tu số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, mà lại sở thụ đến không hiểu áp chế cũng càng nghiêm trọng hơn. Tu vi vận chuyển ở giữa, ngưng trệ cảm giác càng rõ ràng hơn, về phần thuật pháp chờ huyền diệu thủ đoạn, càng là đừng mong muốn thi triển đi ra. Cho dù là Diệp Sở tu luyện có hỗn độn huyền hoàng một mạch quyết, tu vi vận chuyển ở giữa cũng cảm nhận được một chút nhàn nhạt trở ngại. Chúng ta tới đây chỉ là vì thể nghiệm cái này thất thải hồ nước uy năng, vì đó sau tranh đoạt chân chính tạo hóa làm chuẩn bị, cho nên chúng ta nhiều nhất liền tiến vào cái này nguy hiểm khu, cấm khu là tuyệt đối không thể tiến vào. Trăm Dặm Dơ Cao liếc nhìn Diệp Sở bọn bốn người diện mục, trầm giọng mở miệng nói, cái này nguy hiểm khu càng rõ ràng hơn sức áp chế, để hắn bất an trong lòng chi ý càng thêm dày đặc, nếu không phải phía trước hai lần đánh lui nguy hiểm để trong lòng của hắn có chỗ lòng tin, chỉ sợ giờ phút này đều muốn đề nghị trực tiếp trở về. Đối với Trăm Dặm Dơ Cao lời nói, Diệp Sở bọn người là gật đầu đồng ý, bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, đều biết lấy bọn hắn thực lực trước mắt, thứ ba tiến cấm khu là tuyệt đối không thể đi vào, cái này nguy hiểm khu cũng đã là bọn hắn lớn nhất dự tính. Lời nói ở giữa năm người tinh khí thần đều cao độ tập hợp, tại cẩn thận đề phòng có cái gì nguy hiểm xuất hiện. Cũng là tại lúc này, tại mọi người vừa tiến vào thứ hai nguy hiểm khu, còn chưa kịp quen thuộc kia cố đột nhiên tăng cường sức áp chế lúc, một luồng khí tức nguy hiểm ầm vang một phát, giáng lâm tại lòng của mọi người ruộng, đem mọi người một mực bao phủ lại, một loại kinh hoàng cảm xúc không tự chủ được tại trong lòng mọi người nổi lên. Một nháy mắt khí tức nguy hiểm đột kích, tựa như là thiên địa ầm vang muốn sụp đổ, bên trong sinh tồn sinh linh không một có thể may mắn thoát khỏi, loại này lớn khí tức kinh khủng rõ ràng truyền lại tiến vào lòng của mọi người bên trong. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Trung chờ trong lòng người đều có ý tuyệt vọng hiện hiện, giống như bọn hắn làm sao phản kháng, kết cục cuối cùng đều sẽ chú định. Tại loại này cực hạn tuyệt vọng hạng, trong lòng mọi người không khỏi xuất hiện từ bỏ dễ rủa suy nghĩ, trong tay bản mệnh ma binh đều muốn buông tay, tu vi cũng vô ý thức dừng lại. Tỉnh lại. Đột nhiên, một tiếng tựa như hoàng trung đại lữ to âm thanh ầm vang lên, tựa như một thanh trọng truy rơi đập tại lòng của mọi người ruộng, để Độc Cô Trung bọn người lập tức liền tỉnh táo lại, nhao nhao quan sát tình huống xung quanh. Lập tức bọn hắn đều hít sâu một hơi, trong thần sắc đều hiện lên ra vẻ ngưng trọng, còn có không che giấu được nghĩ mà sợ. Có thể tưởng tượng, như là trước kia bọn hắn một mực đắm chìm trong loại kia cảm xúc bên trong, khi bọn hắn từ bỏ ở trong tay duy nhất có thể sử dụng bản mệnh ma binh, chờ đợi bọn hắn kết cục, tuyệt đối là tử vong. Nguy hiểm khu sở dĩ xưng là nguy hiểm khu, bọn hắn giờ phút này trong lòng đều có một loại thật sâu tán đồng cảm giác, không nói kia không hiểu nguy hiểm. Mẹn mẹn là trước kia kia cố cảm xúc, liền đã siêu việt trước đây bọn hắn trô đứng trước hai lần nguy hiểm, tuyệt đối có thể để bọn hắn không cẩn thận liền toàn quân bị diệt hậu quả. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía phát ra âm thanh Diệp Sở lúc, trong ánh mắt liền ẩn chứa mãnh liệt ý cảm kích. Bất quá giờ phút này không phải mở miệng lúc nói chuyện, bọn hắn liền cũng không có đối Diệp Sở nói tạ lời nói, mà là tập trung ý chí, cẩn thận đối mặt đột nhiên giáng lâm nguy hiểm. Vẫn như cũng là nhìn không thấy bất luận cái gì tồn tại, một mảnh hư vô, liền ngay cả thất thải hồ nước cũng không có một chút gợn sóng, tựa như thật cái gì đều không tồn tại. Nhưng không khí trong sân lại là mười phần trầm ngưng, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức từ phía trước tản mát ra, vô hình vô chất, lại là chân thật tồn tại. Thu liễm nỗi lòng, đây cũng là nhằm vào cảm xúc loại hình nguy hiểm. Diệp Sở thấp giọng nói, thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng, Nếu không phải Diệp Sở có đại ma đầu tu vi, lại có cường hãn bất diệt nguyên linh hộ thân, chỉ sợ vừa rồi cảm xúc Diệp Sở cũng sẽ mắc lửa.
Ô,
một tiếng chỉ là vang ở đám người trong óc thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó liền kém biến thành một loại đáng sợ hơn phong bạo. Cơn báo táp này lập tức liền càn quét lòng của mọi người ruộng, một loại cô lập cảm giác đột nhiên bạo phát đi ra, giống như kia khủng bố nguy hiểm ở khắp mọi nơi, chung quanh khắp nơi đều là, liền thân bên cạnh đồng bọn cũng là loại kia khủng bố nguy hiểm hóa thân. Thiên địa mênh mông lại chỉ có chính mình mới có thể tín nhiệm, chỉ có tín nhiệm mình mới có thể còn sống, mới có thể không bị nguy hiểm tập sát. Loại tâm tình này là cực kỳ nguy hiểm, một khi chúng chiêu, có khả năng sẽ dẫn phát giữa sân đám người tự giết lẫn nhau. Tốt tại trước đó đã có đề phòng, tại cố này cảm xúc đột kích hạ, đám người thần sắc đều là trầm xuống, Độc Cô Trung càng là quát, chăm dặm đạo huynh, nhanh điều khiển bị thủy cờ, phóng tới kia nguy hiểm, không thể mặc cho nó nhiễu loạn ta các cảm xúc, cần chủ động xuất kích. Chăm dặm giơ cao cắn răng xưng là, vì thủy cờ nhanh chóng kích xạ hướng kia nguy hiểm nơi ở, muốn chủ động xuất kích. Dương to lớn cũng duy trì thanh minh, gian nan lấy một loại đặc thù tiết tấu đánh thẳng vào trong tay kim trùng, theo tiếng chuông vang lên, đám người nội tâm lập tức nhất an, kia không hiểu phóng đại gấp mấy trăm lần cảm xúc cá ổn rất nhiều. Tốt. Độc Cô Trung phát giác được tự thân cảm thụ, lập tức đại hỉ, cười lớn một tiếng, liền nhìn chòng chọc vào phía trước nguy hiểm. Mọi người giết. Độc Cô Trung đông nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức Độc Cô Trung, Diệp Sở, Phương Tiến lập tức tay cầm ma binh, trực tiếp thẳng hướng không hiểu tồn tại. Đám người chỉ có thể phát giác được một cái vị trí đại khái, cũng không thể thấy rõ ràng kia tồn tại, cho nên công kích đều tương đối phân tán. Trong chớp mắt ba người công kích đã giết tới, nhưng mà kia không hiểu nguy hiểm lại là lập tức biến mất, lại xuất hiện lúc đã là một phương hướng khác. Đụng. Ba người công kích lập tức thất bại, rơi vào thất thải hồ nước bên trên, tóe lên không ít chất lỏng bảy màu. Diệp Sở bọn người cũng nhờ vào đó ngay cả đập mấy cái thất thải mặt hồ, xảo diệu mượn lực trở về quy thủy bên trong, tiếp tục nóng nhìn kia nguy hiểm. Từng cái đến, không yêu cầu uy năng, nhưng cầu linh hoạt, trước muốn tra rõ ràng cái này nguy hiểm hư thực. Diệp Sở trầm giọng nói, ánh mắt lại là không cách này tồn tại nguy hiểm phương hướng. Độc Cô Trung cùng Phương Tiến gật đầu, ánh mắt cũng là gấp chằm chằm kia tồn tại nguy hiểm, trong ánh mắt có kiêng kỵ chi ý bởi vì vừa rồi bọn hắn động thủ lúc, không chỉ có là tồn tại nguy hiểm kịp thời rời đi, còn có bọn hắn áp chế cảm xúc, cũng tại bọn hắn xuất thủ lúc bộc phát, suýt nữa đạo đưa bọn họ sai lầm. Tại hạ trước đi thử một chút, Độc Cô đạo hữu, Phương đạo hữu tùy cơ ứng biến. Diệp Sở nói, cảm nhận được quỷ thủy cờ đã đi tới tồn tại nguy hiểm phù hợp phạm vi sau, trực tiếp nhảy lên phóng tới tồn tại nguy hiểm. Trên đường, Diệp Sở bước chân tại hư không bên trong liền chút mấy cái, không ngừng tới gần cùng kia tồn tại nguy hiểm khoảng cách, làm như vậy mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng thắng ở linh hoạt, có thể tùy thời cải biến phương hướng. Trên đường, Diệp Sở trong tay hỗn độn thanh liên đã nở rộ ra, cánh sen triển khai, mang theo sắc bén chi ý, cũng có một cỗ nặng nề chi ý phát ra. Hô hấp ở giữa, Diệp Sở liền đi tới tồn tại nguy hiểm trước đó, trong tay hỗn độn thanh liên đột nhiên rơi đập, mà ở rơi xuống nháy mắt, Diệp Sở ánh mắt lóe lên, xinh xinh đem hạ lạc hỗn độn thanh liên cải biến một điểm phương hướng. Xuy, một tiếng chỉ có Diệp Sở có thể nghe tới rất nhỏ tiếng vang. Diệp Sở cảm nhận được mình hỗn độn thanh liên giống như đụng phải kỳ dị gì vật chất, nhưng cái này chỉ là trong nháy mắt tức biến mất, tính cả kia tồn tại nguy hiểm cũng biến mất. Diệp Sở thừa cơ rơi xuống, Diệp Sở bắt lấy hỗn độn thanh liên, bước chân liền chút thất thải mặt hồ, mượn lực xông về quỷ thủy cờ. Mà giờ khắc này, Phương Tiến đã thẳng hướng lại xuất hiện tại một phương hướng khác tồn tại nguy hiểm, nắm bắt thời cơ cực kỳ thỏa đáng, đúng lúc là tồn tại nguy hiểm vừa mới xuất hiện thời khắc. Chỉ là tại Phương Tiến giết tới tồn tại nguy hiểm trong chớp mắt, Phương Tiến lại là không có kịp thời xuất thủ, mà là tại hư không bên trong ngơ ngác một chút. Chương 5633, Cổ Đồng phủ thiếu phụ chủ, Cổ Phương Thông. Chương 5633, Cổ Đồng phủ thiếu phụ chủ, Cổ Phương Thông. Cũng là lần này, Phương Tiến đã bỏ lỡ thời cơ, sắp cùng nguy hiểm chỗ tồn tại tháp thân mà qua. Nhưng cũng là giờ phút này, Độc Cô Trung xuất hiện, trong tay hắn đen nhánh đại đao đen tỏa sáng, đột nhiên một bổ xuống. Cái này một đao, chính giữa kia tồn tại nguy hiểm, nhưng ở đồng thời, lại là có một cỗ nồng đậm hơn khí tức nguy hiểm phát ra. Một đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên, một cỗ cực kỳ nồng đậm cảm xúc tại trong lòng mọi người đột nhiên hiện hiện, huyền như thủy triều, trong chớp mắt liền đã càn quét thiên địa, làm cho tâm thần người không yên. Chính là Diệp Sở kia cường hãn bất diệt nguyên linh thủ hộ hạ, cũng có sát na thất thần, suýt nữa mất lực thân hình bất ổn. Cũng may Diệp Sở cấp tốc tỉnh táo lại, không dám trì hoãn, cấp tốc rơi vào quỷ thủy trên lá cờ. Quỷ thủy cờ phía trên trăm dặm giờ cao có dương to lớn tiếng chuông thủ hộ lấy, mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ so Diệp Sở mượn một nháy mắt liền khôi phục lại, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là tại một bên khác, thẳng hướng tồn tại nguy hiểm Phương Tiến cùng Độc Cô Trung lại là nhất là tới gần kẻ nguy hiểm, cũng là nhận cảm xúc ảnh hưởng là cường liệt nhất người. Tại kia Diệp Sở bọn người kịp phản ứng lúc, Phương Tiến cùng Độc Cô Trung còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ đắm chìm trong không hiểu cảm xúc bên trong. Thân thể không có kịp thời thay đổi thân hình, thẳng tắp nhào về phía thất thải hồ nước mà đi. Diệp Sở chờ người thất kinh, giương to lớn trong tay kim trùng đại trấn, hùng vĩ tiếng chuông vang vọng chung quanh, muốn dùng cái này tỉnh lại Phương Tiến hai người. Mà Diệp Sở cũng không có bó tay quan sát, mà là thân hình như điện, thẳng đến Phương Tiến hai ma mà đi, muốn đem bọn hắn kịp thời cứu, không để bọn hắn rơi xuống thất thải hồ nước bên trong. Tại phía trước trên mặt hồ không, Phương Tiến thân hình cấp tốc rơi xuống, trong thần sắc mang theo vẻ sợ hãi, giống như bị cái gì nguy hiểm đuổi giết, thẳng tắp hạ xuống. Mà Độc Cô Trung bởi vì vừa phát ra một chiêu sát phạt, lực đạo còn có chút thu liễm không ngừng, lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới thất thải hồ nước mà đi, lập tức liền siêu việt Phương Tiến hạ lạc tốc độ. Phù phù, phù phù. Hai tiếng rơi xuống nước thanh âm trước sau vang lên, đồng thời Diệp Sở thân hình cũng tại hai người rơi xuống nước địa phương vút qua. Xông qua lúc, Diệp Sở trong tay đã kéo một chân mắt cá chân, tại rầm rầm âm thanh bên trong, một cái toàn thân thấm ướt, lộ ra thất thải màu sắc người bị Diệp Sở kéo đi lên. Người này dáng người nổi bật, tóc dài phất phới, bị thất thải nước hồ thấm ướt, càng hiện thức tha dáng người, chính là Diệp Sở chuyến này trong đội ngũ duy nhất nữ ma đầu, Phương Tiễn. Bởi vì khoảng cách của song phương có chút xa, mà lại bọn hắn hạ xuống tốc độ cũng không chậm, Diệp Sở dù nhưng đã nhanh chóng chạy đến, nhưng cũng chỉ có thể tới kịp cứu kế tiếp khoảng cách Diệp Sở gần nhất người. Về phần độc cô trung trước hết nhất rơi vào thất thải trong hồ nước, tại Diệp Sở không đi nước chạy tình huống dưới, đã cứu không được. Hiu. Diệp Sở cấp tốc tại trong hồ nước mà qua, bởi vì cấp tốc chạy đến, tốc độ quá nhanh chóng, tại cái này thất thải hồ nước bên trên lại không thể mười phần thô bạo mượn lực, Diệp Sở thân hình trong lúc nhất thời cũng khó có thể dừng lại. Diệp Sở ánh mắt nhất định, đem hỗn độn thanh liên ném ra ngoài phía trước thất thải trong hồ nước, bởi vì hỗn độn thanh liên đặc tính, cũng sẽ không chìm ở thất thải hồ dưới nước. Huống chi hỗn độn thanh liên bên trong còn có hỗn độn chi lực. Diệp Sở thân hình chạy nhanh, một tay đánh vào đã sớm rơi vào thất thải trên mặt hồ hỗn độn thanh liên bên trên, dùng cái này cánh tay vì điểm tựa, Diệp Sở thân hình vòng quanh cánh tay trực tiếp chuyển nửa cái vòng. Từ đưa lưng về phía quỷ thủy cờ đến đối mặt quỷ thủy cờ. Ngay sau đó, Diệp Sở ngón tay hơi cong, cầm hỗn độn thanh liên, hung hăng nhấn một cái, dùng cái này mượn lực, thân hình trực tiếp thẳng đến quỷ thủy cờ mà đi. Một tay nắm lấy hỗn độn thanh liên, một tay nắm lấy Phương Tiễn, lập tức liền đã buôn tập đến quỷ thủy bên trong, một phen động tác mau lẹ, khiến người hoa mắt, nhịp tim không chỉ. Nguy hiểm, thực tế là quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ cứu người không thành, ngược lại đem mạng của mình góp đi vào. Một bước vào quỷ thủy bên trong, trăm dặm dơ cao cùng dương to lớn liền đội vàng hỏi thăm, đồng thời cũng phải xem xét Phương Tiễn tình huống. Diệp Sở lại là ngăn lại trăm dặm dơ cao cử động, nhìn thấy trăm dặm dơ cao ánh mắt khó hiểu, Diệp Sở mở miệng nói ra, nơi đây không nên ở lâu, trăm dặm đạo huynh vẫn là điều khiển quỷ thủy cờ nhanh chóng trở về. Cái kia quỷ dị nguy hiểm, trên thực tế lúc trước liền đã bị độc cô trùng một đao đánh tan, về phần kia mãnh liệt cảm xúc, là kia nguy hiểm tiêu tán lúc chỗ bạo phát đi ra. Nếu không phải như thế, Diệp Sở cũng không có khả năng tại không hiểu nguy hiểm còn tại tình huống dưới, liền mạo hiểm đi cứu người, dù sao người khác mệnh lại chân quý, cũng so ra kém tính mạng của mình đi tới chân quý. Trăm dặm dơ cao nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, đối với Diệp Sở thông qua vừa rồi một loạt cử động, đã để trăm dặm dơ cao coi trọng, không dám khinh thường Diệp Sở. Húng chi Diệp Sở lời nói cũng đích xác có lý, vừa tiến đến thứ hai nguy hiểm khu, liền gặp không hiểu nguy hiểm, vừa đến đã hao tổn một hảo thủ, một tên khác hảo thủ cũng tình huống không rõ, hiển nhiên không phải tốt dấu hiệu. Trăm dặm dơ cao vội vàng điều khiển quỷ thủy cờ đường cũ trở về, cũng may là vừa tiến vào thứ hai nguy hiểm khu, tại thứ hai nguy hiểm khu bên trong, cũng không có gặp được cái khác nguy hiểm. Ken ken ken. Hùng vĩ chuông vang âm thanh không đình chỉ, lấy một loại đặc thù tiết tấu vang lên, tại trấn áp Phương Tiễn cảm xúc, đồng thời cũng làm cho Diệp Sở cùng trăm dặm dơ cao cảm xúc cũng an ổn. Chỉ là giờ phút này Phương Tiễn cũng không có thức tỉnh, vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê, mà lại sinh cơ tại còn đang suy yếu xuống, hiện tại đã mười phần yếu ớt. Chỉ là giờ phút này tại cái này thất thải hồ nước bên trong, đám người ma linh cùng ma lực đều bị hạn chế, cũng không thể thấu thể mà ra, cũng liền không cách nào điều tra Phương Tiễn tình huống cụ thể. Cũng chỉ có đem một chút có chữa thương bản bệnh, lại cần thiết phải chú ý cấm kỵ hạng mục công việc ít chữa thương đan dược cho Phương Tiễn phục dụng. Tại trị liệu Phương Tiễn đồng thời, Diệp Sở cùng Dương To Lớn cũng chú ý tới một cái khác hiện tượng, Phương Tiễn quần áo vốn là bị thất thải nước hồ nhuộm thành thất thải màu sắc, nhưng giờ phút này thất thải màu sắc lại là dần dần biến mất, chuyển biến thành Phương Tiễn quần áo nguyên bản màu sắc. Nếu là chỉ thế thôi cũng liền thôi, mấu chốt là cái này thất thải nước hồ nước cũng biến mất theo, giống như chưa từng có xuất hiện tại Phương Tiễn trên thân một dạng. Tại quy thủy trên lá cờ cũng không có thất thải nước hồ tồn tại, tựa như là Phương Tiễn trên thân thất thải nước hồ thật hư không tiêu thất đồng dạng. Nhưng Phương Tiễn quần áo vẫn như cũ dính sát Phương Tiễn thân thể, lại là chân thật bị nước ướt nhẹp qua bộ dáng, đây là không giả được. Loại này một màn quỷ dị, để Diệp Sở cùng Dương To Lớn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể xác định, cái này tất nhiên là thất thải nước hồ vấn đề. Chỉ là không biết biến hóa này đối với Phương Tiễn như nay tình huống mà nói, là tốt hay xấu. Trăm dặm đạo hữu, thêm mau một chút tốc độ. Diệp Sở thúc giục trăm dặm dơ cao nói, cũng không phải là Diệp Sở đến cỡ nào quan tâm Phương Tiễn tính mệnh, mà là Phương Tiễn làm một rơi xuống thất thải nước hồ sau, lại bị Diệp Sở cứu trở về, tình huống như vậy vốn là đặc thù. Nếu là Phương Tiễn thật có thể khôi phục, Phương kia Thiến người này đối với Diệp Sở nghiên cứu thất thải hồ nước có cực lớn có ích. Dạng này trường hợp đặc biệt, tại cái này thất thải hồ nước xuất hiện đến bây giờ, có thể nói là ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói là chưa từng có. Không phải là không có ma tu rơi xuống hồ nước sau, bị người kịp thời cứu lên đến, nhưng những người kia đều bởi vì do nhiều nguyên nhân, đều không có leo lên bờ, ở trên đường hoặc là trực tiếp ngay tại ở trong hồ bất lạc. Diệp Sở tự nhiên là muốn đem Phương Tiễn cứu sống, kém nhất cũng phải đem Phương Tiễn còn sống đưa đến bên bờ, xua tan cầm cố, lấy bất diệt nguyên linh cùng tự thân tu vi đi dò xét một phen, cũng tốt một chút hữu dụng giá trị. Trở về trên đường thuận lợi ngoài ý liệu, thêm nữa tại trăm dặm giờ cao tốc độ cao nhất đi đường hạng, có thể xưng nhanh như điện chớp, lập tức liền đem khu vực an toàn địa phương càng đã qua hơn nữa. Chỉ là Diệp Sở chờ tốc độ của con người lại nhanh, cũng không có Phương Tiễn trên thân sinh cơ trôi qua tốc độ nhanh, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Phương Tiễn đã hơi thở mong manh. Nếu không phải Phương Tiễn là ma đầu cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ sợ giờ phút này đã vẫn lạc ở trên đường, bất quá ngay cả như vậy, nuốt hạ tối hậu một hơi, cũng bất quá là hạ một khắc thời gian. Diệp Sở cũng tại tìm kiếm mình chữa vật pháp bảo, muốn tìm một chút bảo bệnh, hoặc là chữa thương thánh. Chỉ là Diệp Sở trên thân tài nguyên đại bộ phận đều tiêu hao hoàn tất, còn lại cũng là không nhiều, dù sao Diệp Sở hỗn độn thanh khí bản thân liền là tốt nhất chữa thương chi bảo. Đáng tiếc, giờ phút này thân ở thất thải hồ nước bên trong, hỗn độn chi lực đều bị hạn chế, chớ nói chi là hỗn độn thanh khí. bất đắc dĩ hạ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Thiến khí tức càng ngày càng yếu, đến cuối cùng liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, chỉ có Dư Ôn còn tại, nhịp tim cũng là hồi lâu mới có thể không cam lòng nhảy động một cái. Trong hôn mê Phương Thiến cũng không trở về quang phản chiếu đột nhiên tỉnh lại, nàng đến nhân sinh bên trong một khắc cuối cùng, đều là tại lâm vào trong hôn mê. Chương 5634, Minh Nguyệt dị tượng ra, chúng tu vượt qua thất thải hồ nước. Chương 5634, Minh Nguyệt dị tượng ra, chúng tu vượt qua thất thải hồ nước. Có lẽ đối với Phương Thiến mà nói, nàng tại rơi xuống dưới thất thải hồ nước lúc, liền đã tử vong đi. Nhìn qua dần dần làm lạnh nữ tử thân thể, Diệp Sở ba người đều không tự chủ được thở dài một hơi, Phương Thiến cuối cùng vẫn là không có kiên trì nổi. Mà giờ khắc này, thất thải hồ nước đã sắp tận, bên bờ ma tu đều có thể không vận dụng tu vi cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần lại kiên trì tầm 10 cái hô hấp, có lẽ Phương Thiến vận mệnh liền sẽ nên đón hoàn toàn biến hóa khác, chỉ là cuối cùng vẫn là không có xảy ra chuyện như vậy. Bên bờ tiếng ồn ào dần dần chuyển đến, 10 phần ồn ào, cũng 10 phần hỗn loạn, tất cả ma tu ánh mắt đều là nhìn về phía Diệp Sở bên này, trong ánh mắt ẩn chứa có tìm kiếm cùng lửa nóng. Căn cứ nghe tới lộn xộn thanh âm đàm thoại, Diệp Sở ba người đã minh bạch sự tình một chút từ đầu đến cuối. Bởi vì, cũng là bởi vì Diệp Sở bọn người tiến vào khu vực thứ hai nguy hiểm khu lúc, gặp được nguy hiểm chỗ chiến đấu phát sinh. Tại cả tòa thất thải hồ nước bên trong, tiến vào khu vực nguy hiểm có không ít, nhưng cũng không tính là rất nhiều, cơ hồ mỗi một phương tiến nhập khu vực thứ hai người đều sẽ bị chú ý, chỉ là chú ý ma tu lại nhiều lại thiếu thôi. Nhưng nếu là có người tiến vào thứ ba cấm khu, tuyệt đối sẽ dẫn phát tất cả ma tu chú ý, dù sao tiến vào khu vực thứ ba ma tu quá ít, hơn 10 ngày cũng không thấy có một người. Mà Diệp Sở bọn người thực lực cũng không xuất chúng, lúc đầu là không thể nào dẫn phát đám người quan sát, bất quá tại chiến đấu kết thúc lúc, hai tên ma tu rơi xuống thất thải hồ nước, Diệp Sở lại nắm lấy thời cơ, cấp tốc xuất thủ cứu người. Biến cố này, lập tức liền để ở đây bên trong ma tu kinh hô lên, dẫn phát không ít chú ý, đang chăm chú đến, bị Diệp Sở cứu lên đến nữ tử kia ma tu có khả năng còn sống lúc, phụ cận ma tu đều bị kinh động. Mục đích của bọn hắn, cùng Diệp Sở nghĩ không kém bao nhiêu, đều là nhìn chúng Phương Thiến rơi xuống nước sau, còn có thể sống sót giá trị. Khi thấy Diệp Sở bọn người sắp lên vào lúc, bọn hắn đều hưng phấn, chỉ là chú ý tới Diệp Sở bọn người trên mặt biểu lộ lúc, bầu không khí lập tức chính là lạnh lẽo. Quy thủy cờ dừng sát ở bên bờ, so với tiến vào thất thải hồ nước lúc không có tiếng tăm gì, giờ phút này bạn chúng nhìn chừng chừng có thể nói là hai thái cực. Bất quá dạng này đại giới lại là hai tên ma đầu vẫn lạc, đại giới không thể bảo là không nặng nề. Mấu chốt là kết quả sau cùng là không thu hoạch được gì, Phương Thiến đã vẫn không có giá trị, dạng này vào nước sau tử vong thi thể, tại thất thải hồ nước bên trong, mỗi ngày đều có, cũng không hiếm lạ. Quả nhiên, khi Diệp Sở bọn người lên bờ, đem Phương Thiến thi thể ôm trở về bên bờ, bại lộ tại mọi người ma linh hạ lúc, khi bọn hắn phát giác được Phương Thiến trên thân không có một tia sinh cơ tồn tại lúc. Giữa sân đông đảo ma tu nhao nhao mắng liệt liệt rời đi, đương nhiên cũng có ma tu cũng không có trực tiếp rời đi, vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn thừa cơ tìm tòi nghiên cứu một phen Phương Thiến thi thể. Bất quá Diệp Sở cùng Dương To lớn bọn người cự tuyệt, ba người đem Phương Thiến đã diệt tuyệt sinh cơ thân thể thu nhập chứa vật pháp bảo bên trong, đội vàng rời đi. Vứt bỏ mấy đám âm thầm theo dõi ma tu, Diệp Sở ba người tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương, cái này mới bày xuống ngăn cách trận pháp, tập hợp một chỗ thương lượng. Đầu tiên tự nhiên là ba người đều cùng nhau nghiên cứu một phen Phương Thiến thi thể, ma linh, ma lực thay nhau ra trận, muốn tìm tòi nghiên cứu một chút Phương Thiến là như thế nào tử vong. Dù sao Phương Thiến rơi xuống thất thải hồ nước lúc, thế nhưng là còn rất tốt còn sống, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng mà cứ như vậy rơi xuống hồ nước bất quá một hơi công phu cũng đã là thoi thoát, cho đến tử vong. Mặc dù liên quan tới thất thải hồ nước nghe đồn đã có không ít, đều nói là rơi xuống thất thải hồ nước người cũng không thể còn có thể sống sót, nhưng cụ thể nhân tố đều không có lưu truyền tới. Nếu là có thể tìm tòi nghiên cứu ra Phương Thiến nguyên nhân cái chết, từ đó đề phòng nhiều hơn, phải chăng liền sẽ để mình nhiều mấy phần sinh cơ. Hoặc là có thể rơi xuống hồ nước mà không vẫn, thậm chí cả có thể xuống hồ đố. Ôm trong ngực đủ loại mục đích, ba người nghiên cứu lên Phương Thiến tình huống thân thể đến, chỉ là Phương Thiến ma khí vẫn tồn tại như cũ, còn đang phong thả tiêu tán, hiển nhiên Phương Thiến tu vi vẫn chưa tổn thất. Nói rõ dẫn đến Phương Thiến tử vong đồ vật, bằng vào tu vi chi lực cũng không thể áp chế. Về phần ma linh, đám người xem xét sau, đều có chút giật mình, bởi vì Phương Thiến là vừa nuốt hạ tối hậu một hơi cũng không lâu, ngay cả thân thể nhiệt độ cơ thể đều vẫn còn tồn tại. Nhưng mà Phương Thiến chỗ mi tâm ma linh lại là sớm đã biến mất, chỉ có một chút còn sót lại vết tích, căn cứ Phương Thiến mi tâm tổ khiếu bên trên đặc thù đến xem. Phương Thiến ma linh hiển nhiên là đã sớm tiêu tán, hoặc là nói hơn chín thành ma linh đã sớm biến mất, còn lại một chút còn sót lại ma linh mới là tại Phương Thiến chân chính sau khi chết bắt đầu tiêu tán. Phát giác được điểm này, trong lòng mọi người đều là sợ hãi cả kinh. Cảm thấy may mắn lại có hậu sợ, hiển nhiên cái này thất thải hồ nước có thể là nhằm vào ma linh một phương diện tổn hại, mà tu vi cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Diệp Sở phát giác được dạng này một màn, ánh mắt chớp động, lập tức kết động ra một cái phức tạp đến cực điểm ấn quyết ra, đầu ngón tay có xanh vàng nhị khí quang hoa lấp lóe. Đột nhiên, Diệp Sở một chỉ điểm ra, thẳng điểm Phương Thiến chỗ mi tâm, xanh vàng quang hoa lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Diệp Sở cử động, Dương To lớn không khỏi khẽ giật mình, nghi hoặc mở miệng dò hỏi, "Diệp đạo hữu, ngươi đây là?" "Vô sự, chẳng qua là tại một chút tàn tạ trên điện tịch nhìn thấy một chút dò xét ma linh thủ đoạn, giờ phút này lấy ra thí nghiệm một phen thôi." Diệp Sở khẽ lắc đầu, trong miệng bình thản nói, thần sắc cũng không có cái gì dị dạng. Nhìn không ra Diệp Sở có gì không ổn, Dương To lớn cùng trăm dặm dơ cao cũng lắc đầu không còn tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục dò xét nhìn xem có hay không cái khác đặc thù. Chỉ là tiếp xuống lại không có cái gì phát hiện, Diệp Sở bọn người cũng liền không để ý tới, đem Phương Thiến trên thân chữ vật pháp bảo lấy xuống, đem bên trong tài nguyên bình tách đi ra liền coi như là hợp tác kết thúc. Bất quá tại thời khắc cuối cùng, tại xử lý Phương Tiến thi thể vấn đề bên trên, lại có khác nhau, chăm giảm dơ cao muốn Phương Tiến thi thể, nhìn có thể hay không lại nghiên cứu ra cái gì đến. Mà Dương to lớn thì là muốn đem Phương Tiến thi thể bán đi, kiếm một chút ma tinh tài nguyên, ba người chia đều cũng tốt, cũng là một bút tài phú. Dù sao Phương Tiến không giống với phổ thông rơi hồ ma tu, nổi lên đã tử vong, Phương Tiến là tại cứu đi lên sau một hồi mới tắt thở, khác biệt quá trình liền tạo thành kết quả khác nhau, về phần giá trị tự nhiên liền không giống. Về phần Diệp Sở thì là không có quá nhiều ý nghĩ, phương này Tiến thi thể đã nghiên cứu triệt để, cũng không tiếp tục nhiều giá trị có thể khai quật. Là lấy, Diệp Sở đề nghị trực tiếp yêu, cũng coi là hợp tác đồng đội một trận cuối cùng kết cục, lấy thêm Phương Tiến thi thể làm cái gì nghiên cứu, cũng quá mức tại vũ nhục người chết. Người chết vì lớn, có cái gì ân oán cũng không đến nỗi cầm thi thể đến làm văn chương, huống chi phía trên đều không có kết toán. So với Diệp Sở không quan trọng, Dương to lớn cùng chăm dặm dơ cao thì là tranh chấp lớn hơn một chút, cuối cùng vẫn là Diệp Sở lấy chính hắn từ trong nước vớt Phương Tiến ra làm lý do, áp chế song phương, áp dụng phương án của mình. Trực tiếp thiêu, dạng này ai cũng không có chỗ tốt, đã lẫn nhau có chút không đúng mắt Dương to lớn cùng chăm dặm dơ cao cuối cùng vẫn là gật đầu, chủ yếu bọn hắn đều không muốn đối phương đến lợi, dứt khoát ai cũng không có đến. Phất tay, Diệp Sở tế ra một đạo ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm nóng bỏng, cháy hung hực, lập tức liền nhóm lửa Phương Tiến quần áo cùng thân thể, lập tức liền biến thành đại hỏa. Một cỗ gây mũi mùi thối phóng lên tận trời, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, đại hỏa qua đi, Phương Tiến thân thể y nguyên biến mất không thấy gì nữa, hỏa diễm cũng theo đó có vào. Đến cuối cùng đại hỏa biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng ngọn lửa, bị Diệp Sở vẫy tay một cái thu vào. Làm xong những này, Diệp Sở mới hướng phía trăm dặm dơ cao cùng Dương to lớn hai người cáo tử. Trăm dặm dơ cao cùng Dương to lớn tại trước đó đồng hành bên trong, liền đã từng gặp qua Diệp Sở thực lực, mặc dù không tính là 10 phần một suất, nhưng cũng hết sức ưu tú, thường thường tại thời khắc mấu chốt có xoay chuyển càn khôn lực lượng. Bởi vậy, trăm dặm dơ cao cùng Dương to lớn mặc dù trên mặt không nói gì thêm, nhưng trong lòng đều có chút kiêng kỵ Diệp Sở, không dám có chút khinh thường, giờ phút này cũng đều ôm quyền bên trong rời đi. Diệp Sở không để ý đến hai người bọn họ, cũng không có đổ về thất thải hồ nước đi lên, nên biết đã biết, có thể hiểu rõ cũng biết không sai biệt lắm, cũng liền không đi tốn nhiều công phu gì. Diệp Sở lấy bình thường ma đầu cảnh giới tốc độ hướng phía cổ đồng phủ bay trốn đi, khi chú ý tới không có người nào sau, Diệp Sở tốc độ nhấc lên, đại ma đầu khí cơ không giữ lại chút nào tỏa ra. Bất quá chỉ trong chốc lát, lấy Diệp Sở đại ma đầu tốc độ, liền đã trở lại cổ đồng phủ bên trong. Nhưng Diệp Sở cũng không có trực tiếp về rộng chuyển lâu, vẫn như cũng là tại phủ thành bên trong đi dạo một hồi, tìm hiểu một chút tin tức, lúc này mới trở về rộng chuyển lâu. Tiến vào U Lâm viện, Diệp Sở liền đem cấm chế mở ra, khoanh chân ngồi chung một chỗ bồ đoàn bên trên ngồi điều tức. Chương 5635, tao ngộ nguy hiểm. Chương 5635, tao ngộ nguy hiểm. Bất quá chỉ trong chốc lát, Diệp Sở nhưng lại mở mắt ra, trong ánh mắt có u mang chớp động, sau đó Diệp Sở tay áo một quyển. Bù bù. Lập tức liền có mấy chục mai trận kỳ bay ra, đứng ở Diệp Sở bên người, tạo thành một cái huyền diệu trận thế, mặc dù Diệp Sở bó tấn quyết kết động, lập tức trận kỳ biến mất, nhưng lại có trận đạo phù văn chớp động lở lở, hình thành một màn ánh sáng đem Diệp Sở bao phủ lại. Diệp Sở khẽ bước cằm, sau đó một cái tay khác khẽ đảo, Diệp Sở lấy ra một viên tinh thạch. Cái này mai tinh thạch bất quá ba tấc lớn nhỏ, hiện ra bất quy tắc hình dạng, nhìn như phổ thông, nhưng Diệp Sở ánh mắt lại là tràn đầy trầm ngưng cùng tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì cái này mai tinh thạch hiện ra thất thải màu sắc. Cái này thất thải cùng thất thải hồ nước bên trên thất thải giống nhau như lúc, thậm chí từ cái này mai trong tinh thạch còn có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt chân phong, giam cầm khí tức. Cái này liền đủ để chứng minh tinh thạch này không đơn giản. Nghĩ đến tinh thạch này lai lịch, Diệp Sở trong lòng cũng tràn ngập các loại ngờ vực vô căn cứ, nỗi lòng có chút chập trùng, nghĩ đến rất nhiều. Tinh thạch này cũng không phải là Diệp Sở nhặt được, cũng không phải mua được, mà là Diệp Sở từ Phương Tiến trên thân được đến. Sát thực nói, là đem Phương Tiến sau khi hỏa táng, Phương Tiến duy nhất còn sót lại đồ vật, là Phương Tiến lúc ấy nhục thân tinh hoa, hoặc là nói là tinh túy. Liên như là đắc đạo cao tăng viên tịch sau khi hỏa táng sẽ xuất hiện một viên xá lợi tử đồng dạng, là một loại sức mạnh ngưng kết dấu hiệu. Phương Tiến lúc trước là chưa có tiếp xúc qua thất thải hồ nước, cái này nhàn nhạt giam cầm chi lực hiển nhiên không phải Phương Tiến lúc đầu có được. Kết hợp Phương Tiến rơi vào thất thải hồ nước bên trong, sau đó lại không hiểu vẫn lạc gặp bỡ, nghĩ đến đây chính là cái này mai thất thải tinh thạch hình thành. Diệp Sở bất diệt nguyên linh thăm dò vào thất thải trong tinh thạch, muốn dò xét huyền diệu trong đó, lại phát hiện bất diệt nguyên linh căn bản là vào không được thất thải trong tinh thạch. Bị một cỗ giam cầm chi lực ngăn cản, trực tiếp liền vòng quanh thất thải tinh thạch một vòng, giống như thất thải tinh thạch căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Diệp Sở vì đó giật mình, bất quá cũng rất nhanh liền thoải mái, cái này thất thải tinh thạch cùng thất thải hồ nước có thiên ti vạn lũ quan hệ, có cái này ngăn cách bất diệt nguyên linh năng lực cũng thuộc về bình thường. Tiếp lấy Diệp Sở lại vận dụng thủ đoạn khác, nhưng đều không có hiệu quả gì, bất diệt nguyên linh không được, ma khí không được, tốn sức kích phát ra một sợi tiên linh lực cũng không được. Thậm chí hỗn độn chi lực Diệp Sở nếm thử, đồng dạng không thể thăm dò vào thất thải trong tinh thạch, bất quá cũng không phải là vô giải. Sử dụng hỗn độn chi lực lúc, thất thải tinh thạch hiển nhiên có phản ứng, bất quá tại Diệp Sở cảm giác bên trong, Diệp Sở hỗn độn chi lực vẫn là quá mức cường hành, không thể thăm dò vào trong đó. Không phải chỉ sợ còn không có dò xét đến thứ gì, cái này mai thất thải tinh thạch liền dẫn đầu vỡ vụn. Diệp Sở bây giờ trong tay bên trong chỉ có một viên thất thải tinh thạch, tự nhiên là chân quý tồn tại, vạn nhất cứ như vậy vỡ vụn, chẳng lẽ không phải lãng phí? Bất quá chỉ bằng vào cái này thất thải tinh thạch giam cầm chi lực, ngăn cách nguyên linh cùng ma khí công dụng, liền đã coi như là bảo vật chân quý. Diệp Sở nghĩ tới đây, lại nghĩ tới thất thải hồ nước bên trong nhiều như vậy thi thể, chẳng lẽ không phải những này thất thải tinh thạch số lượng còn có rất nhiều? Nhưng lập tức Diệp Sở chỉ lắc đầu, nếu là thật sự như thế, thi thể này bên trong ẩn chứa có thất thải tinh thạch sự tình sớm đã bị người biết được, thất thải hồ nước bên trên thi thể cũng không có khả năng không có ai để ý, duy nhất đáp án chính là thi thể này bên trong ẩn chứa có thất thải tinh thạch sự tình cũng không có người biết được. Chỉ là nghiên cứu rơi hồ ma tu thi thể, cũng không phải Diệp Sở một người, sớm đã có người mổ thi nghiên cứu, đến bây giờ còn không có người nghiên cứu ra cái gì đến. Nói là cái khác nghiên cứu thi thể ma tu là xuẩn tài cũng là không thể nào, kia nguyên nhân trong đó liền vô cùng sống động. Cái này thất thải tinh thạch sản xuất nguyên nhân cũng là bởi vì phương tiến cùng cái khác ma tu rơi hồ trải qua khác biệt. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Sở cũng không có đi thí nghiệm, dù sao cái này thất thải tinh thạch cụ thể có công hiệu gì một không rõ ràng, lại nhiều cũng vô dụng. Ngược lại có tiết lộ thất thải tinh thạch phong hiểm, dù sao đây là cổ đồng phủ, không phải An Dương Thành, Diệp Sở một tay không thể che trời. Nghĩ đến Diệp Sở liền thu thất thải tinh thạch, cũng tán đi chợt kỳ, khôi phục đả tọa bộ dáng. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến Diệp Sở cùng Hồng Huy thời gian ước định. Một ngày này, Hồng Huy tự thân tới cửa đến, nói là mang Diệp Sở đi hướng một chỗ ước định địa điểm, nhìn một chút mấy vị cùng bọn hắn cùng nhau đi tới thất thải tạo hóa chi địa ma tu. Diệp Sở nghe vậy, cũng không do dự, vui vẻ mà hướng. Trên đường, Diệp Sở liền bắt đầu hỏi thăm Hồng Huy người khác thân phận, nhưng Hồng Huy vẫn chưa nhiều lời, chỉ nói là đến lúc đó liền biết, tóm lại thực lực sẽ không thua Diệp Sở. Diệp Sở đi theo Hồng Huy một đường đi ra cổ đồng phủ, đi tới một chỗ tương đối ẩn nấp chi địa. Hồng Huy đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem ẩn nặc trận pháp cho mở ra, sau đó liền dẫn đầu tiến vào bên trong. Diệp Sở thấy này, cũng chỉ là âm thầm đề phòng, liền cũng theo sát mà lên. Nơi này là một chỗ sơn động, mười phần khô ráo, vừa nhìn liền biết là người vì mở ra đến, nhân công vết tích hết sức rõ ràng. Diệp Sở tiến vào bên trong, phát hiện trên đường đi đều có không ít cấm chế trận pháp, hiển nhiên này sơn động có chút ẩn nấp, đồng thời cũng đột xuất này sơn động tầm quan trọng. Nếu không phải như thế, này sơn động tuyệt đối sẽ không làm nhiều như vậy chương trình. Diệp Sở đi theo Hồng Huy đi qua một đầu hành lang, lại gặp được mấy cái thạch thất đại sảnh, về sau mới tiến vào một cái thạch thất trong đại sảnh trong cửa đá. Tiến vào cửa đá lại xuyên qua một đầu không hề dài hành lang, về sau liền trước mắt đống nhiên sáng lên, lại là đã đến mục đích. Dọc theo con đường này đều là 7 lần và 8 lần rẽ, không một không tại hiện lộ rõ ràng này sơn động thần bí cùng tầm quan trọng. Giờ phút này nhìn thấy đồ vật trong này, Diệp Sở cũng không nhịn được lộ ra một điểm hiểu rõ. Bên trong hang núi này rõ ràng là tồn tại một chỗ địa mạch, bất quá là thâm tàng lòng đất, tại ngoại giới cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu, cho nên mới dẫn đến đầu này hỏa mạch đều không có người phát hiện qua. Cái này cuối cùng thạch thất hiển nhiên là vây quanh đầu này hỏa mạch mà kiến tạo, chung quanh có vô số luyện khí khí cụ, càng bày ra có không ít ma tài, hiển nhiên là luyện khí sử dụng. Giờ phút này chút luyện khí khí cụ đã ảm đạm xuống, bất quá từ kia khí cụ bên trên phát ra nhiệt độ cao đến xem, hiển nhiên là vừa dừng lại luyện khí không lâu. Trừ cái đó ra, ở đây còn có không ít ma tu, bọn hắn đều là khí tức trầm ổn, trạng thái khí trầm ngưng, một thân ma đạo tu vi cũng là thâm tàng bất lộ. Nhưng Diệp Sở từ trên người bọn họ phát ra khí tức thô sơ giản lược cảm ứng một phen, liền biết bọn hắn đều là đại ma đầu cấp bậc ma tu. Nhưng về phần cụ thể tu vi cấp độ, bây giờ lấy Diệp Sở mới vào đại ma đầu thực lực, vẫn là khó mà xem xét đưa ra hắn đại ma đầu tu vi thật sự. Bất quá không đợi Diệp Sở đi hỏi thăm, bọn hắn giống như là sớm liền biết được Diệp Sở đến, nhao nhao hướng phía Diệp Sở ôm quyền chào hỏi, đồng thời cũng báo lên danh hào của mình. Chỉ là Diệp Sở tại cái này phủ thành bên trong cũng bất quá là vừa tới nửa năm người mới mà thôi, đối với những người này danh tự cũng không biết được, cũng chỉ cần nói lấy trái lương tâm lời nói, kính đã lâu loại hình tại bên miệng chưa từng nghe qua. Tại cái này thạch thất trong đại sảnh, tổng cộng có 7 người, đây là tăng thêm Diệp Sở cùng Hồng Huy tình huống dưới. Trừ Diệp Sở 7 người này bên ngoài, còn có cái khác ma tu, bất quá những cái kia ma tu tu vi cũng không cao, đoán chừng là nguyên bản tại cái này trong thạch thất ma tu, Demi thuận nhãn ở một bên xin đợi lấy. Rõ ràng là thân phận tu vi không đủ. Đối này, Diệp Sở cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Diệp Sở bảy người trò chuyện sau khi, trong đó một tên mơ hồ là đám người đứng đầu nam tử đứng dậy. Nam tử này dáng người khôi ngô, một thân tu vi cũng chừng đại ma đầu cảnh hậu kỳ trình độ, là trong mọi người tu vi cao nhất hàng người. Lúc trước hắn tự giới thiệu một phen, nói là phủ thành bên trong nào đó một cửa hàng lớn trưởng quỹ, tựa hồ tài lực còn không yếu dáng vẻ, tối thiểu từ khẩu khí của hắn bên trong có thể được biết, cũng không so phủ thành bên trong rộng chuyển lâu yếu. Người này tên là Đặng Sơn, thực lực mạnh mẽ, thần sắc hắn có chút trầm ngưng nói, chư vị, căn cứ ta đến tin tức, lần này tại phủ thành bên trong sẽ đi sông tạo hóa chi địa không ít người, chúng ta cạnh tranh áp lực không nhỏ. Hừ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, e ngại bọn họ làm gì? Một gánh vác trường kiếm thanh niên nam tử nghe vậy, lạnh giọng nói, lời nói ở giữa sát phạt khí đẳng, sát tâm cực nặng. Người này tên là Triệu không nói gì, mặc dù tu vi bất quá là đại ma đầu trung kỳ, nhưng thực lực tại trong mọi người tuyệt đối không kém. Từ đông đảo đại ma đầu nhìn về phía người này, ánh mắt bên trong toát ra đến từng tia kiên kỵ chi ý, liền có thể nhìn ra một hai. Đã ngươi có thực lực như thế, vì sao không hiện tại đem bọn hắn hết thể giết sạch sành sanh, miễn cho đến lúc đó bọn hắn ra tới quấy rầy chúng ta? Đeo kiếm lời của nam tử vừa rơi xuống, trong đám người liền truyền ra một nữ tử tiếng cười lạnh. Chương 5636, nhẹ nhõm diệt sát. Chương 5636, nhẹ nhõm diệt sát. Đây là một có chút mỹ mạo cô gái trẻ tuổi, nhìn bộ dáng bất quá là 20 chỉ linh, nhưng một thân tu vi lại là không thể so với đeo kiếm nam tử yếu, thình lình cũng là một đại ma đầu trung kỳ tồn tại. Đeo kiếm nam tử nghe vậy, ngữ khí bị lại, liền lẩm bẩm nói, chờ bọn hắn đến, nào đó tất sát đến, bây giờ bọn hắn tương lai, ta mặc dù thị sát, lại không phải lạm sát hạ người. Các vị đạo hữu chớ có lại ở mỹ, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Một lão giả râu tóc bạc trắng đứng dậy, cười ha hả nói, khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không sai, tính toán thời gian, bây giờ cũng kém không nhiều, ta chờ hiện tại xuất phát, đuổi tới tạo hóa chi địa cũng là vừa đúng, không tính trễ, cũng không tính sớm. Cái này mới nói chính là một người mặc chiến giáp nam tử, tu vi cũng là đại ma đầu trung kỳ trình độ, thực lực cũng không yếu. Ân, vậy liền thả thất tình phi thuyền ra đi. Cầm đầu tên kia Khôi Ngô hán tử nghe vậy, cũng gật gật đầu, mở miệng nói ra. Theo tên kia Khôi Ngô hán tử lúc nói chuyện, nguyên bản đứng ở một bên Demi thuận nhãn mấy tên ma tu lập tức liền yên tĩnh lui xuống. Bất quá bọn hắn cũng không có rời đi, mà là đến đại sảnh một chỗ bên cạnh, ở phía trên không biết theo cái gì cơ quan, lập tức liền có một tường đá chậm rãi rơi xuống, hiện lộ ra tường đá chuyện về sau vật đến. Diệp Sở giờ phút này chú ý tới, ở đây bên trong, bao quát cầm đầu Khôi Ngô hán tử ở bên trong 6 người đều híp con mắt nhìn xem kia tường đá. Hiển nhiên là tường đá đằng sau đồ vật không đơn giản, để mấy tên đại ma đầu trùng kỳ ma tu cũng 10 phần để ý Diệp Sở thấy này, trong lòng hơi động, liền cũng híp con mắt nhìn xem kia tường đá rơi xuống sau cảnh sát. Bởi vì Hồng Huy trừ tại ngay từ đầu cáo chi Diệp Sở một chút liên quan tới thất thải tạo hóa chi địa sự tình sau, rất nhiều chuyện liền không có nói cho Diệp Sở. Bao quát bây giờ những chuyện này, cũng không có cáo chi Diệp Sở, chỉ nói là bọn hắn có biện pháp, mà lại biện pháp này tỷ lệ thành công 10 phần lớn. Đồng thời còn thẳng thắn cáo chi Diệp Sở, nói là lôi kéo Diệp Sở đến, bất quá là vì gia tăng mình sự tình sau thẻ đánh bạc, mặt đối cái khác người trở mặt. Cho nên muốn Diệp Sở địa thấp, chỉ là lấy đi theo thân phận đến, hết thảy có hắn Hồng Huy tọa trấn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lại đi vào nơi này sau, chứ ngay từ đầu xem ở Diệp Sở vị này đại ma đầu sơ kỳ trên thực lực đánh mấy cái bắt chuyện bên ngoài. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán, hoặc là lao giả kia, đeo kiếm nam tử bọn người không có bao nhiêu để ý tới Diệp Sở, có việc cũng là hỏi thăm Hồng Huy mà thôi. Đối này, Diệp Sở cũng không thèm để ý, huống chi đây đều là bọn hắn tổ chức hành động, Diệp Sở đối với kế hoạch cũng không phải là mười phần hiểu rõ. Hắn chỉ là nửa đường gia nhập mà thôi, đối với Khôi Ngô đại hán đằng sơn đám người cũng chưa quen thuộc, cũng liền không có giao tình gì vẫn là chủ đề đến nói. Huống chi Diệp Sở tới đây, mục đích cũng là vì mượn nhờ bọn hắn lực lượng tiến vào tòa kia thất thải hồ nước bên trên núi đá, muốn dùng cái này mưu đoạt trong đó cuối cùng tạo hóa. Quá trình như thế nào, Diệp Sở sớm đã coi đoán trước, tất nhiên sẽ có khó khăn chắc trở. Dù sao loại kia thất thải tạo hóa chi địa thần bí, cho dù là Diệp Sở cũng cảm thấy hết sức tò mò, mơ hồ có cảm giác nơi đó tuyệt đối có đồ tốt, hoặc là đối với mình có trợ giúp lớn đồ vật. Đây là bởi vì tâm động, Diệp Sở mới có thể mạo hiểm mà. Rất nhanh, tường đá rơi xuống, lộ ra bên trong một cái gần to khoảng 10 trượng phi hành ma binh. Kia phi hành ma binh hiện ra bắt đầu thất tinh hình dạng, trong đó lại có 7 cái rõ ràng phương vị, hiển nhiên là bắt đầu thất tinh vị trí. Nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này phi hành ma binh lúc, Diệp Sở vậy mà cảm nhận được một tia cùng thất thải hồ nước bên trên khí tức có chút gần khí tức. Điểm này để Diệp Sở trong lòng giật mình, hiển nhiên là Khôi Ngô đại hán bọn hắn đối với thất thải hồ nước tuyệt đối hiểu rõ rất sâu, tối thiểu so Diệp Sở cái này vừa dò xét thất thải hồ nước người phải biết nhiều. Trước mắt tòa này phi hành pháp khí, hiển nhiên là vì thất thải hồ nước mà kiến tạo. Nhìn thấy cái này thất tinh phi thuyền, giữa sân rất nhiều đại ma đầu đều hô hấp có chút dồn dập lên, kia lão giả râu tóc bạc trắng tự lẩm bẩm, chính là cái này phi thuyền ma binh. Chính là nó có thể dẫn đầu chúng ta xuyên qua thất thải hồ nước. Không, nó mặc dù có chung chung huyền diệu, nhưng chủ yếu vẫn là phải dựa vào chúng ta thực lực đi độ hồ. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán lắc đầu nói, bất quá hắn nói xong lời cuối cùng, chuyện lại là nhất chuyện, tiếp tục đến, đương nhiên, gia hỏa này công lao cũng sẽ không nhỏ. Nghe vậy, giữa sân rất nhiều ma tu thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại là đại hỉ. Bọn hắn tại phủ thành bên trong đều có chút địa vị ma tu, thực lực phi phàm, thủ hạ thế lực cũng không nhỏ. Tại thất thải tạo hóa chi xuất hiện gần nhất kia trong đoạn thời gian, bọn hắn liền hoặc trước hoặc sau thử qua độ hồ. Nhưng bọn hắn đều tại khu vực thứ 3 bên trong rừng bước, kia thứ 3 cấm khu bên trong nguy hiểm quá mức khủng bố, để bọn hắn đều sinh lòng kinh hoàng, sinh ra khó mà vượt qua tâm niệm. Cũng là bởi vì này, bọn hắn sâu biết rõ được thất thải hồ nước bên trên nguy hiểm, cũng biết muốn vượt qua thất thải hồ nước, đến ngọn núi kia thạch dưới đấy là có khó khăn dường nào. Chỉ là kia trên núi đá phát ra đạo ẩn quá mức hấp dẫn người, để đông đảo ma tu đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tại minh tư khổ tưởng, đang suy nghĩ phương pháp khác. Nếu là bằng vào đại ma đầu cấp độ thực lực là khó mà xuyên qua thất thải hồ nước, kia liền dựa vào vật ngoài thân, bản mệnh ma binh, hoặc là thủ đoạn khác. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng bọn hắn vẫn là tìm được một cái phương pháp, chính là trước mắt tòa này tên là Thất Tinh Phi Thuyền bảo vật. Nó dù tốc độ phi hành không nhanh, năng lực phòng ngự cũng không mạnh, thủ đoạn công kích càng là không có, chính là cái gọi là bức tăng phụ trợ thủ đoạn cũng không có, nhưng nó lại là cực là thích hợp tại thất thải hồ nước bên trên vượt qua bảo vật. Tốt, đã như vậy, vậy bọn ta liền cưỡi cái này Thất Tinh Phi Thuyền đi tạo hóa chi địa đi. Đeo kiếm nam tử, Triệu không nói gì trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ hưng phấn, mở miệng nói ra. Cũng tốt. Khôi Ngô đại hán đảo mắt trong đại sảnh đám người diện mục, đem nét mặt của bọn hắn từng cái thu vào đáy mắt, gật đầu mấy đạo. Nói, Khôi Ngô đại hán lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Sở trên thân, đối Diệp Sở nói, bên kia phiền phức Diệp đạo hữu. Diệp Sở nghe vậy, cũng là hiểu rõ gật đầu, hướng phía Hồng Huy gật đầu, liền hướng phía kia Thất Tinh Phi thuyền đi đến. Tại lúc đến trên đường, Hồng Huy liền cáo chi Diệp Sở chuyến này nhiệm vụ mười phân rõ ràng, là muốn Diệp Sở điều khiển ma binh, cái khác nguy hiểm chờ sự tình liền giao cho Hồng Huy mấy người tới giải quyết, nhất định không có cái gì nguy hiểm. Giờ phút này nghe tới Khôi Ngô đại hán lời nói, lại nhìn thấy trước mắt tản mát ra kỳ dị khí tức Thất Tinh Phi thuyền, Diệp Sở lập tức liền minh bạch. Diệp Sở đi qua kia mấy tên Demi thuận nhãn, một bộ mắt túi xuống lắng nghe, cung kính có thừa ma tu bên người lúc, những cái kia ma tu nhao nhao hướng phía Diệp Sở xoay người chắp tay nói, gặp qua Diệp tiền bối. Diệp Sở đảo qua trước mắt ma tu, không nhiều không ít, đúng lúc là 6 người, Diệp Sở nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, cũng đã nhảy lên một cái, rơi vào Thất Tinh Phi thuyền phía trên. Diệp Sở xếp bằng ở Thất Tinh Phi thuyền chủ tinh vị trí, bất diệt nguyên linh nô ra, đem cái này Thất Tinh Phi thuyền cẩn thận lục soát một phen, xác định cũng không có cái gì dị thường, liền tiếp theo động tác trên tay. Diệp Sở cắn nát đầu ngón tay, trước người phi thuyền trên đất chống vẽ lên một cái phức tạp phù văn, ngay sau đó Diệp Sở vừa vội nhanh bấm niệm pháp quyết. Sau đó, Diệp Sở dưới thân vị trí sáng một đạo huyết sắc quang mang, có mùi máu tanh nồng đậm truyền ra, không biết có phải hay không là Diệp Sở trước đó những cái kia máu dẫn đến. Diệp Sở lại là không để ý đến những này, mà là lập tức quay đầu nhìn hướng phía dưới kia mấy tên bất quá là ma đầu cảnh giới ma đầu, thấp giọng nói, còn không mau mau đi lên. Theo Diệp Sở lời nói rơi xuống, phía dưới 6 tên ma đầu lập tức ứng thanh là, thân hình liền đã bay lên Thất Tinh Phi thuyền bên trên. Mỗi một người vị trí đều giống như là đã sớm thương lượng xong, cũng chưa từng xuất hiện nhiều người cùng nhau đi tới vị trí. Lập tức Thất Tinh Phi thuyền bên trên 7 cái chủ yếu tinh vị liền đã ngồi đầy người, bao quát Diệp Sở ở bên trong, đúng lúc là 7 người. Đợi bọn hắn ngồi xuống vị trí, Diệp Sở mới biến động pháp quyết, sau đó lại thấp giọng nói, "Vẽ bùa, niệm chú." Diệp Sở vừa mới nói xong, kia 6 tên ma đầu cảnh ma tu đồng loạt cắn nát đầu ngón tay, nhao nhao trước người vẽ xuống phức tạp phù văn. Mặc dù bọn hắn 6 người động tác nhất trí, nhưng vẽ phù văn lại là khác biệt, nhưng thời khắc cuối cùng, nhưng đều là cùng thời khắc đó hoàn thành. Bọn hắn 6 người đồng thời bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng khẩu quyết, thể nội tu vi cũng theo đó vận chuyển lại, một cỗ khí tức từ thân thể của bọn hắn bên trong phát ra, ảnh hưởng đến Thất Tinh Phi thuyền. Mà Diệp Sở cũng tại bọn hắn niệm tụng pháp quyết thời điểm, nửa đường gia nhập, cùng nhau niệm tụng khẩu quyết, nhưng lại không dừng lại chút nào cũng không cân đối, giống như hết thảy đều 10 phần tự nhiên đồng dạng. Chương 5637, chiến giáp nam tử cùng lão giả chương 5637, chiến giáp nam tử cùng lão giả ngay sau đó, Diệp Sở cùng 6 người khác trước người đều sáng lên nồng đậm huyết sắc quang mang lấp lánh toàn bộ Thất Tinh Phi thuyền, để Thất Tinh Phi thuyền đột nhiên chấn động. Sau đó, Diệp Sở cùng cái khác 6 tên ma tu nhanh chóng biến động trong tay ấn quyết, kết xuất phức tạp pháp quyết, theo Diệp Sở bọn người ấn quyết biến động, Thất Tinh Phi thuyền chấn động chi ý càng rõ ràng hơn. Đến cuối cùng, Diệp Sở bọn người vị trí bên trên huyết sắc quang mang bắt đầu biến mất, dần dần cắm vào Thất Tinh Phi thuyền bên trong, mà Diệp Sở bọn người ấn quyết cũng đi theo trở nên chậm chạp. Đồng thời Thất Tinh Phi thuyền bên trên chấn động chi ý cũng từ đến cái nào đó cực hạn sau, bắt đầu dần dần biến chậm. Diệp Sở cùng mấy tên khác ma đầu trong lòng cũng bắt đầu cùng Thất Tinh Phi thuyền thành lập từng kia từng sợi liên hệ, đồng thời theo huyết sắc quang hoa dần dần biến mất tại Thất Tinh Phi thuyền bên trên, Diệp Sở đám người cùng Thất Tinh Phi thuyền liên hệ cũng dần dần tăng cường. Đến cuối cùng, Thất Tinh Phi thuyền phát ra cuối cùng một đạo chấn động, tất cả huyết sắc quang hoa cũng tận số biến mất tại Thất Tinh Phi thuyền bên trên, cùng ngay từ đầu không hề có sự khác biệt, nhưng mơ hồ trong đó lại có thể cảm nhận được một số khác biệt. Diệp Sở đám người cùng Thất Tinh Phi thuyền cũng thành lập một đạo vững chắc liên hệ, ma linh có thể tùy ý tiến vào Thất Tinh Phi thuyền bên trong. Theo tâm niệm mà thao động chiếc này Thất Tinh Phi thuyền, chỉ là tại 7 tên ma tu cùng một chỗ tế luyện cái này Thất Tinh Phi thuyền bên trong, lại là Diệp Sở cùng Thất Tinh Phi thuyền liên hệ mạnh nhất. Phát giác được loại cảm giác này sau, Diệp Sở tâm niệm vừa động, cẩn thận xem xét lên chiếc này Thất Tinh Phi thuyền, hắn phát hiện, đây là tế luyện tất nhiên kết quả. Chứ không nói Diệp Sở thực lực mạnh yếu, nhưng là vị trí đến nói, Diệp Sở vị trí cũng là Thất Tinh Phi thuyền chủ vị, cái khác tinh vị vị trí làm phụ, chính là phụ trợ Diệp Sở thao tung cả chiếc Thất Tinh Phi thuyền. Nhưng cùng lúc Diệp Sở cũng phát giác được cái này Thất Tinh Phi thuyền một kia không ổn, tại Thất Tinh Phi thuyền chỗ ẩn nút, cũng là Thất Tinh Phi thuyền chỗ cốt lõi nhất, Diệp Sở cũng không thể xem xét. Nơi đó có ngoài định mức cấm chế thủ hộ, cho dù là Diệp Sở bất diệt nguyên linh cũng vô pháp mạnh mẽ xuống tới. Diệp Sở thấy này, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cái này hiển nhiên là chế tạo cái này Thất Tinh Phi thuyền ma tu lưu lại, cũng là cái này Thất Tinh Phi thuyền chủ nhân lưu lại. Nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là phòng bị Diệp Sở bọn người, hoặc là xem như bọn hắn chuẩn bị ở sau đi. Về phần cái này Thất Tinh Phi thuyền hạch tâm chi địa ẩn nấp chuẩn bị ở sau là cái gì, Diệp Sở hiện tại mặc dù muốn biết, nhưng rõ ràng không phải lúc, liền cũng tạm thời không để ý tới. Mà ở một bên quan sát Khôi Ngô đại hán bọn người, nhìn thấy Diệp Sở bọn người tế luyện thành công Thất Tinh Phi thuyền, nhao nhao lộ ra một vòng ý cười, trong thần sắc tràn đầy chờ mong cùng vẻ hài lòng. Khôi Ngô đại hán chiều lấy đeo kiếm nam tử bọn người gật đầu, sau đó liền dẫn đầu nhảy lên một cái, lóe lên ở giữa, thân hình đã đi tới Diệp Sở lần cận, hướng phía Diệp Sở gật đầu cười nói, "Diệp đạo hữu bất bả, hiện ở tại chúng ta liền đi tạo hóa chi địa đi, chỉ cần này phi thuyền vượt ngang Thất Thải hồ nước, nào đó tuyệt đối sẽ dẫn đầu chư vị cùng nhau leo lên kia thạch sơn, cùng một chỗ cấp đoạt tạo hóa." Nghe tới Khôi Ngô đại hán như thế trắng trợn quát lác, Diệp Sở nhưng trong lòng thì sáng như tuyết, đây là rõ ràng bánh vẽ cho Diệp Sở, để Diệp Sở trước xuất lực. Về phần sau đó chỗ tốt, trước không đề cập tới Diệp Sở có thể hay không sống đến lúc đó, chính là Khôi Ngô đại hán hắn cho, lấy Diệp Sở bực này đại ma đầu cảnh sơ kỳ tu vi, tại Khôi Ngô đại hán đám người này trong mắt, thật là lật tay có thể diệt giết. Nhưng đối với bản lãnh của mình, chỉ có Diệp Sở mình rõ ràng, cho nên Diệp Sở cũng không sợ hãi cái gì. Cho nên đối với Diệp Sở mà nói, đi theo Khôi Ngô đại hán bọn người leo lên thạch sơn, mục đích đúng là để cho mình địa thấp, đồng thời cũng không để cho hắn ma tu phát giác được mình hư thực, miễn cho bị rất nhiều ma tu cố kỵ. Dù sao Diệp Sở là một thân một mình, đơn thương độc mã, cái gọi là một quyền nan địch bốn tay, Diệp Sở từng đôi chém giết thực lực có cường hắn nữa, cũng không có khả năng chấn áp toàn bộ phủ thành ma tu. Cho nên liền có dưới mắt Diệp Sở cử động, hành vi. Nhưng ở mình bại lộ thực lực chân thật trước, Diệp Sở vẫn là phải biểu hiện tốt một chút mình cái này phổ thông đại ma đầu sơ kỳ phải có biểu hiện. Cho nên đối mặt Khôi Ngô đại hán lời nói, Diệp Sở trong lòng bình tĩnh thậm chí cả khinh thường, nhưng trên mặt lại là lộ ra một vòng rõ ràng vui mừng, lóe lên liền biến mất, liền nói: "Đa tạ đằng đạo hữu, tại hạ đi đầu cảm ơn qua." Ân. Khôi Ngô đại hán chiều lấy Diệp Sở khẽ bước cằm, liền đối với đã đi lên hồng huy, đeo kiếm nam tử bọn người lên nhau, liền lại nói xuất phát. Theo Khôi Ngô đại hán vừa nói xong, kia trong đám người duy nhất nữ đại ma đầu làm vung tay lên, nhất thời có một mảnh sương mù màu hồng sương mù phiêu đãng mà ra. Mảnh này sương mù lập tức liền rơi vào phía trước trên vách đá, lập tức liền đem kia vách đá ăn mòn ra, lộ ra phía sau vách đá một cái thông đạo đến. Lối đi kia cực lớn, vừa lúc có thể chứa được toàn bộ thất tinh phi thuyền ở trong đó xuyên qua mà không bị ảnh hưởng, chỉ là đen nhánh giống như có loại nào đó nguy hiểm đồng dạng. Quả nhiên, tại nữ tử xuất thủ sau, tên kia lão giả râu tóc bạc trắng cũng độc thủ, ấn quyết trong tay bay múa, từng đạo ấn quyết lao vụn vụt mà ra, lấp lóe ở giữa liền đã chạm vào trong thông đạo. Theo pháp quyết tiến vào, trong thông đạo có đạo đạo phù văn lấp lóe, Diệp Sở là trận đạo đại sư, một chút liền có thể nhìn ra, đây là giải trừ trận pháp thủ pháp. Quả nhiên theo phù văn lấp lóe sau, lối đi kia mặc dù vẫn như cũ đen nhánh nhưng lại đã không có lúc trước kiềm chế cảm giác, tựa như chính là một đầu hiểu rõ phổ thông thông đạo đồng dạng. Theo thông đạo phù văn xuất hiện, cuối cùng trong thông đạo càng là phát ra phanh phanh tiếng vang trầm trầm, không đám người hoài nghi, trong thông đạo liền đã có ánh sáng. Nguyên lai là trong thông đạo từng chiếc đèn đuốc đột ngột phát sáng lên, lập tức thông đạo liền có thể rõ ràng nhìn ra. Diệp Sở không chút do dự, lập tức bấm niệm pháp quyết, đồng thời phát ra một đạo bất diệt nguyên linh ba động, cảm nhận được Diệp Sở nguyên linh ba động, cái khác 6 tên ma đầu lập tức cũng có động tác. Theo lấy bọn hắn bấm niệm pháp quyết, trên người bọn họ ma lực cũng quán trâu vào cái này thất tinh phi thuyền bên trên, thất tinh phi thuyền phát sáng lên, sau đó liền trôi nổi mà lên. Diệp Sở trong lòng hơi động, liền điều khiển chiếc này thất tinh phi thuyền tiến lên, chỉ là cái này thất tinh phi thuyền tốc độ cực chậm, còn kém rất xa phổ thông ma đầu cảnh ma tu đi đường tốc độ. Thậm chí còn không bằng lúc trước trăm dặm giờ cao tại thất thải hồ nước bên trên, điều khiển quỷ thủy cờ đến nhanh, có thể nói là chậm khiến người giận sôi. Bất quá nhìn Khôi Ngô đại hán bọn người biểu lộ, lại rõ ràng nhất lộ ra sắc thái vui mừng, tựa hồ là đối với cái này thất tinh phi thuyền tốc độ hết sức hài lòng đồng dạng. Khôi Ngô đại hán bọn người đương nhiên sẽ không tuyệt đối cái này thất tinh phi thuyền tốc độ nhanh, tốc độ của bọn hắn cũng không có khả năng so cái này thất tinh phi thuyền tốc độ chậm. Nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ hài lòng cái này thất tinh phi thuyền tốc độ, hiển nhiên là có chút quỷ dị, Diệp Sở liền âm thầm hỏi thăm Hồng Huy. Hồng Huy giờ phút này cho dù đối với Diệp Sở cũng không có trước đây nhiệt tình, nhưng cũng coi là hỏi gì đáp đấy, không chút nghĩ ngợi trả lời đến. Diệp trưởng lão có chỗ không biết, cái này thất tinh phi thuyền ban đầu tốc độ so tốc độ này chậm hơn, thậm chí còn không sánh bằng chiến sĩ cấp độ ma tu, bây giờ mấy lần cải tiến, có tốc độ như thế đã là thượng giai. Diệp Sở nghe nói lời ấy, không khỏi lại hơi kinh ngạc, lại hỏi, đã như vậy, vì sao không đem cái này thất tinh phi thuyền để vào chữ vật pháp bảo bên trong, đến tạo hóa chi địa lại tế ra đến? Hồng Huy vuốt râu cười một tiếng, giải thích truyền âm nói, cái này liền liên lụy đến thất tinh phi thuyền một loại khác đặc tính, kia đặc tính hồng nào đó cũng không rõ ràng lắm, nhưng lại dẫn đến cái này thất tinh phi thuyền cũng không thể để vào chữ vật pháp bảo bên trong. Cũng là bởi vì này, mới phải ở đây xuất phát, trực tiếp chạy tới tạo hóa chi địa, không phải cũng sẽ không để Diệp trưởng lão khổ cực như thế. Diệp Sở nghe xong, thoáng chút đăm chiêu gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm. Lối đi này không hề dài, chỉ là cùng Hồng Huy truyền âm công phu, cái bô điều khiển thất tinh phi thuyền đã phải bay ra địa đạo. Chỉ thấy phía trước một tia sáng sáng lên, tại trong mắt mọi người càng lúc càng lớn, cuối cùng thất tinh phi thuyền trực tiếp liền đụng vào giữa bạch quang. Thấy hoa mắt lại là đã ra ngoài giới, chung quanh cổ thụ mọc tươi tốt, còn có một chút yếu nhỏ nhỏ thú tại du đậu, nhìn bộ dáng vẫn là tại Diệp Sở vừa tới khu vực tả hữu. Đạo bạch quang kia lừa gạt cái khác ma tu vẫn là có thể, nhưng ở Diệp Sở vị này trận đạo tông sư trước mặt, rõ ràng phát giác được kia giữa bạch quang trận pháp ba động. Chính là một loại chướng nhãn pháp, đồng thời cũng có huyễn trận ý tứ, chủ yếu vẫn là lừa gạt một chút ma tu, nghĩ đến mục đích đúng là vì bảo tồn lối đi này. Tại những hang núi này, bên trong đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này thất tinh phi thuyền không phải đơn giản chi vật, tuyệt đối là một loại có thể gây nên cái khác ma tu tranh đoạt bảo vật. Không phải đại khái có thể công nhiên chế tạo, hoặc là trực tiếp điều động Diệp Sở bọn người điều khiển cái này thất tinh phi thuyền tiến về tạo hóa chi địa liền có thể, không cần Khôi Ngô đại hán bọn người đến đông đủ.